Chương 147, Lý Thuần Cương tặng kiếm, ngựa gỗ châu cùng ngày rượu. Thiên nhân cuộc chiến sắp mở ra. Nghe được Lý Thuần Cương theo như lời nói, Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên hai cha con khỏe miệng nhất thời một rút, nhìn nhau, trên mặt đều không khỏi hiện ra một vẻ không thể tin vẻ mặt. Bọn họ đều không dám tin tưởng, đường đường một cái kiếm thần, lại sẽ nói ra như vậy không dung bích liên lời nói. Nhưng kỳ thật Lý Thuần Cương theo như lời nói cũng không phải có chút ít đạo lý, cũng chính là bởi vì biết có hắn tồn tại, thính triều đình lúc này mới có thể bình yên vô sự tồn lưu đến hôm nay. Dù sao các bên trong võ học bí kíp đều là cực kỳ quý giá, giá trị liên thành, thiên hạ võ giả không một không đối với hắn mơ ước. Nếu không là có Lý Thuần Cương tọa trấn thính triều đình, không chừng các bên trong võ học bí tịch sớm đã bị trộm cái tinh quang. Cũng có thể nói, Lý Thuần Cương vừa là tại thính triều đình tĩnh tâm tu luyện, cũng là tại thủ vệ những bí tịch này. Nhưng đổi được Từ Tiêu trong miệng, chính là hắn thiếu nợ Từ gia một phần thiên đại ân tình. Lúc này Cố Thanh Phong đã đem tất cả có thể bảo vệ bọn họ cao thủ võ đạo tất cả giết sạch, mắt nhìn Lý Thuần Cương dự định khoanh tay đứng nhìn, Từ Tiêu lại cũng không nói hoài tới này chút, lúc này quở trách một tiếng. "Lý Thuần Cương, ngươi thân là một đời kiếm thần, uy danh khắp thiên hạ, bây giờ làm sao có thể nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói? Ta Từ Tiêu vì là ngươi kiến tạo thính triều đình, lại thay ngươi vì là vợ quá cố cúng tế tảo mộ, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Từ gia đại nạn, ta không cầu ngươi ra tay chu diệt Cố Thanh Phong, chỉ cầu ngươi thay chúng ta khuyên can hắn, để hắn đừng tiếp tục cùng ta Từ gia là địch, ngươi liền này cũng không chịu giúp ta sao?" Nữ khí của hắn tràn đầy vô tận tức giận, ánh mắt càng là biên được vô cùng đỏ chót. Nghe được Từ Tiêu tức giận như vậy quả trách phía sau, Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng nói: "Lão phu là không tính đúng tay Cố Thanh Phong cùng Từ gia trong đó đấu tranh không sai, nhưng không đại biểu lão phu sẽ quên ngươi và ta trong đó ước định. Ta Lý Thuần Cương từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, nên còn ân tình cũng tự nhiên sẽ không quên. Lần này đến đây, một là vì là liếc mắt nhìn lão phu bạn vong niên, này thứ hai chính là đem năm đó ân tình một lần trả hết nọ." Nói, chỉ thấy Lý Thuần Cương chậm rãi đưa bàn tay ra. Trong phút chốc, một thanh chỉ còn lại nửa đoạn, nhưng lại tản ra uy áp mạnh mẽ trường kiếm liền đã xuất hiện trên tay hắn. Mà này nửa thanh trường kiếm, bất ngờ chính là Lý Thuần Cương năm đó đánh với Vương Tiên Chi một trận thời gian, lưu tại Võ Đế thành trên thành tường ngựa gỗ châu. Liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, hắn trực tiếp đem ngựa gỗ châu ném xuống, ý cười nồng đậm nói: "Tiểu tử, này ngựa gỗ châu là lão phu đã từng hiểu rõ nhất yêu thần kiếm, bại ở đây kiếm bên dưới kiếm đạo cao thủ không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, đáng tiếc năm đó lão phu không đành lòng giết hết Vương Tiên Chi, không có sử dụng tới kiếm khai thiên môn, lúc này mới bị hắn chặt đứt nửa đoạn ngựa gỗ châu. Bây giờ, vì là đoạt về kiếm này, cũng đem tặng cho ngươi, lão phu không tiếc ngàn dặm chạy đi Võ Đế thành, cùng cái kia Vương Tiên Chi đại chiến 300 hiệp." Trận kia mặt cực kỳ kinh tâm động phách, chấn động thiên địa, trong thành bách tính gặp sau không một không bị ta cùng với Vương Tiên Chi đối quyết mà trợn mắt ngất ngụm, chố mắt ngất ngụm. Cuối cùng, lão phu lấy một kiếm mở. Ho ho, một kiếm lăn rồng vách tường đem đánh bại, cũng lưu hắn một cái tính mạng, đem này thanh thần kiếm phong phong quang quang đoạt lại. Tuy rằng ngựa gỗ châu chỉ còn lại nửa đoạn, nhưng như cũng có thể phát huy ra uy mạnh đến cực điểm lực lượng, lão phu đem kiếm này giao cho ngươi, ngươi định muốn trở thành thế gian này kiếm đạo đỉnh, không phụ lão phu kỳ vọng a. Lý Thuần Cương há mồm liền ra, trực tiếp đem hắn cùng với Vương Tiên Chi đó cũng chưa mở ra đại chiến thổi được thiên hoa loạn truy, mà không đỏ tim không đập, phản phất hết thảy đều như hắn nói tới một loại kinh thiên động địa. Tiếp nhận cái kia nửa đoạn ngựa gỗ châu phía sau, Cố Thanh Phong ánh mắt khẽ chấn động một cái. Này lão giả nát rượu nói được thật là không tệ, cứ việc ngựa gỗ châu chỉ còn lại nửa đoạn, vẫn như cũ có thể tỏa ra cực kỳ bàng bạc kiếm ý, uy thế cực kỳ dọa người, tuyệt đối là thế gian này hiếm có thần binh. Tuy rằng Cố Thanh Phong có chút muốn tự tuyệt, dù sao hắn đã có cổ kiếm hung ức và bá đồ này hai thanh thần kiếm, bất luận sách ra cái nào một thanh, đều tuyệt đối muốn so với này nửa đoạn ngựa gỗ châu cường hạn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến đây là Lý Thuần Cương một phần tâm ý, do dự một cái, vẫn là quyết định nhận lấy, lập tức hành lễ một phen cảm ơn. "Đa tạ tiền bối ban kiếm. Văn bối không có gì có thể báo đáp ngươi, chỉ có thể dùng này thanh thần kiếm giết hết Từ Phụng Niên cùng Từ Tiêu cho tiền bối nhìn một cái, để tiền bối lại thấy ngựa gỗ châu thần uy." Nghe được câu này, Lý Thuần Cương khẽ miệng nhất thời một rút, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Từ Phụng Niên trên người, bàn tay chậm rãi mở ra. Trong mấy mắt, lại là một thanh tản ra cường đại kiếm ý trường kiếm bỗng dưng xuất hiện, vương vàng rơi trên tay hắn. Một luồng đàn hương từ bên trong tràn ngập ra, kiếm khí đang không, quét ngang phía chân trời. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Từ Phụng Niên ánh mắt ngưng lại, trong lòng đột nhiên rung động một cái. Đây là lão vàng ngải rượu. Không sai, Lý Thuần Cương trong tay thanh trường kiếm kia chính là kiếm chín vàng còn sót lại tại Võ Đế thành trên thành tường danh kiếm ngải rượu. Hắn tại ly khai Võ Đế thành thời gian, nghĩ đến kiếm chín vàng chính là vị này Bắc Lương thế tử bạn cũ, bởi vậy quyết định đem thứ một cũng mang về đưa cho Từ Phụng Niên, đây cũng tính là vì là hắn chấm dứt một bộ phận tâm nguyện. Lý Thuần Cương đem danh kiếm ngải rượu vứt xuống, sau đó lạnh lùng mở miệng nói: "Lão phu biết ngươi bây giờ cảnh giới chỉ có quân hải, khó địch nội thanh phong. Bởi vậy, lão phu đem thanh trường kiếm này tặng cho ngươi, đồng thời trợ ngươi vào thiên nhân, như vậy cũng coi như là còn từ ra ngươi cái kia phần ân tình đi." Chương 148, muốn khiến người diệt vong, trước phải để người bành trướng. Thế tử vào thiên nhân, uy hiếp thiên địa. Tiếp nhận từ trên đường chân trời rơi xuống danh kiếm ngải rượu, Từ Phụng Niên trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Hắn biết thanh trường kiếm này, nhưng là kiếm chín vàng cái kia cái hộp kiếm bên trong 6 kiếm một trong, uy lực vô cùng, kiếm ý bàng bạc mà cực kỳ kinh người. Tại chạm đến ngải rượu kiếm thời gian, Từ Phụng Niên liền cảm nhận được một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng, cường đại kiếm ý ẩn chứa ở trong đó, tựa hồ là xúc thế chờ phát, vung ra một kiếm liền có thể bùng nổ ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Không chỉ có như vậy, tựa hồ là thanh trường kiếm này quanh năm giấu tại kiếm chín vàng cái tia tử đàn cái hộp kiếm bên trong, cho tới trên chuôi kiếm lưu lại đàn hương thật lâu không cách nào tản đi. Vào đúng lúc này, Từ Phụng Niên tựa hồ thấy được kiếm chín vàng thân ảnh, ánh mắt khẽ run lên. Trước đây kiếm chín vàng lấy mệnh vì là thiệp mời cung nên hắn nhập giang hồ, vì là đem hắn lưu tại võ đế thành trên tường thành bảo kiếm từng cái đoạt về, hắn này mới không lại giấu rốt, bước lên võ đang bắt đầu tu luyện, quyết ý muốn đánh bại Vương Tiên Tri, một tẩy kiếm chín vàng tại võ đế thành xỉ nhục. Bây giờ Lý Tuần Cương đem chuôi này danh kiếm lấy về, cũng coi như là giải quyết hắn một bộ phận tâm nguyện. Nhưng nghe đến vị này lão kiếm thần chỉ trợ chính mình vào thiên nhân, Từ Phụng Niên trên mặt vẻ vui mừng nhưng lại nháy mắt quét đi sạch sành sanh, từ từ biến được căm lãnh, giọng nói vô cùng không vui hướng về Lý Tuần Cương mở miệng nói: "Lý kiếm thần, ngươi biết rõ Cố Thanh Phong lực lượng dĩ nhiên vượt qua thiên nhân chỉ cảnh, lại chỉ trợ ta vào thiên nhân, này không bày rõ ra là tại giúp hắn sao? Huống hồ, ngươi thân là một đời kiếm thần, duyệt vô số người, từng trải qua rất nhiều võ đạo cường giả, như thế nào lại không biết ta luyện chính là đao đạo mà không phải kiếm đạo? Ngươi này rõ ràng chính là có ý định vì là." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ bất mãn, song quyền thật chặt siết. Nghe được Từ Phụng Niên theo như lời nói, Lý Thuần Cương bỗng nhiên mở miệng bắt đầu cười lớn, lắc lắc đầu nói: "Thanh Phong lực lượng xác thực đã vượt qua thiên nhân cảnh, nhưng đến cùng vẫn là không có bước vào lục địa thần tiên cảnh a, hắn có thể lấy thiên nhân lực lượng chém giết cháy hết tinh huyết cường hành bước vào lục địa thần tiên chỉ cảnh từ yến binh, lẽ nào ngươi liền không thể sao? Còn là nói, ngươi cũng cho là mình không bằng Cố Thanh Phong. Ngoài ra, đao kiếm vốn là có chỗ giống nhau, chỉ cần đem lực lượng ngưng tụ vào đao kiếm bên trong, cũng có thể bùng nổ ra vô cùng vô tận uy lực. Ngươi tin không tin, coi như để Thanh Phong cầm trong tay một cây côn gỗ, như cũng có thể chém giết cái kia từ yến binh." Nghe này lời nói, Cố Thanh Phong khỏe miệng nhất thời co quắp một cái, đầu lông mày hơi nhíu, lòng nói này lao già nát rượu, khoác lác có thể hay không đừng mang tới chính mình. Mà Từ Phụng Niên nghe xong lời nói này phía sau, cũng là không khỏi túi lầu xuống, trầm mặc không nói. Dù sao hắn cũng biết, Cố Thanh Phong xác thực còn không có bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, có thể hắn như cũ có thể lấy thiên nhân thực lực chiến thắng Từ Yến Minh. Huống hồ, lúc này hắn còn không thể hoàn toàn sức khôi phục lượng, chính mình lại vì sao giết không được hắn? Tiếp theo, Từ Phụng Niên lại đem ánh mắt chuyển đến trong tay mình danh kiếm ngày rượu bên trên, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vẻ kiên nghị, lập tức quát lạnh một tiếng: "Vậy ta liền dùng lão vàng thanh bảo kiếm này chém xuống đầu của ngươi." Hắn nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong, ánh mắt từ từ biến được đỏ bừng, giống như một chỉ đói bụng vô cùng manh thú một loại. Lý Thuần Cương lúc này cũng là nhìn về phía Cố Thanh Phong, một mặt lạnh nhạt mở miệng hỏi nói: "Tiểu tử, lão phu biết ngươi cùng Từ gia có cựu oán, nhưng bọn họ dù sao có ân với ta, lão phu cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ lão phu trợ Từ Phụng Niên vào thiên nhân, để hắn thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục, ngươi sẽ không để tâm chứ? Sau lần đó, lão phu bảo đảm, chắc chắn sẽ không lại cắm tay ngươi cùng Từ gia trong đó." Cố Thanh Phong nghe nói, ánh mắt lãnh đạm mở miệng đáp lại một tiếng: "Tiền bối xin cứ tự nhiên, muốn khiến người diệt vong, trước phải để người bành trướng. Dù sao cũng chính mình cũng là muốn hủy diệt Từ gia, sao không để cho bọn họ nhìn thấy một tia hy vọng cuối cùng, sau đó mình mạnh mẽ đạp tắt này chút hy vọng, để cho bọn họ tại vô tận tuyệt vọng bên trong triệt để diệt vong." Nhìn thấy Cố Thanh Phong đồng ý để chính mình trợ Từ Phụng Niên vào thiên nhân chỉ cảnh, Lý Thuần Cương trong con ngươi nhất thời để lộ ra một vẻ thưởng thức vẻ mặt, sau đó gật gật đầu, duỗi ra một căn ngón tay, hướng về Từ Phụng Niên trên người điểm một cái. Trong phút chốc, một luồng hùng hậu vô cùng chân khí nháy mắt từ Lý Thuần Cương trên người bắn ra. Bá đạo mà đáng sợ lực lượng tàn phá toàn trường, đem quanh mình không khí tất cả đều đè ép cực kỳ vặn mèo. Tiếng sấm lấp lóe, sơn hà rung động. Từng đạo tiếng hí bỗng nhiên từ trên trời cao truyền ra. Nguyên bản bị mây đen bao trùm bầu trời cũng bị một luồng vô hình lực lượng xô ra hai bên. Chói mắt hào quang đột nhiên chiếu rọi mà xuống, đem chọn cái Bắc Lương Vương phủ chiếu đặc biệt sáng ngời. Bị máu tươi dính đầy đại địa bên trên, vô số đã khô héo cây giống cấp tốc trưởng thành, như nhặt được tân sinh. Lúc này Từ Phụng Niên chỉ cảm thấy được có một luồng cực kỳ bàng bạc lực lượng đang điên cuồng rót vào chính mình thể nội. Nay cố lực lượng muốn so với võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu vì là hắn quán đỉnh thời gian, còn muốn càng thêm hung mãnh bá đạo, như là đem thân thể của hắn trực tiếp chiếm lĩnh một loại. Hung hậu chân khí tùy ý đâm đau kinh mạch của hắn, khiến hắn thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt cũng từ từ biến được nhanh tranh khủng bố lên. A a a. Từ Phụng Niên lại cũng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng, không nhịn được tê tâm liệt phế gào lên. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, sau lưng Tử Tiêu cũng là không đành lòng, đau lòng không ngớt. Nhưng con mắt của hắn bên trong nhưng là xẹt qua một vệt tràn ngập hy vọng ánh sáng lộng lẫy, cắn chặt răng hàm, nắm thật chặt song quyền. Có lẽ đây chính là Vương Trọng Lâu nói cơ duyên. Nếu Phụng Niên thật có thể thành công bước vào thiên nhân chỉ cảnh, lấy Cố Thanh Phong lúc này trạng thái đến nhìn, bọn họ không hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Nhìn từ Phụng Niên càng thống khổ giáng dấp, Từ Tiêu nội tâm cũng là căng thẳng tới cực điểm. Một lát phía sau, vành to lớn vang trầm tiếng đột nhiên từ Phụng Niên trên người nổ lên. Tiếp theo chính là một đạo vô cùng mãnh liệt cương phong bao phủ mà ra, dường như gọn sóng giống như hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, trực tiếp đem quanh mình hết thảy sự vật toàn bộ hất bay. Đại địa kịch liệt run rẩy, hư không cũng tại tùy ý vỡ tan. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị Từ Phụng Niên khí chàng cường đại chấn nhiếp đến rồi một loại. Lúc này hắn, giữa hai lông mày hiện ra một vệ phù văn màu vàng, trường bào tung bay theo gió, toàn thân trên dưới đều là tản ra một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức, hệt như tiên nhân giáng lâm một loại. Không thể nghi ngờ, Từ Phụng Niên dĩ nhiên bước vào thiên nhân chi cảnh. Cảm nhận được mình trên người con trai truyền ra từng trận cực kỳ kinh khủng uy áp, Từ Tiêu trên mặt cũng là nháy mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lập tức không nhịn được tại trong lòng thầm nghĩ một tiếng: "Phụng Niên thành công bước vào thiên nhân cảnh, ta Từ gia được cứu rồi." Nội tâm của hắn vô cùng kích động, cho tới trong hốc mắt đều mọc lên từng tia một lệ quang, mừng đến phát khóc. Bị Cố Thanh Phong lấy bản thân lực lượng chèn ép lâu như vậy, hắn rốt cục thấy được chân chính hy vọng, kém một chút không nhịn được vỗ tay nói tốt. Thành công bước vào thiên nhân cảnh phía sau, Từ Phụng Niên nhìn Cố Thanh Phong, ánh mắt bên trong ngoan sắc hiện lộ hết, lạnh lùng mở miệng nói: "Cố Thanh Phong, bây giờ ta đã có đánh với ngươi một trận lực lượng. Bác Lương tướng sĩ, nhị tỷ, này chút món nợ, ta muốn từng cái cùng ngươi thanh toán." Cương đại lực áp bách đột nhiên bắn ra, lại lần nữa để Từ Tiêu Hổ khu chấn động, trong lòng đại hỉ. Gặp một màn này, Lý Thuần Cương cũng biết hắn cùng với Cố Thanh Phong trong đó đối quyết đã không còn là chính mình có thể nhúng tay, bởi vậy trực tiếp quăng một cái tay áo bảo, hướng về ngoài thành đạp không mà đi, trực tiếp rời đi Bắc Lương Vương phủ. Hắn không chút nào lo lắng Cố Thanh Phong an nguy. Dù sao đây chính là hắn cực kỳ coi trọng mầm, tương lai tất nhiên có thể trở thành là độc đoán vạn cổ kiếm đạo người số 1. Chỉ là một cái thiên nhân, gậy ngón tay liền có thể giết hết. Cho tới Từ Phụng Niên là sống là chết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Đối với hắn mà nói, chính mình đã đem năm đó thiếu nợ ân tình toàn bộ trả hết nợ, có thể không để Từ gia thoát ly kiếp nạn này, tự nhìn Từ Phụng Niên chính mình tạo hóa. Lý Thuần Cương đạp lên hư không cất bước, trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm, dự định đến Bắc Lương thành ở ngoài ỉ một quán rượu ra sức uống một phen, chờ hai người đối quyết kết thúc phía sau lại trở về. Tiểu tại hắn trải qua Bắc Lương thành ngoài cửa thành thời gian, nhưng thấy được một đạo thân ảnh có chút quen thuộc. Hắn khẽ to mày, ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc nói: "Cái tên này, tại sao trở lại?" Nhìn thấy bóng người kia chính hướng về cửa thành chạy đi, một mặt vô cùng nóng nảy răng rắc, Lý Thuần Cương lại không nhịn được liếc mắt nhìn Bắc Lương Vương phủ phương hướng, sau đó có chút lo lắng tự nói một tiếng: "Nếu quả như thật là tên kia lời, chỉ sợ Thanh Phong không có như vậy dễ dàng đem Từ gia hủy diệt a." Chương 149, kiếm thế dọa người. Chém Thanh Lương Sơn đỉnh núi, đoạn thế tử một tay. Cùng lúc đó, Bắc Lương Vương phủ, Từ Phụng Niên thành công bước vào thiên nhân cảnh phía sau, khóe miệng cũng là không nhịn được lộ ra một nụ cười. Dưới cái nhìn của hắn, Cố Thanh Phong trước sau tàn sát nhiều người như vậy, chân khí tất nhiên tiêu hao đại lượng chân khí, lúc này hắn, thực lực tất nhiên không lại thiên nhân đỉnh cao, vô cùng có khả năng cùng mình ngang hàng. Mà chính mình vừa vào thiên nhân, chân khí cực vì là chất phác, lại có Vương Trọng Lâu truyền thụ cho võ đang tuyển học đại hoàng đỉnh, còn có lao vàng dành kiếm này rượu, không hẳn không thể chém hắn. Nghĩ tới đây, Từ Phụng Niên trong ánh mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, lạnh lùng mở miệng nói: "Cố Thanh Phong, ngươi mới lấy thiên nhân lực lượng trấn áp ta, ta liền gần ngươi nửa phần lực lượng đều không có. Nhưng hôm nay, ta đã thành công bước vào thiên nhân cảnh, ngươi lại có cái gì tư bản ở trước mặt ta cùng ngạo?" Nghe được câu này, Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, nhịn không được bật cười. "Trong mắt ngươi thiên nhân, cùng trong mắt ta thiên nhân, như có khác nhau một trời một vực. Mặc dù ngươi đã bước vào thiên nhân chỉ cảnh, cũng không cách nào đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là một con hơi không đủ nói sâu kiến, gậy ngón tay có thể giết." Trên thực tế, Cố Thanh Phong thật vẫn không có nói ẩu nói tả. Tuy rằng hắn cùng Từ Phụng Niên đồng dạng vì là thiên nhân cảnh, nhưng cảnh giới cùng thực lực hay là có khác biệt. Đừng quên, hắn từng trong hệ thống lĩnh qua cực kỳ thâm hậu kiếm đạo trình độ, đồng thời còn có rất nhiều tuyệt thế kiếm chiêu kể bên người. Tùy tiện sách ra một bộ, đều không phải là cái này khí vận chỉ tử có thể chống đỡ. Từ Phụng Niên sắc mặt nhất thời biến được âm trầm cực kỳ, quát mắng một tiếng: "Chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hôm nay, ta tiểu tự tay chặt xuống đầu của ngươi, vì là những Bắc Lương kia tướng sĩ và ta nhị tỷ báo thù, vì là ta Từ gia rửa sạch nhục nhã. Không có lại có bất kỳ trao đổi gì." Từ Phụng Niên cấp tốc thôi thúc chân khí. Trong khoảnh khắc, một luồng bàng bạc lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra, nháy mắt nhấc lên một trận vô cùng mãnh liệt khí sóng. Đồng thời, hắn khí thế trên người cũng tại liên tiếp tăng gọn, chân khí hạo đãng, cực kỳ kinh người. Tại đem chân khí ngưng tụ vào trong tay danh kiếm ngải rượu bên trên sau, Từ Phụng Niên đột nhiên bước ra một bước, làm ra một bộ chém vào động tác. Một cước đi xuống, mặt đất đột nhiên rạn nứt ra, dậm dạp chẳng chịt khe nước cấp tốc ra bên ngoài khuếch tán, như là một con rắn độc một loại ăn mòn đến Cố Thanh Phong trước mặt. To lớn lực lượng không ngừng bộc phát ra, rung trời động đất, phá toái hư không. Từ Phụng Niên hung hăng đem trường kiếm chém xuống. Bạch. Mị án liệt đến cực điểm tiếng xé gió vang lên theo. Chỉ thấy một đạo mang theo bá đạo lực lượng kiếm khí cọ rửa mà ra, nháy mắt xẹt qua chân trời, trực tiếp chém tới. Nhìn thấy hung mãnh như vậy kiếm khí hướng về chính mình xông tập kích mà tới. Cố Thanh Phong trong con ngươi để lộ ra một tia xem thường, lập tức lắc lắc đầu cười nói: "Tuy rằng đao kiếm sát thực có hòa vào nhau chỗ, nhưng kiếm ý cùng đao ý nhưng rất khác nhau, tia kiếm khí này đối với người bên ngoài mà nói sát thực vô cùng đáng sợ, khó có thể chống đối. Nhưng ngươi đối với ta cái này tu kiếm người xuất kiếm, đơn giản là buồn cười." Dừng một chút, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến được lạnh như băng, sát ý nháy mắt bắn ra. "Còn có, ngươi lực lượng thật sự là quá nhỏ bé." Chỉ thấy Cố Thanh Phong tại cái kia nói hung manh kiếm khí tập kích trước khi tới, chậm rãi giơ tay lên bên trong cổ kiếm hung lực, sau đó hời hợt vung ra một kiếm. Bạch! Lại là một đạo kinh người tiếng xé gió vang lên. Rực rỡ vô cùng ánh kiếm từ lưỡi kiếm bên trên bắn ra đến. Kiếm ý tung hành, kiếm ảnh bay tán loạn. Cường đại lực lượng ẩn chứa ở đây một đạo cường đại ánh kiếm bên trong, trực tiếp đem hư không đánh tan, khiến thiên tượng đại biến. Vô cùng vô tận chân khí bao phủ ở trong không khí, truyền ra từng trận cực kỳ kinh khủng uy áp, càng là để Từ Phụng Niên trong lòng lớn run rẩy, trong mày, tuy là trên trán cũng không khỏi bốc lên một tầng lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Nhưng còn không có chờ hắn phản ứng lại. Ầm ầm ầm. A nhờ kiếm cùng kiếm khí đồng thời bùng nổ ra đáng sợ lực lượng, đột nhiên va chạm vào nhau. Khí sóng lan lộn, đại địa rung bần bật. Cao ngất Thanh Lương Sơn bắt đầu đổ nát, từng khối dày nặng nham thạch đột nhiên nổ bay ra, nháy mắt hóa thành từng sợi bột mịn. Cũng trong lúc đó, Từ Phụng Niên vung ra ngoài tia kiếm khí kia đột nhiên bị chói mắt ánh kiếm trực tiếp nuốt hết, trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo, vô ảnh vô tung biến mất. Không chỉ có như vậy, tại kiếm khí bị triệt để nuốt hết phía sau, chỉ thấy ánh kiếm đột nhiên quét ngang mà đến. Cực kỳ bá đạo lực lượng tùy ý bạo phát, như muốn đem trọn cái thiên địa đều mất mạng một loại. Từ Phụng Niên không nhịn được nặng nề nuốt một cái cổ họng đầu, nội tâm cũng mạnh mẽ mà dâng lên một luồng sợ hãi mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy được có một luồng vô cùng uy áp đáng sợ xâm chiếm chính mình thân thể, để bản thân đầu góc một mảnh choáng váng, toàn bộ người càng là dường như bị giam cầm ở giống như vậy, tuy là sử dụng tất cả vô liêng, càng cũng không nhúc nhích được nửa phần. Ánh kiếm đánh tới tốc độ không nhanh hơn, có thể ở trong mắt hắn, thời khắc này nhưng qua được vô cùng dài lâu. Pháp thủ. Chỉ nghe một đạo khiến người răng căn như nhũn ra âm thanh vang lên. Từ Phụng Niên cầm trong tay danh kiếm Nhật Diệu cánh tay kia bị ánh kiếm xẹt qua, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, dòng máu đỏ thắm cũng thuận theo phun tung tóe mà ra. A a a. Từ Phụng Niên nháy mắt ngã trên mặt đất, nhìn mình cái kiếp nhưng đang phun tiên huyết dịch cánh tay, trên mặt trong nháy mắt che kín kinh khủng. Có thể khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời gian, càng là hoảng sợ không ngớt. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia tại đem cánh tay của hắn chém gãy phía sau, uy thế như cũng không giảm, xông thẳng tới chân trời, cuối cùng xẹt qua Thanh Lương Sơn một chỗ trên đỉnh núi. Oeng. A nhờ kiếm xẹt qua, đỉnh núi sụp xuống. Đá tảng đột nhiên rơi xuống, đập tại đất mặt thời gian lại truyền ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Phụng Niên cùng Từ Tiêu hai người nhất thời trố mắt ngất ngụm, đầy mặt không thể tin tưởng. Thế kia, một kiếm liền đem Thanh Lương Sơn đỉnh núi tiêu diệt. Chương 150, nhất kiếm phong hầu, đầu lâu đứt hết. Một đời Bắc Lương Vương, hoàn toàn chết đi. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, Thanh Lương Sơn đỉnh núi đột nhiên rơi rụng, đá tảng đập xuống âm thanh dường như sấm sét kinh tâm động phách, dọa người cực kỳ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Lương Vương phủ bụi mù khắp trời, cũng là tùy theo đung đưa đại địa rung động dữ dội lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo tòa kia đỉnh núi cùng nhau sụp xuống một loại. Nhìn thấy đỉnh núi rơi rụng, Từ Tiêu ánh mắt nhất thời chấn động lên, lập tức điên cuồng lắc lắc đầu, nghiêm nhiên một bộ mất tâm điên rằng rốc. Tiếp theo, hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Từ Phụng Niên trên người, nhìn thấy hắn một tay đã bị Cố Thanh Phong ánh kiếm chém gãy, càng là tan vỡ tới cực điểm. Xong, xong, hết thảy đều xong. Thời khắc này hắn, chút nào không có một vị Ly Dương Vương Triều Phiên Vương nên có dáng vẻ, sa sút đến cực điểm. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nay tòa Thanh Lương Sơn chính là Bắc Lương Vương phủ căn cơ nơi, hết thảy khí vận tận nấp trong núi này. Bây giờ Thanh Lương Sơn đỉnh núi bị Cố Thanh Phong một kiếm chém gãy, cũng là mang ý nghĩa bọn họ từ gia khí số dĩ nhiên hầu như không còn. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tiêu tuyệt vọng không thôi, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ có thể chấn chỉnh lại từ gia huy hoàng hy vọng. Mà Từ Phụng Niên lúc này cũng là trợn mắt ngất ngụm, toàn bộ người đều lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong. Đột nhiên, một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác đột nhiên từ hắn cụt tay truyền đến, nhất thời khiến hắn thống khổ không ngót, không nhịn được tê tâm liệt phế gào lên. A a a a. Tiếng nói của hắn từ từ biến được khàn giọng lên, dường như quỷ khóc giống như vậy, vô cùng thê lương. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, vẫn trốn ở phía sau bên quan chiến Khương Nghê cùng Thanh Điệu đều là cực kỳ đau lòng, viên mắt nháy mắt thường hồng, sau đó liền vội vàng vọt tới trước người của hắn, đem hắn nâng đỡ lên. Khương Nghê chưa bao giờ bái kiến Từ Phụng Niên như vậy xa suốt dáng dấp, không nhịn được rơi lệ, âm thanh run rẩy nói nói: "Từ Phụng Niên, ngươi không thể có việc a. Cõi đời này có thể giết ngươi chỉ có ta Khương Nghê một người, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không thể chết." Nghe được nàng theo như lời nói, Từ Phụng Niên sắc mặt trắng bệnh, có chút chật vật đáp lại một tiếng: "Ly khai Bắc Lương Vương phủ đi. Cố Thanh Phong muốn giết chẳng qua là ta cùng Từ Tiêu, không có quan hệ gì với các ngươi, hắn sẽ không làm khó dễ các ngươi." Nữ khí của hắn cực kỳ suy yếu, môi cũng là càng lạnh trắng, cả người đều đang run rẩy. Khương Nghê nghe nói, trong con ngươi nhất thời xẹt qua một vệ kiên nghị, lắc lắc đầu nói: "Ta không đi." Cùng Từ Phụng Niên ở chung lâu như vậy, mặc dù nàng cùng Từ gia có huyết hải thâm cửu, thời khắc này nàng không thừa nhận cũng không được mình đích xác đối với cái này Bắc Lương thế tử động lòng ái mộ. Mà Thanh Điểu làm Từ Phụng Niên thị nữ, lại là tử sĩ một chồng, nội tâm cũng là đối với hắn có tình cảm, lập tức ngựa khí cực kỳ kiên định lùa theo một tiếng: "Nô tỳ cũng không đi." Chẳng qua cùng Cố Thanh Phong tử chiến đến cùng, mặc dù là chết, nô tỳ cũng muốn cùng thế tử chết cùng một chỗ. Nhìn Khương Nghê cùng Thanh Điểu hai người biểu tình đều hiện ra được vô cùng kiên quyết, Từ Phụng Niên trong lòng không khỏi bay lên một luồng ấm áp, có chút không hăng hái rơi xuống nước mắt. Nhưng nghĩ đến Cố Thanh Phong lực lượng vô cùng đáng sợ, dù bọn hắn mấy người cùng phát lực cũng sẽ không là đối thủ của hắn, Từ Phụng Niên đầu lông mày lại thật chặt nhíu lại, sau đó ánh mắt lạnh như băng quát mắng một tiếng: "Ta để cho các ngươi đi thì đi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Thằng nếu các ngươi cùng ta cũng như thế chết ở đây rác rưởi trên tay, vậy thì quá không đáng giá." Nghe này lời nói, Khương Nghê nhất thời giận dữ, lúc này lớn tiếng phản bác nói: "Ta nói không đi tựu không đi." Từ Phụng Niên nhẫn nhịn đau nhức đẩy ra nàng tay, lại lần nữa quát mắng một tiếng: "Khương Nghê, bây giờ không phải là bước đồng thời điểm." Một câu nói này, cũng để Khương Nghê phẫn nộ lên, trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một thanh vô cùng sắc bén truy thủ, sau đó trực tiếp thẳng hướng về Cố Thanh Phong đi đến. Mà trong tay nàng thanh truy thủ kia, bất ngờ chính là Tây Sở chuyển quốc truy thủ. Này khí chính là từ thiên ngoại thiên thạch chế thành, bị ngay lúc đó Sở Quốc tôn sùng là chí bảo, tuyệt đối là một hiếm có thần binh lợi khí. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Cố Thanh Phong trong tay cầm nửa đoạn ngựa gỗ châu, cũng là từ đồng nhất khối thiên ngoại vẫn sắt chế tạo thành. Có thể thấy được, Khương Nghê thần phụ truy thủ, đáng sợ đến mức nào. Nàng đi nhanh đến Cố Thanh Phong trước mặt, đem truy thủ hành ở trước ngực, lạnh lên một tiếng nói: "Ta biết thực lực ngươi phi phàm, kiếm đạo kinh người, nhưng ta như cũng không sợ ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta là Sở Quốc công chúa, ngươi nếu như dám giết ta cùng Từ Phụng Niên, tất cả năm đó chạy ra Sở Quốc cao thủ đều tất nhiên sẽ thảo phạt ngươi." Nghe được câu này, Cố Thanh Phong nhất thời cảm giác được có chút buồn cười. Một cái vong quốc công chúa, càng cũng dám tại trước mặt chính mình nói ẩu nói tả. Chỉ thấy hắn khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường ý cười, lạnh lùng mở miệng cười nói: "Khương Nghê, ngươi cũng biết mình là Sở Quốc công chúa. Năm đó Từ Tiêu xuất lĩnh thiết kỵ đại quân càn quét 6 nước, trong đó liền có quốc gia của ngươi. Mà cha mẹ ngươi cũng đều chết ở Từ Tiêu trên tay. Ngươi không đi giết Từ Phụng Niên vì là ngươi cha mẹ báo thù, trái lại còn phải che chở hắn, đối địch với ta, không cảm thấy buồn cười sao?" Nghe nói, Khương Nghê không khỏi câm ngữ, dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Bởi vì Sở Quốc đích thật là bị Từ Tiêu xuất quân đặc diệt, mà cha mẹ nàng cũng là bỏ mạng tại vị này Bắc Lương Vương tay. Tuy rằng lúc đó Từ Tiêu vì là mẫu thân của có thể làm cho nàng đi được thể diện một ít, đặc ý tặng cho một cái lụa trắng để tự ải. Nhưng truy xét đến cùng, sát hại cha mẹ của nàng kẻ cầm đầu vẫn là Từ Tiêu. Một lát phía sau, Khương Nghê này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Bị Cố Thanh Phong này một trận chửi rủa sau, nàng như cũng không có một chút nào hối hận, vẫn là giơ truy thủ, tức giận không thôi gọi nói: "Đây là ta cùng Từ ra chuyện, mắc mớ gì đến ngươi? Dù sao cũng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể giết Từ Phụng Niên. Hắn mệnh, chỉ có thể từ ta tới lấy." Nghe được câu này, Cố Thanh Phong cũng lười được lại theo nàng giải thích, trực tiếp một bàn tay quất tới. Đùng! To lớn tràng pháo tay đột nhiên vang lên. Một luồng cường đại lực lượng đột nhiên bạo phát, nháy mắt đem Khương Nghê đánh bay ra ngoài. Nàng nặng nề ngã xuống đất, mặt cười một mảnh sưng đỏ, khóe miệng cũng rịn ra một vệt dòng máu đỏ thắm. Cố Thanh Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn nàng, không để ý nói: "Này một bàn tay, là thức tỉnh ngươi. Ngươi nếu như lại dám ngăn trở ta, ta giết ngươi." Một luồng kinh người khí tức từ trên người hắn tản ra, nhất thời khiến ở đây mấy người kinh hồn bạt vía. Bọn họ chỉ cảm thấy được có thấy lạnh cả người từ tủy sống bay lên, xông thẳng thiên linh cái, lập tức liền không nhịn được run lấy bẩy. Thanh Điểu vốn định động thủ, có thể cảm nhận được này cô đáng sợ đến cực điểm khí tức phía sau, thân thể cũng là dường như bị giam lại một nửa, động đậy không được. Từ Phụng Niên đám người chọn lên giận dữ nhìn Cố Thanh Phong, nhưng là dám giận mà không dám nói, bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng, đối mặt vị này thực lực cường hãn đến cực điểm thiên nhân cao thủ, cho dù miệng mình ra lợi hại đến đâu, cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích. Vô luận như thế nào, cái này ác ma đều muốn hủy diệt Từ gia. Tại quất bay Khương Nghê phía sau, Cố Thanh Phong vẻ mặt lạnh lùng lên trước đi đến. Hắn chậm rãi đi tới Từ Phụng Niên trước người, sau đó đột nhiên một cước giẫm hạ. Vành! Kinh khủng lực lượng từ trên chân của hắn bắn ra, người bị trọng thương Từ Phụng Niên căn bản không chống đỡ được, chỉ là trong nháy mắt đầu liền bị Cố Thanh Phong hung hăng giẫm nát dưới chân. Từ Phụng Niên, Từ gia ngươi vong ân phụ nghĩa, lật lọng, lại nhục ta tôn nghiêm, ta đem Từ gia ngươi hủy diệt, ngươi có thể có ý kiến? Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng bên trong lại lần nữa truyền ra thấy lạnh cả người, khiến Từ Phụng Niên như rơi vào hầm băng. Hắn sắc mặt tái nhợt nháy mắt bạo nổ, có thể bị Cố Thanh Phong giẫm tại dưới chân, mặc dù tâm có giận dữ, nhưng cũng nói không ra bất kỳ lời. Nếu ngươi không nói lời nào, vậy ta tiểu coi ngươi là không có ý kiến. Chỉ thấy Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, lập tức liền giơ tay lên bên trong nửa đoạn ngựa gỗ trâu, trước mặt Từ Phụng Niên, hung hăng hướng về Từ Tiêu cổ bộ tới. Mà lúc này Từ Tiêu nhưng là ở vào điên trạng thái, ánh mắt đờ đẫn, điên cuồng lắc đầu, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu kia, xong, xong, hết thảy đều xong. Nhìn thấy một vệt sáng chói ánh kiếm hướng về Từ Tiêu đầu lâu chém tới, Từ Phụng Niên nhất thời tức giận không ngót, có thể mặc dù sử dụng tất cả vô liếng, càng cũng không phản kháng được nửa phần. Bạch. Theo một đạo mãnh liệt tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Từ Tiêu đầu lâu bị ánh kiếm mạnh mẽ xẹt qua, đằng không bay lên. Nhất kiếm phong hầu, đầu lâu đứt hết. Huyết dịch khắp trời rơi rụng, vài hướng bốn phía. Trong nháy mắt, Từ Tiêu đẫm máu đầu lâu nặng nề đập trên mặt đất. Đến đây, một đôi Bắc Lương Vương hoàn toàn chết đi. Chương 151, chém thế tử, diệt Từ gia. Ta Cố Thanh Phong chính là Bắc Lương nhất đại phản phái. Nhìn thấy Từ Tiêu dính đầy huyết dịch đầu rơi rụng tại đất, Từ Phụng Niên ánh mắt ngưng lại, đại não nháy mắt rơi vào giảm ga trạng thái, đồng thời ra đầu tê dại một hồi, càng không thể tin tưởng. Hắn không dám tin tưởng, Cố Thanh Phong thật sự chém giết Từ Tiêu. Đường đường Bắc Lương Vương càng sẽ rơi được thê thảm như vậy hạ tràng. Đầu của hắn bị Cố Thanh Phong hung hăng giẫm tại dưới chân, mặc dù lại vì tức giận, cũng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào gào. Mà một bên Khương Nghê cùng Thanh Điểu nhìn thấy tình cảnh này, cũng là con ngươi trừng lớn, trố mắt ngất ngụm. Hồi tưởng đã từng Từ Tiêu hạng gì phong quang, xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ đại quân quét ngang sáu nước, ngựa đạp giang hồ, trên đời người phương nào không sợ uy nghiêm của hắn. Nhưng hôm nay, Cố Thanh Phong một kiếm đem đầu lâu chém gãy, để vị này Bắc Lương Vương ngã xuống được thê lương như vậy bi thảm. Trong lòng ba người đều nhấc lên một trận vô cùng mãnh liệt sóng to gió lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Đúng lúc này, tựa hồ là mắt thấy Từ Tiêu thảm trạng, Từ Phụng Niên càng là bùng nổ ra trước nay chưa có lực lượng, đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Cố Thanh Phong chân từ trên đầu của mình đánh bay. Chỉ thấy hắn hai mắt biến đến đỏ bừng cực kỳ, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn khủng bố, dùng hết khí lực nổi giận gầm lên một tiếng. Cố Thanh Phong, ta Từ Phụng Niên hôm nay coi như là cháy hết tinh huyết thân tử đạo tiêu, cũng nhất định phải kéo ngươi lót lưng. Tiếng gầm gừ của hắn vang vọng tại Bắc Lương Vương phủ bên trong, càng là chấn động dãy núi, xé rách đại địa. Nghe được Từ Phụng Niên dự định cháy hết tinh huyết cùng mình đồng quy vu tận, Cố Thanh Phong mắt lạnh như điện, hò hững vô cùng nói: "Ngươi cũng muốn học Từ Yến Bình một bộ kia? Đáng tiếc, coi như ngươi cháy hết tinh huyết vào lục địa thần tiên cảnh, ta cũng giết không tha. Huống hồ, ta cũng không tâm tư lại theo ngươi hao tổn nữa." Nói, hắn cấp tốc thôi thúc chân khí, đem bảng bạc mà đáng sợ lực lượng ngưng tụ ở trong tay cổ kiếm hung ức bên trên, dự định trực tiếp kết thúc trận đại chiến này. Tiểu tại Từ Phụng Niên điên cuồng cháy hết tinh huyết thời gian, một cỗ kinh khủng lực lượng đột nhiên tại hắn thể nội nổ tung ra. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy được ngũ tạng lục phủ của mình toàn bộ bị hao tổn nghiêm trọng, chân khí bị không tên đoạt đi, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, điên cuồng nôn máu tươi. Sao? Tại sao lại như vậy? Ta lực lượng làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi? Từ Phụng Niên trên mặt che kín hoảng sợ vẻ mặt, một luồng sợ hãi mãnh liệt cũng ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Hắn có thể rõ ràng phát hiện đến chân khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu tan, lực lượng cũng đang điên cuồng tiêu giảm, bất quá chỉ là trong nháy mắt, cảnh giới liền từ thiên nhân cảnh rơi vào cửu phẩm. Gặp một màn này, chính nghĩ vung kiếm Cố Thanh Phong cũng là không khỏi sửng sốt một cái. Nhưng suy tư một phen, hắn liền minh bạch Từ Phụng Niên lực lượng tại sao lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn lúc trước chiếm được Vương Trọng Lâu quán đỉnh, mới lại lần nữa thu được Lý Thuần Cương quán đỉnh, cảnh giới tăng nhanh như gió, trực tiếp từ kim cương cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh. Nhưng dù sao hai vị này cao thủ võ đạo đều là tại cho hắn cường hành quán đỉnh, cùng hắn chân thật tu vi hoàn toàn không phối hợp, bởi vậy đang cùng Cố Thanh Phong quyết đấu thời gian, hắn cũng căn bản không phát huy ra thiên nhân cảnh chân chính lực lượng. Mà lúc này hắn lại cường hành thiêu đốt tinh huyết, dự định lại đem cảnh giới của chính mình tăng lên một phen, tự nhiên sẽ phải chịu phản vệ. Thường xuyên qua lại, hắn lực lượng cũng liền bị cường hành đoạt về, đồng thời còn bị trọng thương. Nhìn thấy Từ Phụng Niên gặp phản vệ mà từ thiên nhân cảnh rơi xuống trở thành nhất giới cựu phẩm võ phu, Cố Thanh Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, lạnh lùng mở miệng nói: "Cựu phẩm vô dụng tư vị làm sao? Nhớ lúc đầu, Từ gia ngươi chính là bởi vì ta chỉ có cựu phẩm tu vi mà ghét bỏ ta, không muốn tuân thủ hứa hẹn, đem ta coi là Từ gia con rơi, hung hăng đá ra Từ gia. Bây giờ đến phiên ngươi trở thành cựu phẩm tuổi mục, này tính không cũng coi là thiên đạo luân hồi đâu." Nghe được Cố Thanh Phong theo như lời nói, Từ Phụng Niên bưng lồng ngực, một mặt thống khổ nói: "Coi như ngươi hiện tại bước vào thiên nhân cảnh, tại ta Từ Phụng Niên trong mắt, ngươi vẫn là cái tuổi mục. Ta tuy rằng cũng trở thành cựu phẩm, nhưng ít nhất không giống như ngươi phai mở nhân tính, máu lạnh tuyệt tình." Cố Thanh Phong không tính lại tiếp tục nghe Từ Phụng Niên nói những lời nhảm nhí này, chỉ là cười lạnh một tiếng nói: "Được rồi, những câu nói này chờ ngươi đời sau có cơ hội lại nói với ta đi." Nói xong, Cố Thanh Phong trực tiếp giơ lên cổ kiếm hung lực, lập tức đột nhiên chém xuống. Phốc thử, một đạo khiến người răng căn như nhũn ra âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Từ Phụng Niên đầu lâu đột nhiên bay ra, dòng máu đỏ thắm cũng thuận theo phun tung tóe đi ra. Trong mấy mắt, hắn viên kia dính đầy máu tươi đầu, liền nặng nề rơi dụng tại Từ Tiêu đầu lâu một bên. Nhìn này hai viên đẫm máu đầu lâu, Cố Thanh Phong sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ đến cực điểm. Cùng Từ gia trong đó cửu hận, cũng coi như là chấm dứt. Hắn biết chính mình chém Bắc Lương Vương, giết Thế Tử, hủy diệt toàn bộ Từ gia tin tức rất nhanh thì sẽ truyền tới trong giang hồ. Giang hồ nhân sĩ cũng tất nhiên sẽ trách cứ hắn như vậy rất cay thủ đoạn. Nhưng hắn căn bản không để ý. Ai nếu như giam có ý kiến, ở trước mặt mình nói này nói nọ, giết chính là. Vào giờ phút này, hắn Cố Thanh Phong chính là Bắc Lương lớn nhất phản phái. Chương 152, Khương Nghê nhẫn nhục làm nô. Võ Ngưng Nguyệt tới rồi báo cáo, nguy cơ lại lên. Giải quyết rồi Từ Tiêu hai trà con phía sau, Cố Thanh Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bắc Lương bầu trời. Lúc này, phía chân trời vạn dặm không mây, chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại đại địa bên trên, đêm này tòa Bắc Lương thành hiện ra được đặc biệt sáng ngời. Ý xuân giật rào, ấm áp hòa thuận vui vẻ, Cố Thanh Phong trên mặt cũng viết đầy nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy được trên vai trọng trách giảm bớt rất nhiều. Kỳ thực cựu liền chính hắn cũng không nghĩ tới, trận này báo thủ chỉ là một tháng không tới liền dĩ nhiên hoàn thành. Nhìn Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên nhưng tại chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch đầu lâu, hắn thở dài một hơi, không khỏi ở trong lòng cảm khái lên. Bắc Lương Vương âm hiểm xảo trá, Bắc Lương Thế Tử kiêu ngạo tự đại, hai cái ỷ vào quyền lực trí cao vô thượng liền không coi ai ra gì. Giết bọn họ, cũng coi như là vì là thiên hạ trừ hại. Suy tư chốc lát, Cố Thanh Phong lại chậm rãi đi đến Từ Tiêu hai người đầu lâu trước mặt, không lưng đem nhặt lên. Nhìn thấy hắn đem đầu của hai người nhặt lên, Đồ ở một bên Khương Nghê ánh mắt ngưng lại, lập tức đột nhiên đứng lên, một mặt bất mãn quát mắng một tiếng: "Người đã bị ngươi giết, ngươi đã báo thủ, còn muốn thế nào?" Nghe này lời nói, Cố Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng xoay người lại, giọng nói vô cùng lạnh băng nói: "Đương nhiên là đem đầu của bọn họ treo tại Bắc Lương Vương phủ trên cửa. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta lấy về thu gom?" Nghe được câu này, Khương Nghê trong lòng mãnh kinh, con ngươi tùy theo trừng lớn, nghiễm nhiên một bộ dáng không thể tin. Nàng không nghĩ tới, tại đem Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên hai cha con chém giết phía sau, Cố Thanh Phong lại còn muốn đem đầu của bọn họ treo tại vương phủ trên cửa chính, lấy này thì chúng. Ánh mắt của nàng run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy được trước mặt đứng đây một cái vô cùng tàn nhẫn ác ma. "Cố Thanh Phong, ngươi đoạt tính mạng của bọn họ, đã báo thù rửa hận, vì sao còn phải tàn nhẫn như vậy đem đầu của bọn họ treo lên?" Cố Thanh Phong nghe nói, nhất thời cảm giác được Khương Nghê lời nói này có chút buồn cười. Thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng như cũ cực kỳ, sau đó cười lạnh một tiếng. "Tàn nhẫn. Năm đó Từ Tiêu vì là Ly Dương Vương triều tàn sát sáu nước, tàn sát triệu sinh linh, trong này liền có cha mẹ ngươi. Vì là cái này Bắc Lương Vương vị trí, tiêu liền vô tội hắn đều có thể hạ sát thủ, ngươi lại có tư cách gì nói ta tàn nhẫn? Huống hồ, ta đem Từ Tiêu phụ tử đầu treo tại vương phủ trên cửa, đã coi như là nhân tử. Bằng không, ta nhất định muốn đem này hai viên bẩn thỉu đầu lâu treo tại hoàng thành trên thành tường không thể." Nói, Cố Thanh Phong hai mắt híp lại, trong con ngươi để lộ ra vẻ hung ác. "Xem ra ta mới cái kia một bàn tay còn không có đem ngươi thức tỉnh a. Ngươi nếu như dám nữa ngăn cản ta một cái, ta không ngại liền ngươi một khối giết." Một luồng kinh người uy áp đột nhiên từ hắn thể nội tản ra, trải rộng khắp nơi, nhất thời để Khương Nghê nội tâm nhúc nhát, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, toàn bộ người đều ngẩn ở tại chỗ. Kỳ thực nàng cũng không phải là không có nghĩ qua muốn theo Từ Phụng Niên một khối chết ở chỗ này, nhưng nghĩ đến chính mình chết rồi, Từ Phụng Niên đại thủ liền không người có thể báo, nàng liền lộ vẻ do dự. Nàng biết năm đó Sở Quốc bị diệt thời gian, có không ít cao thủ võ đạo đều trốn thoát. Nếu như có thể hiệu lệnh những cao thủ này đồng thời thảo phạt Cố Thanh Phong, không có cho phép mình liền có thể báo thủ cho Từ Phụng Niên. Bởi vậy, vô luận như thế nào, chính mình cũng tuyệt đối không có thể chết ở tại đây. Nghĩ tới đây, Khương Nghê ánh mắt xẹt qua một vẻ kiên nghị, dĩ nhiên hạ quyết tâm muốn vì là Từ Phụng Niên báo thủ rửa hận. Cố Thanh Phong lúc này cũng là phát hiện đến trên người nàng tản mát ra một tia sát ý, nhưng cũng hồn không thèm để ý trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều không đáng sợ. Không để ý tới nữa Khương Nghê, hắn trực tiếp nhấc lên Từ Tiêu phụ tử đầu của hai người, thuận tiện tại đất trên nhặt lên hai thanh phá toái trường kiếm, sau đó nhún người nhảy một cái, trực tiếp rơi tại Bắc Lương Vương phủ trên cửa. Chỉ thấy hắn đem đầu của hai người đặt tại bảng hiệu lên, tiếp theo liền đem trường kiếm trong tay hung hăng cắm đi tới. Từ Tiêu hai người đầu lâu dường như bị đinh tại bảng hiệu trên giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Dù là ai tới gặp đều sẽ trong lòng nhúc nhát, tê cả da đầu. Quyết định này hết thảy phía sau, Cố Thanh Phong cầm lấy cổ kiếm hung ức liền dự định ly khai Bắc Lương Vương phủ. Bây giờ Từ gia đã diệt, hắn tự nhiên không tính lại tiếp tục lưu tại Bắc Lương. Lúc này hắn chỉ muốn mang Nam Cung Phó Xạ đến trong giang hồ du lịch một phen, thưởng thụ một cái thái bình tháng ngày. Cho tới Bắc Mãng đại quân có thể không chiếm lĩnh Bắc Lương thành, không có quan hệ gì với hắn. Có thể giữa lúc Cố Thanh Phong đi ra ngoài ra thời điểm, Khương Nghê chợt vọt lên, ánh mắt kiên định mở miệng nói: "Cố công tử, ta đã hiểu rõ." Nghe được câu này, Cố Thanh Phong nhất thời sửng sốt một cái. "Hả? Khương Nghê đem thần phù chủy thủ đưa ra, mở miệng giải thích nói: "Từ tiêu diệt ta Sở Quốc, thân ta là Sở Quốc công chúa, nên nghĩ làm sao chém hết địch nhân, mà không phải thay địch nhân cảm thấy bi ai. Ngươi vì là ta Sở Quốc tiêu diệt như thế đại địch, Khương Nghê cảm kích vô tận, không thể hồi báo. Bởi vậy, ta dự định làm nô bộc của ngươi, lấy này báo đáp ngươi đối với ta Sở Quốc ân tình." Nghe được Khương Nghê đưa ra muốn làm chính mình người hầu, Cố Thanh Phong không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn biết vị này Sở Quốc công chúa lúc này định không phải thật tâm thật ý cảm tạ mình hủy diệt Từ gia, mà là dự định lợi dụng nô bộc thân phận để tới gần chính mình, tìm kiếm vì là Từ Phụng Niên báo thù cơ hội. Hắn trực tiếp khoát tay một cái, một mặt lạnh lùng nói: "Ta không cần người hầu." Khương Nghê nghe nói, đôi mi thanh tú nhất thời vừa nhíu, trên mặt cũng lộ ra một chút ngượng nghịu. Nhưng do dự một cái, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng nói: "Cố công tử, chỉ cần ngươi chịu thu ta làm nô, ta nguyện vì là ngươi làm trâu làm ngựa, dù cho ngươi để ta lên núi đao hạ biển lửa, ta cũng không chối từ." Kỳ thực nàng sở dĩ muốn trở thành Cố Thanh Phong nô bộc, không chỉ là bởi vì nghĩ muốn nhẫn nhục vì là Từ Phụng Niên báo thủ. Quan trọng nhất là nàng vô cùng rõ ràng, lúc này Bắc Cảnh đại quân đã đem Bắc Lương thành cửa thành vây được nước chảy không lọt, căn bản không ra được. Mà biên cảnh lại có Bắc Mãng đại quân ác cảnh, chiến loạn dồn dập, lấy chính mình này bạc nhược đến cực điểm tu vi đến nhìn, nếu như từ biên cảnh ly khai, cũng rất có thể sẽ bị nội thương, do đó bỏ mạng tại này. Bởi vậy, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là theo Cố Thanh Phong, chờ ly khai Bắc Lương thành phía sau lại tính toán sau. Ngươi đã không có tu vi võ học, Sở Quốc công chúa thân phận cũng phải không trên tác dụng gì chàng, ta muốn ngươi thì có ích lợi gì? Cố Thanh Phong lạnh giọng nói. Không để ý tới nữa Khương Nghê, hắn liền trực tiếp bước ra Bắc Lương vương phủ. Mà hắn theo như lời nói, không thể nghi ngờ giống như là một thanh vô cùng sắc bén đao giống như vậy, đột nhiên cắm tại Khương Nghê trong lòng bên trên. Dù sao, tiêu liền bản thân nàng cũng muốn không minh bạch, trên người chính mình đến cùng có ưu điểm gì. Nhìn Cố Thanh Phong càng đi càng xa thân ảnh, Khương Nghê cắn môi một cái, sau đó lại không cam lòng đi theo. Nàng biết, nghĩ muốn báo thủ cho Từ Phụng Niên tuyết hận, nàng nhất định phải mượn trước trợ Cố Thanh Phong lực lượng ly khai Bắc Lương thành. Thấy nàng cùng sau lưng tự mình, Cố Thanh Phong nhất thời có chút không vui, ánh mắt cũng từ từ biến được lạnh như băng. Nữ nhân này, không nên ép mình giết nàng không thể sao? Giữa lúc Cố Thanh Phong dự định cảnh cáo Khương Nghê một phen thời điểm, đạp đạp, một đạo tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên truyền đến, bụi mù nhấc lên, cắt bay đá chạy. Chỉ thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh chính cưỡi chiến mã hướng Cố Thanh Phong vọt tới. Thấy rõ người tới dáng dấp, Cố Thanh Phong nhất thời sửng sốt một cái, lập tức mở miệng hỏi nói: "Không là để ngươi xuất lĩnh Bắc Cảnh đại quân tại cửa thành nghỉ ngơi, không cần lại đây sao?" Sắp tới đem đến Cố Thanh Phong trước mặt thời gian, Võ Ngưng Nguyệt tìm ngựa ngừng lại, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một mặt gấp gáp mở miệng nói: "Cố công tử, ra tai họa." Mới có một ông lão đống nhiên xông vào Bắc Lương thành, gặp được trên đất nằm đầy Bắc Lương tướng sĩ thi thể phía sau, nháy mắt giận tím mặt, trực tiếp rút ra trường đao đối với quân ta triển khai điên cuồng tàn sát. Vị lão giả kia thực lực hùng hậu, một đao liền có thể chém giết hơn 100 danh tướng sĩ. Không tới thời gian một nén nhang, hắn liền đã chém giết hơn 1000 tên Bắc Cảnh tướng sĩ. Nữ khí của nàng cực kỳ lo lắng, trên trán cũng toát ra một tầng đầy mồ hôi hột. Nghe được nàng theo như lời nói, Cố Thanh Phong hai mắt híp lại, nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Có thể để Võ Ngưng Nguyệt đều cảm thấy được nhân vật đáng sợ. Ông lão kia, nhất định là cái cao cấp cao thủ võ đạo. Hơn nữa, từ Võ Ngưng Nguyệt trong giọng nói, hắn cũng có thể phán đoán ra, vị lão giả kia tất nhiên là đến giúp đỡ Từ gia. Trong nháy mắt, một cái tên đột nhiên hiện ra tại hắn trong đầu. Nhưng vì là xác nhận cái kia thân phận của vị lão giả, Cố Thanh Phong vẫn là mở miệng hỏi một tiếng. Ông lão kia có thể có đạo ra chính mình thân phận. Chương 153, Xuân Thu 13 giáp một tròng, đao giáp tề liên hoa. Ông lão kia có thể có đạo ra chính mình thân phận. Cố Thanh Phong ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi dò. Đối mặt câu hỏi của hắn, Võ Ngưng Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, lắc lắc đầu đáp lại một tiếng: "Không có. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói Bắc Lương thành còn có như thế một vị thực lực cường hãn ông lão, đoán chừng là Từ Tiêu năm đó lưu lại giao thiệp, biết được Từ gia có nạn, này mới đặc ý chạy về. Tại vào Bắc Lương thành trước, Trấn Bắc Vương liền để nàng đã điều tra Bắc Lương Vương trong phủ cao thủ võ đạo, để cùng Từ Tiêu triệt để làm lộn tung lên thời gian có đầy đủ sức mạnh ứng phó. Có thể điều tra một phen, nàng đều không có có thể phát hiện vị lão giả kia tồn tại. Bởi vậy, nàng này mới phán đoán người này nhất định là Từ Tiêu lưu lại giao thiệp." Cố Thanh Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì lúc này hắn trong lòng đã có một cái đáp án. Dù sao, vị lão giả kia không tiếc một thân một mình xông vào Bắc Lương thành, lấy bản thân lực lượng chống lại mấy chục nghìn Bắc Cảnh tướng sĩ, liền đủ để thuyết minh Từ gia ở trong lòng hắn có hạng gì nặng phất lượng. Cứ việc Từ Tiêu ở trong giang hồ xác thực có rất nhiều người mạch, nhưng có thể giống như vị lão giả kia quan tâm Từ gia, lại chỉ có một người. Ý thức được vị lão giả kia thân phận thực sự phía sau, Cố Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, trên mặt cũng dần dần để lộ ra một vẻ xoắn xuýt vẻ. Nếu ông lão kia đúng là trong lòng hắn suy đoán ra lời của người kia, cũng là mang ý nghĩa, hắn cùng với vị lão giả kia trong đó nhất định có một chiến, hơn nữa còn là một hồi nhất định quyết cuộc chiến sinh tử. Cố Thanh Phong tuy rằng xác thực căm ghét Từ Tiêu, nhưng cũng không đại biểu hắn thật muốn đem Từ gia tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên hai cha con từ trước đến giờ kiêu ngạo cực kỳ, không coi ai ra gì, đặc biệt là Từ Tiêu, càng là tâm ngoan thủ lạn, tàn nhân đến cực điểm, bởi vậy hai người bọn họ cũng coi như là chết chưa hết tội. Mà giống Từ Long Tượng cùng Từ Mõ Hổ này chút người, chỉ là sinh tại Bắc Lương vương phủ, cũng chưa đã làm gì chuyện ác, đối với hắn cũng hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp gì, Cố Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Đương nhiên, nếu là bọn họ một lòng cầu chết, định im hắn trả thù, hắn cũng sẽ không nương tay. Mà vị lão giả kia làm rõ sai trái, lòng dạ đại nghĩa, cùng Từ Tiêu loại này âm hiểm xảo trá người tuyệt nhiên bất đồng, Cố Thanh Phong từ trước đến giờ kính trọng như vậy người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên không nên tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, đánh với vị lão giả kia một trận. Nhìn thấy trên mặt của hắn hiện ra vẻ hơi do dự, Võ Ngưng Nguyệt cũng là không khỏi nhíu lại đầu lông mày, nghi hoặc mà mở miệng hỏi dò. Làm sao vậy Cố công tử? Lẽ nào ngươi biết vị lão giả kia? Nghe được Võ Ngưng Nguyệt hỏi, Cố Thanh Phong này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đáp lại nói: "Không nhận thức, nhưng ta cần phải biết hắn là ai." Võ Ngưng Nguyệt trong con ngươi xẹt qua một vẻ hiếu kỳ, theo bản năng mà hỏi: "Tại in?" Cố Thanh Phong xoay người lại, nhìn phía Từ Phụng Niên cái kia đấm máu đầu lâu, nói một cách lạnh lùng nói: "Từ Phụng Niên ông ngoại của Xuân Thu 13 giáp một chồng, đao giáp, tề liên hoa." Nghe được cái tên này, Võ Ngưng Nguyệt con ngươi đột nhiên trừng lớn, trên mặt để lộ ra thần sắc kinh ngạc, giọng nói vô cùng vì là kinh ngạc hỏi: "Tề liên hoa, hắn còn sống?" Nàng đã từng nghe nói qua Từ Phụng Niên có một cái thực lực bất phàm, khá có tài hoa ông ngoại của. Tại Xuân Thu 13 giáp bên trong, nhìn tầm thường nhất, nhất không có có danh tiếng chính là ông ngoại của hắn Tề Liên Hoa. Bất quá, đao pháp của hắn nhưng là cực kỳ cứng hãn, tại ngay lúc đó cái kia mảnh trong giang hồ chính là số một số hai đao đạo cao thủ. Đồng thời, hắn chính là Tây Sở Hào Phiệt, thân phận tôn nghiêm, địa vị cao cả. Tiêu Liên từ vị hùng cha ruột lá trắng quỷ cũng khó có thể trên tay hắn lấy được nửa điểm thượng phong, chỉ có thể cân sức ngang tài. Có thể tự từ Tây Sở bị diệt, mẫu thân của Từ Phụng Niên Ngô Tố từ trần phía sau, Tề Liên Hoa liền vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một loại. Lâu dần, ngoại giới liền truyền ngôn Tề Liên Hoa đã đi về coi tiên. Nay cũng để Võ Ngưng Nguyệt một lần cho rằng vị này tài hoa hơn người đao giáp từ lâu qua đời. Nhưng lúc này nghe được Cố Thanh Phong nói ra khỏi cửa thành nơi cửa, lấy bản thân lực lượng đối kháng mấy chục nghìn bắc cảnh tướng sĩ ông lão chính là Tề Liên Hoa, nàng trong lòng cũng là không khỏi rung động một cái, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng giải thích lên. Tề Liên Hoa xác thực còn sống, hơn nữa, những năm này cũng vẫn ẩn náu ở Bắc Lương Vương phủ bên trong. Nghe này lời nói, Võ Ngưng Nguyệt càng là sửng sở, có chút không hiểu hỏi. Vẫn tại Bắc Lương Vương phủ bên trong? Nhưng ta điều tra từ gia cao thủ võ đạo thời gian, làm sao không có phát hiện hắn? Cố Thanh Phong cười một cái, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi điều tra chỉ là vương phủ bên trong võ giả, vậy dĩ nhiên là không tra được hắn, bởi vì hắn ở đây trong vương phủ, chỉ là nhất giới tam đẳng nô bộc." Lời này vừa nói ra, Võ Ngưng Nguyệt nhất thời kinh hãi. Đường đường Bắc Lương Vương nhạc phụ, Bắc Lương thế tử ông ngoại, ở đây Bắc Lương Vương trong phủ lại chỉ là một cái tam đẳng nô bộc. Này, làm sao có thể có thể? Mà trên thực tế, Tề Liên Hoa tại vương phủ bên trong xác thực chỉ là một cái tam đẳng nô bộc. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn vì là thủ hộ Từ Phụng Niên cao lớn, đồng thời lại đối với Ngô Tố Tâm mang hổ thẹn, này mới không tiếc che giấu thân phận thực sự, mai danh nhận tích tiềm tàng tại trong vương phủ, cam nguyện làm một cái không đáng chú ý nô buộc. Không có lại tiếp tục cùng Võ Ngưng Nguyệt giải thích, Cố Thanh Phong đem ánh mắt chuyển đến Bắc Lương thành cửa thành phương hướng, ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo, phảng phất là làm ra cái gì quyết định một loại. Dù sao hắn cũng rõ ràng, chính mình tự tay giết Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên, Tề Liên Hoa tất nhiên sẽ vì là bọn họ cùng chính mình quyết đấu, đặc biệt tử tướng vật lộn. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, miễn tuyệt hậu hoạn. Để cả nhà bọn họ người tại Hoàng Tuyền Lộ ăn ảnh tụ, cũng coi như là làm một cái việc thiện đi. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong cầm trong tay cổ kiếm hung hức hướng về cửa thành nơi đi đến, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đi thôi, nhân lúc Từ Tiêu hai cha con hài cốt chưa lạnh, để cả nhà bọn họ người mau chóng đoàn tụ." Chương 154, bá đạo đao ý, một đao giết chết vạn ngàn bắc cảnh tướng sĩ. Cùng lúc đó, Bắc Lương thành, cửa thành, một đám bắc cảnh tướng sĩ cầm trong tay vũ khí, ánh mắt ngưng tụ trên người lão giả trước mắt, trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi vô cùng vẻ mặt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt này tóc trắng xóa, quần áo đồng nát lao đầu càng là như vậy dũng mãnh. Vừa xông vào cửa thành liền trực tiếp đại khai sát giới, không tới nửa cái canh giờ, liền có hơn 10.000 bắc cảnh tướng sĩ chết trên tay hắn. Mấu chốt nhất là, bọn họ trước đây không lâu mới đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử, thể lực không chống đỡ nổi, không có chút nào chiến ý, đối mặt đáng sợ như vậy cường giả, bọn họ tự nhiên khó có thể chống lại. Mà lúc này, vị lão giả kia cầm trong tay một thanh vô cùng sắc bén, đồng thời hiện ra từng tia hàn quang trường đao, toàn thân trên dưới đều che kín dòng máu đỏ thắm, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm đám người. Người này bất ngờ chính là Từ Phụng Niên ông ngoại của Xuân Thu 13 giáp một chồng, đao giáp Tề Liên Hoa. Từ Tây Sở diệt quốc phía sau, hắn liền về tới Bắc Lương, đồng thời mai danh nhận tích, lẻn vào trong vương phủ, trở thành một tên tam đẳng nô buộc, yên lặng bảo vệ Từ Phụng Niên trưởng thành. Tuy là hắn con rể Từ Tiêu, từ đầu đến cuối cũng chưa từng phát hiện đến hắn tồn tại. Bởi vậy, những năm gần đây hắn sát thực dâu tại Bắc Lương vương phủ bên trong. Nhưng tiểu một tháng trước, hắn tại thính triều đình quét tước thời gian, ngẫu nhiên nghe được Từ Tiêu cùng Lý Nghĩa Sơn nói chuyện, bất ngờ biết mình con rể dự định để Cố Thanh Phong cùng Từ Vị Hùng tư hôn, đồng thời xoay người tiểu cùng thế lực to lớn Âu Dương thế gia thông gia. Như vậy xảo trá quyết sách, Tề Liên Hoa tự nhiên bất mãn, có thể hắn cũng rõ ràng lúc này còn chưa phải là bại lộ thân phận thời điểm, huống hồ những chuyện này Từ Tiêu cũng không làm thiếu. Trong lòng của hắn, chính mình cái này con rể này hơn nửa đời người một chuyện tốt đều chưa từng làm, duy nhất một kiện chính là sinh ra Từ Phụng Niên. Hắn biết Từ Tiêu một khi cùng Cố Thanh Phong hối hôn, vậy tất nhiên sẽ khiến Bắc Lương tướng sĩ đau lòng không ngót. Có thể bức bách ở ngay lúc đó thân phận, hắn cũng không cách nào phản bác, giận dữ bên dưới liền rời đi Bắc Lương vương phủ, dự định đến phủ cận thành trì đi dạo chơi. Vừa vặn ngay lúc đó Từ Phụng Niên còn tại núi võ đang tập võ, hắn cũng có thể mượn này cơ hội giải sầu đợi chờ mình cháu học thành trở về. Giữa lúc Tề Liên Hoa dựa vào dĩ nhiên nguôi giận, chuẩn bị quay lại Bắc Lương thời gian, hắn nhưng ngạc nhiên nhìn thấy có đại lượng Bắc Lương tướng sĩ từ trong thành hốt hoảng chạy ra, trên mặt đều là che kín vẻ sợ hãi, phản phất Bắc Lương thành bên trong phát sinh biến đổi lớn một loại. Tình thế cấp bách bên dưới, hắn vội vàng bắt được một tên Bắc Lương tướng sĩ tra hỏi. Một phen hỏi do phía sau, Tề Liên Hoa này mới biết được Từ Tiêu cùng Võ Khang Bình liên thủ diện trừ trấn Bắc Vương, sau đó lại quay đầu dự định tại trong thành diện trừ Võ Khang Bình và một đám Bắc cảnh tướng sĩ. Không chỉ có như vậy, hắn cũng từ tên kia Bắc Lương tướng sĩ trong miệng biết được Cố Thanh Phong này một tháng tới nay sự tích, trong một đêm liền có thể từ nhất giới cựu phẩm võ phu lộ sắc thành thiên nhân cao thủ, không chỉ có chém giết Bạch Y binh tiên Trần Chi Báo, tiểu cả kia nửa bước võ thánh đều khó mà chống lại, bị tàn sát. Này biến hóa to lớn, cũng để vị này cao thủ dùng đao khó có thể tin tưởng. Hiểu rõ xong những chuyện này phía sau, Tề Liên Hoa cũng là nháy mắt ý thức được từ gia có nạn, rất có thể sẽ ngã xuống tại Cố Thanh Phong cái này ngang trời xuất thế yêu nghiệt tay, liền liền ngựa không ngừng vó đuổi về Bắc Lương thành, nhìn thấy cửa thành nơi đã bị Bắc Cảnh tướng sĩ chiếm lĩnh, liền không chút do dự đại khai sát giới. Tuy rằng hắn xác thực bất mãn Từ Tiêu, nhưng hắn cũng rõ ràng, như là từ gia ngã xuống, như vậy cháu của mình Từ Phụng Niên tương lai cũng tuyệt đối khó có thể tiếp nhận Bắc Lương vương vị trí. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có thể lại ẩn giấu thân phận của mình rồi. Từ Tiêu muốn giết các ngươi bị ép phản kích, lão phu không trách các ngươi. Thức thời liền lập tức cút khỏi Bắc Lương thành, bằng không đừng trách lão phu vô tình. Tề Liên Hoa trên người tản ra một luồng sát ý ngút trời, hai mắt dần dần ứng hồng, khuôn mặt nhìn như có chút dữ tợn. Cảm nhận được hắn trên người cường đại lực áp bách, một đám Bắc Cảnh quân trên mặt vẻ hoảng sợ lại lần nữa sâu sắc thêm, kinh hồn bạt vía, sắp nứt cả tim gan. Bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra, trước mắt vị lão giả này thực lực cực kỳ hùng hậu, cảnh giới cực có thể đã đạt đến thiên nhân chỉ cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên cảnh. Chỉ là hơi hợt vung ra một đao, liền đủ để đem hơn trăm tên Bắc Cảnh tướng sĩ nhẹ nhõm xóa bỏ. Mạnh mẽ như vậy cao thủ võ đạo, chính mình như thế nào lại là đối thủ của hắn? Nhưng Cố Thanh Phong tại trước khi đi liền hạ lệnh dặn dò bọn họ trấn thủ cửa thành, bọn họ cũng không dám dễ dàng cho Tề Liên Hoa cho qua. Bởi vậy, lúc này Bắc Cảnh tướng sĩ đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết làm sao. Đúng lúc này, một tên Bắc Cảnh tướng lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định mở miệng nói: "Cố công tử có lệnh, tuyệt không có thể để bất luận người nào tùy ý ra vào Bắc Lương, Cố công tử từng trên tay quân địch đã cứu chúng ta nên đem hắn mệnh lệnh coi là thánh chỉ. Nếu như này lão đầu miễn cưỡng muốn xuống tới, vậy chúng ta liền cùng hắn huyết chiến đến cùng." Nghe được câu này, rất nhiều Bắc Cảnh sĩ tốt cũng là dồn dập phản ứng lại, chiến ý lại lên. Chỉ gặp trên mặt bọn họ đều hiện đầy vô cùng nghiêm túc vẻ mặt, trực tiếp quay về Tề Liên Hoa cửa trách nói: "Ta không biết ngươi cùng Từ Tiêu có quan hệ gì, lại dám một thân một mình xông vào Bắc Lương. Nhưng chúng ta nếu được Cố công tử ân tình, liền muốn lấy mệnh báo đáp, vô luận như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể có thể để ngươi đi vào phá hoại Cố Thanh Phong hủy diệt từ gia kế hoạch." Không sai, Cố công tử đã hướng về Bắc Lương vương phủ lướt đi, lấy hắn thực lực đến nhìn, rất nhanh liền có thể nhấc theo Từ Tiêu đầu lâu chiến thắng trở về. Chúng ta chỉ cần ở đây ngăn cản này lão đầu, chờ hắn trở về liền có thể nhẹ nhõm trừ. Này lão đầu thực lực bất phàm, nhưng trung quy vẫn là đã có tuổi, nghĩ đến cũng không cách nào kéo dài vận dụng đáng sợ như vậy lực lượng. Chúng ta luân phiên ra trận, đủ để đem hắn kéo đổ. Các huynh đệ, giết a. Tuyệt không có thể để hắn đi vào. Đám người vào đúng lúc này đều đạt thành nhận thức chung, lập tức liền nhấc lên vũ khí, khí thế hung hăng hướng về Tề Liên Hoa xung phong mà đi. Trong phút chốc, bụi mù lan lộn, cát bụi khắp trời. Hùng dũng tiếng reo hò vang vọng đất trời, cực kỳ kinh tâm động phách. Mà Tề Liên Hoa từ này chút Bắc Cảnh tướng sĩ nghị luận bên trong, cũng nghe ra Cố Thanh Phong dĩ nhiên trước đi Bắc Lương vương phủ đối phó Từ Tiêu, nhất thời chấn động trong lòng, trong con ngươi cũng là không khỏi hiện ra một vẻ thần sắc sốt sáng. Bởi vì hắn cũng vô cùng rõ ràng, Từ Tiêu lá bài tẩy chính là Từ Yến binh đám người, bây giờ sức chiến đấu cao nhất Từ Yến binh dĩ nhiên thân tử đạo tiêu, trong vương phủ cũng lại không một người có thể ngăn cản Cố Thanh Phong hủy diệt Từ gia. Bởi vậy, hắn nhất định muốn mau chóng giải quyết trước mắt Bắc Cảnh đại quân, do đó chạy tới vương phủ, cứu vớt Từ gia, bảo vệ cháu Từ Phụng Niên Bắc Lương vương vị trí. Hào hào hào. Các ngươi đã không thể cho qua, một lòng cầu chết, lão phu kia cũng chỉ có thể đạp lên các ngươi thi thể bước vào trong thành. Nói, Tề Liên Hoa trên người đột nhiên bắn ra một luồng cực kỳ kinh người khí thế. Vô cùng mãnh liệt cương phong đột nhiên bao phủ tới, theo tới chính là một trận lực lượng kinh người khí sóng. Khí sóng dọc theo đại địa bao phủ mà qua, nháy mắt đem mặt đất quát được chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy mặt đất cấp tốc rạn nứt ra, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe nứt, đại địa cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống một loại. Tại khí sóng bao phủ ra trong nháy mắt đó, xông lên phía trước nhất Bắc Cảnh tướng sĩ cũng là đột nhiên phát hiện đến một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng phả vào mặt. Còn không chờ bọn hắn triệt để phản ứng lại, liền đã bị cường đại khí sóng hất bay, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trong đó cũng không có thiếu võ đạo cảnh giới thấp hèn sĩ tốt bị khủng bố sức mạnh trực tiếp chấn động chết, tại chỗ nổ chết mà chết. Tiếp theo, Tề Liên Hoa cầm trong tay trường đao, đột nhiên bước ra một bước, làm ra một cái chém vào thức động tác, lập tức liền hướng về rất nhiều Bắc Cảnh tướng sĩ hung hăng bổ ra một đao. Oeng! Bàng bạc lực lượng từ lưỡi đao bên trên bắn ra, xông thẳng tới chân trời, bạo phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Toàn bộ chiến trường đều là che kín hùng hậu vô cùng chân khí, bá đạo đao ý ẩn giấu trong đó, cực kỳ kinh người. Đại lượng Bắc Cảnh tướng sĩ trong nháy mắt liền bị một đao này phách được ra chóc thịt bong, máu thịt tung tóe. Chỉ là một đao, tại chỗ Bắc Cảnh tướng sĩ liền đã bị chém giết hơn 2000 người. Có thể thấy được Tề Liên Hoa lực lượng đáng sợ đến mức nào. Nhưng khi hắn dự định lại lần nữa bổ ra một đao thời gian, một bóng người bỗng nhiên đạp không mà đến. Chỉ thấy người này đột nhiên từ trên đường chân trời hạ xuống, khí chàng bạo phát, chấn nhiếp thiên địa. Trong chớp mắt, tại chỗ tất cả đao ý liền bị hắn trên người mãnh liệt khí tức đánh tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Liên Hoa con ngươi hơi co rút lại, có chút kinh ngạc nói: "Mãnh liệt như vậy khí thế, chắc hẳn ngươi chính là Cố Thanh Phong." Chương 155, mắt thấy thế tử thảm trạng, Tề Liên Hoa triệt để tan vỡ. "Mãnh liệt như vậy khí thế, chắc hẳn ngươi chính là Cố Thanh Phong." Tề Liên Hoa ánh mắt ngưng tụ tại thiếu niên trước mắt trên người, lúc này lạnh lùng mở miệng hỏi nói. Từ trên thân người tới, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ hùng hậu chân khí, khí tức càng là bàng bạc đến cực điểm, thậm chí không thua ở chính mình. Không chỉ có như vậy, tại vị thiếu niên này giáng lâm một khắc đó, Tề Liên Hoa kinh khủng khí chẳng cũng bị quét đi sạch sành sanh, hóa thành hư ảo. Bây giờ ở tòa này lớn như vậy Bắc Lương thành bên trong, có thể tại khí chàng trên không thua ở một tên lục địa thần tiên liền chỉ có Cố Thanh Phong một người. Nói đến cũng buồn cười. Từ Tiêu tại phụ thân của Cố Thanh Phong trước khi Lâm Trung đáp ứng sẽ đem Từ Vị Hùng gả cho con hắn, vì là để thiên hạ người tin phục ở chính mình, vị này Bắc Lương Vương còn kiêu căng công khai này một chuyện hôn sự. Có thể sau lần đó, nhưng lại chưa bao giờ để Cố Thanh Phong bước vào qua Bắc Lương Vương phủ nửa bước. Mặc dù Tề Liên Hoa tại trong vương phủ làm nhiều năm như vậy nô bộc, cũng chưa từng bái kiến Cố Thanh Phong nhìn một chút. Cũng bởi vì như vậy, tại Cố Thanh Phong đến nơi thời gian, hắn cũng chỉ có thể thông qua chính mình phán đoán đến phân biệt trước mắt vị thiếu niên này thân phận. Đối mặt Tề Liên Hoa hỏi, Cố Thanh Phong một mặt hờ hững gật gật đầu, chậm rãi đáp lại một tiếng. Không sai, chính là tại hạ. Tề Liên Hoa nghe nói, trong con ngươi nhất thời xẹt qua một vẻ sắc bén vô cùng sắc ý, mãnh liệt khí tức lại lần nữa tản mắt ra, nhất thời sợ được một đám Bắc cảnh tướng sĩ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tự liền những chiến mã kia cũng bị dọa được bắt đầu tê vang lên. Hắn chọn lên giận dữ nhìn Cố Thanh Phong, một mặt tức giận khó trách nói: "Bất quá chỉ là hối hôn thôi, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy đối phó Từ gia? Thậm chí muốn đem chọn cái Từ gia hủy diệt. Ngươi làm người cũng không miễn quá bụng dạ hẹp hòi." Nghe được Tề Liên Hoa cửa trách, Cố Thanh Phong vẻ mặt cười nhạt một tiếng: "Phụ thân ta từng là Từ Tiêu lập xuống công lao hắn mã, vẫn là bởi vì giúp Từ Tiêu chặn lại nhiều nói vết thương chí mạng, này mới lưu lại ở tận, cuối cùng không trị mà chết. Từ Tiêu đáp ứng đem Từ Vị Hùng gả cho ta, sau lần đó nhưng lại lật lọng, nhục ta tôn nghiêm, cơn giận này, đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu được sao?" Hú hồn, sau lần đó Từ Tiêu còn muốn phái Trần Chi báo ám sát ta, đem ta coi là Từ gia uy hiếp, dự định vì là hắn đứa con trai kia quét sạch cản trở. Lẽ nào ta tựu được ngồi chờ chết, đem cái cổ rửa sạch sẽ chờ hắn tới chém sao? Người không phạm ta, ta không phạm người, ta cũng không phải là thánh nhân, cũng không có đại độ như vậy, nếu Từ Tiêu như vậy tâm ngoan thủ lạn, ta cần gì phải đối với Từ gia lòng dạ mềm yếu. Nghe này lời nói, Thế Liên Hoa nhất thời nghẹn lời, trầm mặc không nói. Hắn chỉ biết Từ Tiêu sẽ bỏ Cố Thanh Phong cùng Từ Vị Hùng việc kết hôn, đối với những chuyện khác hoàn toàn không biết. Bây giờ nghe được Cố Thanh Phong đem Từ Tiêu tội ác nói ra, hắn chính là không khỏi ngây tại chỗ, đầu lông mày thật chặt nhăn lại, nghiêm nhiên có chút không thể tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này con rể làm việc càng là như vậy tâm ngoan thủ lạn, xảo trá không nói, còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tề Liên Hoa trên mặt cũng là hiện ra một vẻ ngượng nghịu. Dù sao chuyện này thật là Từ Tiêu có lỗi trước, mà Cố Thanh Phong cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Bởi vậy, hắn cũng không biết nên không nên ra tay với thiếu niên này. Do dự một cái, Tề Liên Hoa thở dài một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ mở miệng nói: "Từ Tiêu như vậy diễn xuất, chuyện này xác thực oán không được ngươi. Bất quá, ngươi nếu tàn sát nhiều như vậy Bắc Lương tướng sĩ, cũng nên thả xuống đối với Từ gia cửu hận. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ ra tay với Từ gia, lão phu cũng tất nhiên sẽ để Từ Tiêu sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán, từ đây phía sau, ngươi cùng Từ gia lại không có bất kỳ liên quan, làm sao?" Lúc này hắn nhưng không biết Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên đều bị Cố Thanh Phong chém giết, còn nghĩ nắm tay giảng hòa. Giữa lúc hắn cho rằng chuyện này có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết thời điểm, Cố Thanh Phong nhưng trực tiếp đem sự thực nói đi ra. Chỉ thấy hắn hơi lắc lắc đầu, một mặt lạnh nhạt mở miệng giải thích nói: "Nếu ngươi sớm một chút đưa ra đề nghị này, có lẽ ta còn có thể sẽ cân nhắc một cái. Nhưng hiện tại..." Chậc. Lời này vừa nói ra, Tề Liên Hoa thân thể run lên bần bật, tiếp theo con ngươi chính là đột nhiên trừng lớn lên. Một luồng linh cảm không lành tùy theo dâng lên trong lòng, càng là để hắn trong lòng rung động không ngừng. "Ngươi, đây là ý gì?" Vào giờ phút này, hắn đã dự nghĩ tới điều gì, cũng không dám tin tưởng sự thực này. Đối mặt Tề Liên Hoa chất vấn, Cố Thanh Phong vẫn là một bộ vô cùng lạnh lùng dáng dấp, lập tức nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Không có gì, mặt chữ ý tứ thôi." Nghe này lời nói, Tề Liên Hoa nháy mắt biến được kinh hồn bạt vía lên, lại cũng không đoái hoài tới trước mắt Bắc cảnh đại quân, đột nhiên nhún người nhảy một cái. Chỉ thấy hắn bay lên trời, một mặt không thể tin hướng về Bắc Lương Vương phủ phương hướng đạp không mà đi. Chốc lát phía sau, Tề Liên Hoa rốt cục đến Bắc Lương Vương phủ. Khi hắn nhìn thấy vương phủ cửa lớn bảng hiệu trên cái kia hai viên đẫm máu đầu lâu thời gian, nhất thời đại náo giảng ga. Từ Phụng Niên cùng Từ Tiêu đầu dường như đao sắc bén nhận giống như vậy, hung hăng cắm tại hắn trong lòng bên trên, khiến hắn thống khổ không ngót. Chỉ thấy Tề Liên Hoa đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, ánh mắt run rẩy kịch liệt, trái tim cũng tại điên cuồng loạn động. Không thể nghi ngờ, thời khắc này hắn, dĩ nhiên triệt để tan vỡ. Chương 156, ánh đao lóe ra, thủy thiên diệt địa. Cố Thanh Phong bỏ mình, nhìn Bắc Lương Vương cửa phủ khẩu trên tấm bảng hai viên đấm máu đầu lâu. Tề Liên Hoa ánh mắt biến được vô cùng đỏ chót, nổ đom đóm mắt, toàn bộ người đều lâm vào vô tận tuyệt vọng bên trong. A a a. Tại sao? Tại sao? Hắn hướng về bầu trời tan vỡ giống giận. Dường như manh thú giống như tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, chấn động cả tòa Bắc Lương Vương phủ. Một luồng cực kỳ kinh người lực lượng từ trên người hắn bỗng nhiên bắn ra, càng là nhấc lên một trận hung mãnh vô cùng khí sóng, quét ngang mà qua thời gian, càng là để đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng tầng dày nặng nham thạch nháy mắt sổ xuống. Cắt bay đá chạy, bụi mù bao phủ. Toàn bộ cảnh tượng hết sức dọa người khủng bố. Từ Tiêu một đời làm qua vô số chuyện ác, trước đây xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ đạp diệt 6 nước, quét ngang giang hồ, càng là chu diệt triệu sinh linh. Bởi vậy, ở trong mắt Tề Liên Hoa, vị này Bắc Lương Vương cũng coi là chết không hết tội. Có thể Từ Phụng Niên không giống nhau. Đây chính là hắn dành cho kỳ vọng cao tôn tử. Vì là có thể thủ hộ Từ Phụng Niên an ổn trưởng thành, Tề Liên Hoa không tiếc thả xuống chính mình đã từng cao ngạo tư thái, mai danh nhận tích, lên vào Bắc Lương Vương phủ bên trong, cam nguyện trở thành một tên nhất là không đáng chú ý tam đăng nô bộc. Để hắn không nghĩ tới là, chính mình chẳng qua là rời đi Bắc Lương một tháng, Bắc Lương liền phát sinh như vậy biến đổi lớn. Tuy là cháu Từ Phụng Niên, cũng bỏ mạng tại trận này hạo kiếp bên trong. Trước đây, con gái của hắn Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố bị thiết kế độc thân vào kinh thành, vì là bảo đảm trong bụng chỉ tử Từ Phụng Niên, nàng không tiếc bất cứ giá nào từ kinh thành rất ra, rơi xuống bệnh căn, tại sinh hạ Từ Phụng Niên không lâu phía sau liền qua đời. Mà chuyện này cũng liền trở thành Tề Liên Hoa không cách nào quên được tâm kết, cho tới hôm nay cũng hổ thẹn trong lòng. Cũng chính là bởi vì đối với con gái Ngô Tố có khó có thể tiêu ta nấy nấy tỉnh. Tề Liên Hoa này mới cam nguyện lẹn vào vương phủ, thủ hộ Từ Phụng Niên. Nhưng hôm nay nhìn mình cháu chết tại trước mặt chính mình, hắn nhất thời nội tâm tan vỡ, trong lòng đột nhiên bay lên mãnh liệt hối hận, không nhịn được giống như hải đồng gào khóc khóc giống lên. Chốc lát phía sau, Tề Liên Hoa rốt cục hòa hoãn lại đây. Nhưng lúc này hắn, trên người nhưng tản ra vô cùng đáng sợ sát ý. Chỉ thấy hắn hai mắt cực kỳ đỏ đậm, nhìn Bắc Lương thành cửa thành phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Thanh Phong, lão phu định muốn giết ngươi." Dưới cái nhìn của hắn, này hết thệ kẻ cầm đầu chính là Cố Thanh Phong. Nếu giết chỉ là Từ Tiêu, hắn có thể sẽ giận tím mặt, nhưng không nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Dù sao Từ gia sẽ gặp nạn đều là bởi vì hắn lật lọng mà lên, Cố Thanh Phong giết hắn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Ở mảnh này hiểm ác vô cùng trong giang hồ, vốn là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Từ Tiêu năm đó tàn sát nhiều như vậy võ đạo cường giả, lúc này bị giết cũng coi là có thể thông cảm được. Nhưng những thứ này đều là một mình hắn gây nên, căn bản không liên quan Từ Phụng Niên chuyện a. Cố Thanh Phong vì sao muốn tàn nhẫn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Lại lần nữa liếc mắt nhìn Từ Phụng Niên cái kia trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng đầu. Tề Liên Hoa nhất thời giận không nhịn nổi, lúc này nhặt lên rơi xuống trên mặt đất trường đao, nhảy lên một cái, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng về cửa thành đạp làm mà đi. Mà lúc này, Bắc Lương, cửa thành. Võ Ngưng Nguyệt một mặt lo lắng nhìn Cố Thanh Phong, trong con ngươi xẹt qua vẻ khẩn trương. Do dự một cái, này mới không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Cố công tử, ngươi giết Từ Phụng Niên cùng Từ Tiêu, Tề Liên Hoa khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bằng nhân lúc hắn còn chưa có trở lại, mau mau ly khai Bắc Lương thành chứ?" Tuy rằng nàng cũng vô cùng rõ ràng trước mắt thực lực của thiếu niên này đáng sợ đến mức nào, tiêu liền cháy hết tinh huyết, cường hành bước vào lục địa thần tiên chi cảnh Từ Yến binh đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị thứ một kiếm chém giết. Nhưng muốn biết, Tề Liên Hoa nhưng là thế hệ trước lục địa thần tiên a. Nhân vật như vậy, không phải là Từ Yến binh hạ người có thể so sánh. Mà Cố Thanh Phong tuy rằng cũng là cường hãn vô cùng, nhưng trung quy vẫn chỉ là thiên nhân chi cảnh, cực khó chiến thắng Tề Liên Hoa cường hãn như thế cao thủ võ đạo. Nghe này lời nói, Cố Thanh Phong vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt đứng tại chỗ, lập tức lắc lắc đầu chậm rãi nói: "Tề Liên Hoa hiểu rõ nhất yêu chính là Từ Phụng Niên, cháu của hắn bị ta tự tay giết chết, coi như ly khai Bắc Lương thành, hắn vẫn là sẽ đuổi giết được đấy. Cùng tránh né, không bằng nổ cỏ tận gốc." Hú hồ, cả nhà bọn họ người, đương nhiên là muốn chỉnh chỉnh tề tề đến Hoàng Tuyển Lộ trên gặp nhau. Nhìn thấy Cố Thanh Phong kiên định như vậy dáng dấp, Võ Ngưng Nguyệt trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ ngượng nghịu. Nhưng nàng cũng rõ ràng vị thiếu niên này một khi hạ quyết tâm liền chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi, bởi vậy cũng không quên nữa. Hai người đứng tại chỗ cũ chờ đợi một lát. Tề Liên Hoa thân ảnh rốt cục tại trên đường chân trời hiện ra. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên biến được mở tối lên. Sắc ý ngút trời từ trên trời cao bao phủ mà xuống, chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa Bắc Lương thành. Vô tận cương phong cuồn cuộn mà đến, đột nhiên khiến đại địa mãnh liệt run run. Chiến mã kinh hoàng, khí lên không ngừng. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ bỗng nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ bàng bạc uy áp, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, kinh hồn bạt vía. Nhìn về chân trời bên trên bóng người kia, cái cảm giác này liền càng mãnh liệt, thậm chí để cho bọn họ có chút khó có thể hô bắt đầu hút. Chỉ thấy Tề Liên Hoa cầm trong tay một thanh trường đao sắc bén, ánh mắt tràn ngập sát ý vô tận, chợt lên giận dữ nhìn Cố Thanh Phong. Từ Tiêu lật lọng, lục ngươi tôn nghiêm, còn phái người ám sát ngươi, ngươi tìm hắn trả thù, lão phu không trách ngươi. Có thể vì sao, muốn đem lão phu cháu cùng nhau xóa bỏ? Hắn với ngươi không thù không oán, chưa từng tham dự qua ngươi cùng Từ gia trong đó chuyện, ngươi sao sẽ tàn nhẫn như vậy lạnh lùng hạ sát thủ? Trong giọng nói của hắn tiết lộ ra một luồng vô cùng đáng sợ lực áp bách, càng là để tại chỗ tất cả Bắc cảnh tướng sĩ sợ hãi không thôi, trên mặt đều hiện đầy sâu sắc vẻ sợ hãi. Những chiến mã kia càng bị này cố áp lực kinh khủng dọa được chung, quanh loạn vọt, khí lên được càng thê thảm hơn. Đối mặt Tề Liên Hoa tức giận như vậy của trách, Cố Thanh Phong sắc mặt không thay đổi, giọng bình thản đáp lại một tiếng: "Chém thảo muốn trừ tận gốc, tiền bối, ngươi sẽ không liền cái này đạo lý đều không minh bạch chứ?" Lời này vừa nói ra, Tề Liên Hoa nháy mắt tức giận ngút trời, hét lớn một tiếng nói: "Đã như vậy, cái kia sao không đem lão phu cùng nhau chém giết?" Cố Thanh Phong khẽ cười một tiếng, vẫn là hờ hững vô cùng đáp lại nói: "Không dối gạt tiền bối, vẫn bối chính có để cho các ngươi người một nhà đoàn tụ dự định." Nhìn Cố Thanh Phong vẻ mặt lãnh đạm dáng dấp, Tề Liên Hoa lúc này lạnh rên một tiếng: "Hảo hảo hảo, cho rằng giết một tên mới vào lục địa thần tiên cao thủ võ đạo chính là vô địch thiên hạ, không biết này thương thiên bên dưới còn có ngươi vượt bất quá núi lớn. Hôm nay lão phu liền tự tay chém ngươi, vì là cháu yêu báo thù rửa hận." Nói, trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng cường đại khí thế kinh người. Một vệt sáng chói hàn mang đột nhiên từ đao trong tay của hắn nhận bên trong lấp lóe mà ra, nháy mắt liền đem hư không đánh nứt. Dãy núi lay động kịch liệt lên, đại địa cũng đang run rẩy. Thế gian này hết thảy sự vật, phản phất đều tại sợ hãi vị này đao giáp lực lượng một loại. Tiếp theo, chỉ thấy Tề Liên Hoa đột nhiên giơ tay, hướng về Cố Thanh Phong hung hăng bổ ra một đao. Sắc bén mà kinh người ánh đao tùy theo bao phủ mà ra, nhất thời đem quanh mình không khí đánh cho hết sức vặn mèo, tuy là hư không cũng vỡ tan càng triệt để. Một đao này ẩn chứa vô cùng đáng sợ lực lượng, chân khí hạo đãng vô cùng, rơi xuống tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Trong mấy mắt, cái kia nói ánh đao liền đã nặng nề phách tại đại địa bên trên. Ầm ầm ầm, dường như viễn cổ manh thu giống như hung mãnh lực lượng đột nhiên bộc phát ra, truyền ra một đạo đỉnh thai nhức góc tiếng nổ vang. Chỉ thấy đại địa bị khủng bố lực lượng phách được chia năm xẻ bảy, đồng thời trên mặt đất còn để lại một đạo sâu đầm khe. Bụi bặm không ngừng tung bay mà lên, núi sông cũng đang điên cuồng lay động. Cố Thanh Phong thân ảnh bị vùi lấp tại vùng đất này bên trên, cũng không gặp lại hình bóng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời trợn mắt ngất ngụm, trong lòng đều là nhấc lên một trận mãnh liệt sóng to gió lớn. Mà đúng lúc trốn ở một bên Võ Ngưng Nguyệt lúc này cũng là đầy mặt kinh khủng, con ngươi trừng được cực lớn, sau đó lại điên cuồng lắc lắc đầu, không thể tin tự nói một tiếng. Chiếu Cố, Cố công tử bị chém giết. Chương 157, hai cái đại chiến, như tiên người cuộc chiến, cực kỳ kinh người. Nhìn đại địa bị Tề Liên Hoa một đao chém vỡ, tự liền Cố Thanh Phong thân ảnh cũng vô ảnh vô tung biến mất. Võ Ngưng Nguyệt ánh mắt nhất thời run rẩy chuyển động, thân thể mềm mại cũng kịch liệt run rẩy không ngừng. Nàng làm sao đều không dám tin tưởng. Vị này Xuân Thu 13 giáp một trong, nhất không nổi danh đao giáp càng là hùng mãnh như vậy, một đao vai, đủ để đem vùng đất này chém được chia năm xẻ bảy, như có hủy thiên diệt địa tư thế. Cái này không khỏi để nàng sợ run tim mất mật, sợ hãi không ngớt. Đồng thời, một luồng bất an mãnh liệt cũng mạnh mẽ mà dâng lên Võ Ngưng Nguyệt trong lòng. Nàng vội vàng vọt tới chỗ khe rãnh, điên cuồng tìm kiếm Cố Thanh Phong thân ảnh. Nhưng mà, khe bên dưới dĩ nhiên là che kín cát bụi, hơn nữa có cao trăm trượng, hoàn toàn không gặp Cố Thanh Phong một tia hình bóng. Không chỉ có là nàng, những bác cảnh kia tướng sĩ cũng là vội vàng vọt tới, muốn cùng nàng cùng tìm kiếm Cố Thanh Phong. Nhưng vô luận bọn họ làm sao kêu gào, cũng trước sau không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Cố Thanh Phong phảng phất thật sự bị Tề Liên Hoa một đao chém giết, liền người một khối rơi rụng ở đây vô tận khe bên trong một loại. Nay cũng để mọi người nhất thời tâm luống cuống, lòng như lửa đốt, lo lắng và phần. Dù sao Cố Thanh Phong từng đã cứu bọn họ một mạng, để cho bọn họ có thể từ từ tiêu trong tay tìm đường sống trong chỗ chết, bởi vậy nhìn thấy hắn vô ảnh vô tung biến mất, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Mà cầm trong tay trường đao, sừng sững ở trong thiên địa Tề Liên Hoa sắc mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Hắn ánh mắt vẫn ngưng tụ tại đại địa bên trên, cũng là đang tìm Cố Thanh Phong thân ảnh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, tuy rằng mới chính mình bổ ra một đao kia sắc thực cực kỳ hung mãnh, nhưng vẫn là khó có thể đem Cố Thanh Phong trực tiếp chém giết. Muốn biết, Cố Thanh Phong nhưng là liền mới vào lục địa thần tiên tử yến binh đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Hắn võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người, cho là ngàn năm khó gặp một lần. Cường giả như vậy, như thế nào lại bị một đao chém giết? Bây giờ bị một đao chém không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không khỏi để Tề Liên Hoa bắt đầu rất nghi hoặc. Tiểu tử này, đến tột cùng có âm mưu gì? Tiểu tại một đám bắc cảnh tướng sĩ đều đang điên cuồng tìm kiếm Cố Thanh Phong thời điểm, một luồng bàng bạc kiếm ý bỗng nhiên từ giữa không trung bao phủ mà xuống, kinh khủng khí tức bao phủ phía chân trời, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Tề Liên Hoa hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén tự nói một tiếng. Quả nhiên, tiểu tử kia còn không có chết. Đang nói, hắn lại đột nhiên phát hiện đến phía sau truyền đến thấy lạnh cả người, lập tức vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chẳng biết lúc nào, Cố Thanh Phong lại đi tới sau lưng của hắn, đồng thời dĩ nhiên thôi thúc đáng sợ chân khí, sắp vung ra một kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Liên Hoa trong lòng nhất thời kinh sợ. Thân là lục địa thần tiên, hắn đối với khí tức và chân khí đều là cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một đạo hơi yêu khí tức, liền có thể nhanh chóng phán đoán ra địch nhân vị trí. Có thể khiến hắn khiếp sợ chính là, từ Cố Thanh Phong ly khai mặt đất, đến sau lưng mình khoảng thời gian này bên trong, hắn càng đều không có thể phát hiện đến Cố Thanh Phong bất kỳ khí tức, thiếu niên này phảng phất thật sự dường như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa này. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Cố Thanh Phong xuất hiện ở sau lưng của chính mình thời gian, cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, Tề Liên Hoa không hổ là lục địa thần tiên cảnh võ đạo cường giả. Đang nhìn đến Cố Thanh Phong trong nháy mắt đó, hắn liền nhanh chóng làm ra phản ứng. Người trẻ tuổi, không nói võ đức, càng nghĩ lợi dụng đánh lén loại này bẩn thỉu thủ đoạn chiến thắng lão phu. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, lập tức liền đột nhiên nâng lên trường đao trong tay. Không sai, hắn chính là dự định gắng chống đỡ hạ Cố Thanh Phong chiêu kiếm này. Tề Liên Hoa lấy tốc độ cực nhanh đem chất phát đến cực điểm chân khí ngưng tụ vào trường đao bên trong, sau đó đột nhiên bổ ra một đao. Hai cái đồng thời ra tay. Trong phút chốc, một đạo rực rỡ vô cùng ánh kiếm đột nhiên từ cổ kiếm hung lực bên trong bắn ra, mà Tề Liên Hoa trường đao trong tay cũng trong lúc đó bùng nổ ra một vệt vô cùng hung hãn ánh đao. Ầm ầm ầm. Hai cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ ra một đạo dường như sấm sét tiếng nổ vang. Chói mắt hào quang trọng chồng lên nhau, cũng là đem tất cả mọi người tại chỗ đâm được khó có thể chọn mở hai con mắt, thống khổ không chịu nổi. Hư không bị này hai cỗ sức mạnh trực tiếp đập vỡ tan, xuất hiện vô số đạo sâu đậm khe nứt. Sơn hà lấp đãng, tiếng sấm lấp loé. Vô cùng vô tận lực lượng ở trên đường chân trời bộc phát ra, càng là để bầu trời xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Hung manh khí sóng từ giữa không trung bao phủ mà xuống, cọ rửa đại địa, lại lần nữa để đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cái kia gần như cao trăm trượng khe tăng lên dạng nước, đồng thời cũng biên được càng sâu. Một đám bắc cảnh tướng sĩ còn không có thể phản ứng lại, liền bị hai cái lực lượng đánh bay, thậm chí cũng không có thiếu người trực tiếp rơi dụng cái kia khe bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng cùng tiếng kêu rên đồng thời trên chiến trường vang lên, cực kỳ kinh tâm động phách, khiến người sắp nứt cả tim gan. Chốc lát phía sau, hai cái lực lượng dần dần tiêu tan nhạt, đại địa hướng tới vững vàng, núi sông cũng từ từ ổn định lại. Chỉ là nồng nặc cát bụi như cũng không ngừng bao phủ ở trong không khí, khiến người khó có thể thấy rõ hai người lúc này trạng thái. Võ Ngưng Nguyệt đám người mắt không chấp nhìn về chân trời, trong ánh mắt đều tràn đầy căng thẳng, hô hấp cũng biến được cực kỳ trầm trọng. Nhưng vào lúc này, Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa thân ảnh rốt cục hiện ra. Chỉ gặp trên người của hai người đều không có bất kỳ thương thế, giống là chuyện gì cũng không có phát sinh một loại. Gặp một màn này, mọi người nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều không nghĩ tới, thiên nhân cùng lục địa thần tiên thể phách càng là như vậy cường đại. Mới cái kia hai cố đáng sợ lực lượng đụng vào nhau, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, mất mạng bầu trời. Thật không nghĩ đến, bọn họ tại thừa nhận rồi lẫn nhau lực lượng phía sau, lại còn có thể không mất một sợi tóc. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bị Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa bộc phát ra lực lượng cho sâu sắc chấn động lên, đều là kính nể không ngót, dường như gặp được hai vị tiên nhân một loại. Chương 158, kiếm khai thiên môn, vạn kiếm quy tông, hòa hợp một thể, mất mạng thường sinh. Lúc này, bầu trời dĩ nhiên vỡ tan, từng sợi kim quang từ trên xuống dưới cọ rửa mà xuống. Tề Liên Hoa ánh mắt ngưng tụ tại Cố Thanh Phong trên người, hai mắt híp lại, trong con ngươi cũng là để lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ. Thân là lục địa thần tiên chi cảnh cao thủ võ đạo, hắn đối với chính mình lực lượng cực kỳ tự tin. Chỉ là thiên nhân chi cảnh, gảy ngón tay có thể giết. Có thể liên tục hai đạo uy thế kinh người ánh đao chém xuống, càng cũng không có thể gây tổn thương cho cùng Cố Thanh Phong nửa phần. Nay cũng không khỏi để hắn trong lòng dâng lên một luồng ảo giác, phản phất đứng ở trước mặt mình cũng không phải là thiên nhân, mà là một tôn cùng mình cảnh giới giống nhau lục địa thần tiên. Trong phút chốc, Tề Liên Hoa sắc mặt cũng dần dần biến được trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này trên người cất giấu vô cùng vô tận tiềm lực, tuyệt không thể khinh thường. Như chính mình lại tiếp tục cùng hắn hao tổn nữa, chỉ sợ sẽ để chính mình rơi vào bị động trạng thái. Dù sao Tề Liên Hoa dĩ nhiên tuổi già, cứ việc cảnh giới đã đi đến lục địa thần tiên, nhưng cũng khó có thể quay lại đỉnh cao. Nghĩ tới đây, Tề Liên Hoa lạnh lùng mở miệng cười một tiếng nói: "Trẻ tuổi như vậy liền có như vậy thực lực cường hãn, liên tục gắng chống đỡ lao phu hai đao đều có thể không mất một sợi tóc, chẳng trách tiểu liền từ Yến Bình loại này cao thủ võ đạo cũng thua họ trên tay của ngươi. Bất quá, tiểu tử kia cũng chỉ là mới vào lục địa thần tiên chỉ cảnh, không tính là chân chính bước vào cường đại như vậy cảnh giới, ngươi có thể giết hắn, cũng không có nghĩa là cũng có thể chém giết lão phu. Tiếp đó, lão phu liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính lục địa thần tiên." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng hai tay lên. Trong khoảnh khắc, thiên tượng chợt biến, khí sóng lan lộn. Vô cùng vô tận đao ý tự đông bao phủ tới, cọ rửa Bắc Lương thành mỗi một tấc đất. Đại địa bị bàng bạc lực lượng điên cuồng xé rách, mặt đất tăng lên vỡ tan, cái kia khe càng là dường như một con rắn độc một loại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Nham thạch tùy ý đổ nát, một trận cuồng mãnh vô cùng cương phong ăn mòn mà qua, càng là hất bay quanh mình hết thảy sự vật. Bên dưới Bắc cảnh tướng sĩ và Võ Ngưng Nguyệt nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, trên mặt đều hiện đầy vẻ sợ hãi. Mãnh liệt đến cực điểm uy áp mang theo từng trận lực áp bách phả vào mặt, nhất thời làm bọn họ cảm giác được có một khối núi to trấn áp tại bọn họ trong lòng bên trên, càng khó có thể hô hấp. Bọn họ chỉ cảm thấy được thống khổ lúng túng, nhìn trước mắt cảnh tượng phát sinh biến đổi lớn, nội tâm thậm chí còn có ngày tận thế giáng lâm một loại ảo giác. Này, đây chính là lục địa thần tiên cảnh chỗ đáng sợ sao? Giơ tay trong đó liền có thể trấn nhiếp thiên địa, khiến thiên tượng vì bản thân dị biến, này đao giáp thực lực, thật sự là cực kỳ kinh khủng a. Có người nói Tề Liên Hoa năm đó bạo phát toàn lực, liền có thể một đao chém giết một tên tiên nhân cảnh cường giả, không biết tuổi già hắn hay không còn có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu hắn còn có thể như năm đó đỉnh cao như vậy hung hăng, cái kia Cố công tử chẳng phải là gặp nguy hiểm. T. Đao giáp thật là bảo đao chưa lão à, cũng không biết Cố công tử có thể không có thể ứng phó được. Yên tâm đi, Cố công tử liền từ Yến binh như vậy nhân vật cường hãn đều có thể đánh tan, thậm chí còn hiện ra được vô cùng nhẹ nhõm, mà cái kia Tề Liên Hoa tuy là vì lục địa thần tiên, nhưng cũng dĩ nhiên tuổi già, không thể có thể lại bùng nổ ra năm đó lực lượng, Cố công tử định có thể đem hắn chém giết. Đám người không khỏi bắt đầu bàn luận, ánh mắt cũng là dừng lại tại Cố Thanh Phong trên người, trong ánh mắt đều là tràn đầy lo lắng. Mà Võ Ngưng Nguyệt nội tâm càng là căng thẳng tới cực điểm. Song quyền của nàng nắm thật chặt, thân thể mềm mại không nhịn được run, đồng thời cũng ở trong lòng không ngừng vì là Cố Thanh Phong cầu nguyện. Dù sao, Tề Liên Hoa chính là thế gian đứng trên tất cả lục địa thần tiên một trong. Đối mặt đáng sợ như vậy nhân vật, chỉ đi đến thiên nhân cảnh Cố Thanh Phong, hiển nhiên khó có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Nhưng phát hiện đến Tề Liên Hoa trên người sát ý càng ngày càng mãnh liệt, Võ Ngưng Nguyệt vẫn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức vội vàng hướng về đám người mở miệng hạ lệnh nói: "Chúng Bắc cảnh tướng sĩ nghe lệnh, mau chóng lui về phía sau, để tránh khỏi bị bọn họ lực lượng nội thương." Nàng vô cùng rõ ràng, Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa lực lượng đều là vô cùng đáng sợ. Tại mạnh mẽ như vậy lực lượng trước mặt, bọn họ tựa như cùng sâu kiến một loại nhỏ bé. Nếu như tới gần hai người nơi sát thương phạm vi bên trong, bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, thậm chí còn rất có thể sẽ tại chỗ nổ chết mà chết. Bởi vậy, bọn họ nhất định muốn mau chóng rút lui nơi này, để tránh khỏi bị nội thương. Nghe được Võ Ngưng Nguyệt mệnh lệnh, một đám Bắc cảnh tướng sĩ cũng là nháy mắt phản ứng lại. Bọn họ cũng biết, hai vị này võ đạo cường giả thực lực cực kỳ hùng hậu, từng chiêu từng thức đều có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa giống như hiệu quả, cũng không phải bọn họ những cảnh giới này thấp hèn võ giả có thể nhúng tay. Bởi vậy, không chút do dự nào, đám người dồn dập nhanh chóng lui về phía sau đi, thậm chí ngay cả đầu đều không dám về một cái, chỉ lo lại chậm một giây, hai cái buộc phát ra lực lượng thì sẽ tổn thương cùng chính mình. Mà lúc này, nghe được Tề Liên Hoa theo như lời nói phía sau, Cố Thanh Phong khép cười một tiếng, sau đó lắc lắc đầu, ngữ khí có chút khinh thường nói: "Các ngươi người nhà họ Từ có phải hay không đều là như vậy kiêu ngạo, không coi ai ra gì? Từ Phụng Niên tự cho là có mạc đại khí vận ra thân liền muốn lấy chỉ huyền lực lượng giết chết tiên nhân, mà Từ Tiêu khởi đầu cũng chỉ là đem ta nhìn làm kiến hôi, chỉ là tiện tay phái chỉ có chỉ huyền chỉ cảnh Trần Chỉ báo đến ám sát ta. Bọn họ như vậy xem thường địch nhân, ngươi cũng là như thế. Xem ra, các ngươi vẫn luôn không có đem ta để ở trong mắt ta. Đã như vậy, vậy ta liền chém giết một tên chân chính lục địa thần tiên cho thiên hạ người nhìn nhìn." Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, nhưng lại tản ra một luồng mười phần kinh người bá đạo tâm ý, dường như quân vương một loại. Nói, Cố Thanh Phong trên người cũng là nháy mắt bùng nổ ra một luồng vô cùng khí thế đáng sợ. Vành, bang bạc kiếm ý tùy theo bắn ra, thao thiên kiếm ý dường như sông lớn một loại chút xuống mà đến, trải rộng bên trong đất trời, uy thế mười phần dọa người. Tiếp theo, Cố Thanh Phong phía sau bỗng nhiên tránh ra vô số khiến người hoa cả mắt kiếm ảnh, dâm dạp chẳng chịt kiếm ảnh đồng thời lấp lóe mà ra, làm cho hư không tùy ý phá nát, không khí hết sức vặn mèo. Tại như vậy to lớn kiếm ý bên dưới, bầu trời cũng giống như sợ hãi lên giống như vậy, truyền ra từng đạo khiến người sợ hãi không thôi tiếng hí. Chỉ thấy Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Tề Liên Hoa, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng: "Kiếm đến!" Đồng nhiên, trong thành vô số trường kiếm đột nhiên bay vút lên, những Bắc cảnh kia tướng sĩ trường kiếm trong tay cũng là cũng trong lúc đó không bị khống chế bóc ra, dồn dập hướng về Cố Thanh Phong chạy như bay tới. Bất quá là trong nháy mắt, Cố Thanh Phong phía sau liền xuất hiện vô số đem vô cùng sắc bén trường kiếm. Gặp một màn này, Tê Liên Hoa nhất thời hai mắt híp lại, theo bản năng mà mở miệng nói: "Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn." Hắn mặc dù không có tận mắt chứng kiến qua vị tiên lão kiếm thần kiếm khai thiên môn, nhưng đã từng nghe người nhắc qua này bộ tuyệt thế kiếm chiêu triển khai lúc cảnh tượng. Vô số trường kiếm bay vút mà lên, như có mất mạng thiên địa tư thế, bảy kiếm vừa ra, chính là thiên môn mỏ lớn thời gian. Cố Thanh Phong nhưng là lắc lắc đầu, lạnh cười lạnh một tiếng. Này sáu kiếm chiêu xác thực có kiếm khai thiên môn cơ sở, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vạn kiếm quy tông lực lượng. Cũng chính là nói, hắn này một chiêu, dĩ nhiên đem kiếm khai thiên môn cùng vạn kiếm quy tông kết hợp ở cùng nhau. Hai bộ tuyệt thế kiếm chiêu dung hợp lẫn nhau, uy thế vô cùng, có thể hủy ngày có thể diệt địa, cũng có thể mất mạng tương sinh. Cảm nhận được kiếm ý càng bàn bạc, tựa hồ vô cùng vô tận. Thế Liên Hoa trong lòng mãnh kinh, ánh mắt cũng là hơi chấn động lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này chỉ có thiên nhân cảnh thiếu niên lại sẽ nắm giữ thâm hậu như thế kiếm đạo trình độ. Cái kia cố đáng sợ kiếm ý mang theo cực kỳ kinh khủng uy áp, càng cũng là để hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt lực áp bách. Mặc dù là đối mặt năm đó Xuân Thu 13 giáp binh, giáp, đại sở binh thánh, hơn nữa còn là Xuân Thu 4 đại một trong danh tướng lá trắng quỷ, hắn cũng chưa từng có qua cái cảm giác này. Nhưng hôm nay, chính mình càng trên người một người thiếu niên cảm nhận được này cố kinh người lực áp bách. Tế Liên Hoa đầu trán mơ hồ bốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Còn không có chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại, bên hai liền truyền đến Cố Thanh Phong lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng cũng già rồi. Chương 159, lực lượng tương đương, khó phân cao thấp. Nghe được Cố Thanh Phong theo như lời nói, Tế Liên Hoa ánh mắt nhất thời xẹt qua vẻ tàn nhẫn, lúc này cở trách một tiếng. Càn rỡ. Bất quá chỉ là một thiên nhân cảnh, sao dám ở trước mặt lão phu nói ẩu nói tả. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện cũng không cần quá ngông cuồng chút tốt. Nói, trên người hắn cũng là đột nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức. To lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, nhất thời khiến đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy. Những nút ở phía xa kia Bắc cảnh tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cực kỳ sợ hãi, sợ run tim mất mật. Cố Thanh Phong nghe nói, cười lạnh một tiếng. Không cuồng vọng, vẫn tính cái gì người trẻ tuổi. Không có lại có một tia phí lời. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong cổ kiếm hút lực, lập tức tàn nhẫn mà đem trường kiếm vung ra. Trong phút chốc, ẩn chứa chất phát chân khí trường kiếm bỗng nhiên phun ra mà ra. Mà bay lượn sau lưng Cố Thanh Phong kiếm bảy cũng trong lúc đó theo bay bắn ra ngoài. Kinh khủng lực lượng tùy ý bạo phát, trực tiếp xuyên thủng hư không, chấn nhiếp bầu trời. Gặp được dầm dạp trả ảng trị trường kiếm chính nhanh chóng hướng về chính mình xông tập kích mà tới. Tế Liên Hoa sắc mặt nhất thời biến được vô cùng nghiêm nghiêm túc, sau đó cũng là cấp tốc thôi thúc chân khí trong cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Cho mèo, cũng dám ở trước mặt lão phụ múa dịu qua mắt họ. Mà nhìn lão phu làm sao một đao chém phá người này kiếm bảy. Hắn đột nhiên đem trường đao giơ lên, làm ra một bộ chém vào tư thế, tiếp theo chính là một đao bổ xuống. Một vệt rực rỡ chói mắt ánh đao từ bên trong bắn ra, trực tiếp xông hướng kiếm bảy. Vô số trường kiếm hóa thành mưa kiếm phong tới, mà cái kia nói ánh đao nhưng là to lớn đến cực điểm, trong nháy mắt liền đã bao trùm tất cả trường kiếm. Len ken cong, hai cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào nhau, bạo phát ra từng đạo khiến người rụt rè tranh hót tiếng. Thiên môn bị hai cái lực lượng nháy mắt xé rách, bầu trời cũng vào đúng lúc này vỡ tan. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều phải bị bọn họ buộc phát ra lực lượng phá hủy một loại. Tuy rằng Cố Thanh Phong này một bộ kiếm chiêu sắc thực hung hăng cực kỳ, đủ để nhẹ nhõm chém giết một tên tiên nhân chi cảnh võ đạo cường giả, nhưng Tề Liên Hoa đến cùng vẫn là một tên chân chính lục địa thần tiên, lấy trước mắt hắn cảnh giới có thể bộc phát ra lực lượng, vẫn là khó có thể đem hắn đánh tan. Bởi vậy, đối mặt đáng sợ như vậy kiếm bảy, Tề Liên Hoa như cũ có thể ứng phó thành thạo điêu luyện, chút nào không có thần sắc hốt hoảng. Tại vung ra một đao phía sau, hắn lại lần nữa vung ra một đao, động tác trên tay hầu như không có đình chỉ hạ xuống qua, mà những trường kiếm kia cũng đều bị hắn dồn dập chém bay, một đao đi xuống liền để từng trôi trường kiếm tan cảnh, hóa thành từng khối thiết bị rơi xuống mặt đất. Không chỉ có như vậy, Tề Liên Hoa tại gắng chống đỡ kiếm bảy đồng thời, còn đang không ngừng mà thôi thúc chân khí, xuyên thấu qua kiếm bảy khe hở vung ra từng đạo đao khí, nỗ lực nhân cơ hội trọng thương Cố Thanh Phong. Tại Cố Thanh Phong chỉ dẫn bên dưới, những trường kiếm kia đều tựa như có linh tính giống như vậy, tại đao khi đánh tới trong nháy mắt đó liền tự động điền vào khe hở, cùng điên cuồng đối kháng lên. Hai người tiểu điên cuồng như vậy công kích cùng phòng thủ, hầu như đều không có rơi xuống bất kỳ hạ phòng, cũng hoàn toàn không tìm được sơ hở của đối phương. Bên dưới Bắc cảnh tướng sĩ nhìn thấy giữa hai người so đấu, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn ra hai vị này võ đạo cường giả bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến mức nào, phàm là bọn họ tới gần một ít, đều tất nhiên sẽ tại chỗ nổ chết mà chết, thậm chí là biến thành tro bụi. Từng cảnh tượng ấy cũng để cho bọn họ chân chính đã được kiến thức thiên nhân cùng lục địa thần tiên trô đáng sợ. Tiểu tại Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa đang điên cuồng hướng đối phương phát động mãnh liệt thế tiên công thời gian. Khoảng cách hai người chiến trường cách đó không xa, Lý Thuần Cương nhấc theo bầu rượu, bay lên không ngồi tại một thanh trường kiếm bên trên, đầy hứng thú nhìn hai người đối quyết. Khi hắn nhìn thấy Tề Liên Hoa khí thế hung hăng xông vào Bắc Lương thành thời điểm, liền đã ý thức được vị này năm đó danh chấn nhất thời đao giáp cùng mình anh em kết nghĩa tất nhiên sẽ có một chiến. Hắn biết, Tề Liên Hoa chính là lục địa thần tiên chi cảnh, thực lực cực kỳ cường hãn. Đối mặt cường đại như vậy cao thủ võ đạo, hắn tự nhiên cũng sẽ lo lắng Cố Thanh Phong an nguy. Bởi vậy, hắn liền đặc ý dừng lại tại hai người phụ cận quan chiến, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên trước bảo vệ Cố Thanh Phong. Nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, mặc dù Tề Liên Hoa đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, nhưng cũng đối với Cố Thanh Phong không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng chặn lại hắn vung ra trường kiếm. Này ngược lại là để hắn an tâm không ít. Nhìn Tề Liên Hoa sắc mặt nghiêm túc đối kháng dậm dạp chẳng chỉ kiếm bảy, Lý Thuần Cương trong con ngươi xẹt qua vẻ khinh thường, có chút xem thường nói: "Lão này, tuổi lớn như vậy còn lấy lớn bắt nạt nhỏ, thực sự là mặt cũng không cần." Thầm mắng một tiếng phía sau, hắn ánh mắt lại chuyển đến Cố Thanh Phong trên người, trong con ngươi tiết lộ ra mãnh liệt vẻ tán thưởng, khóe miệng cũng không khỏi phát họa ra vẻ đắc ý tiêu dung, không nhịn được tự nói một tiếng. Vẫn chỉ là thiên nhân cảnh liền có thể cùng một cái chân chính lục địa thần tiên đánh được có đến có về, không chút nào rơi vào hạ phòng, thật không hổ là Lao Phu coi trọng bạn vong niên a. Nếu tiểu tử này thật sự bước chân vào lục địa thần tiên cảnh, không chừng Lao Phu tiểu thật sự nên thoái vị. Dừng một chút, hắn lại hài lòng cười một tiếng nói, nguyên bản còn tưởng rằng cuộc tỷ thí này sẽ có Lao Phu đất dụng võ, bây giờ nhìn lại, không cần như thế à. Nghĩ tới đây, Lý Thuần Cương liền do bầu rượu lên đem bên trong còn giữ lại không nhiều rượu vàng một hơi uống sạch, lập tức đem trường kiếm từ trên mông nhặt lên, bay lên không bay đi. Hiển nhiên, vị này một đời không ai bị nổi lão kiếm thần, đã nghĩ đến cuộc tỷ thí này kết quả. Chương 160, được Cố Thanh Phong một người, nhất định danh truyền ngàn lịch sử, hơn xa vạn cổ thánh hiển. Mà lúc này, dậm dạp chẳng chịt trường kiếm nhưng đang cùng Tề Liên Hoa vung lên đi ra ánh đao đụng vào nhau. Vô cùng đáng sợ lực lượng ở trên đường chân trời bạo phát không ngừng, tùy ý xé rách bầu trời, xuyên qua hư không. Đại địa hoàn toàn không chịu nổi hai cái như vậy hung mãnh lực lượng, cũng là kịch liệt run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống một loại. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ và võ ngưng nguyệt ánh mắt đều tập trung tại trên đường chân trời. Nhìn hai người đủ để hủy thiên diệt địa quyết đấu, trong lòng đều là nhấc lên một trận mãnh liệt sóng to gió lớn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ từ trước đến nay không có bái kiến như vậy hung hãn quyết đấu. Hai cái lực lượng đồng thời bạo phát, tựa hồ là muốn đem vùng thế giới này cùng nhau phá hủy, dọa người mười phần. Cực kỳ kinh khủng uy áp từ trên đường chân trời rơi xuống, càng là để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, thân thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Đại lượng Bắc cảnh tướng sĩ tầng tầng nuốt một cái cổ họng đầu, trong lòng sợ hãi không ngớt, tiếp theo lại theo bản năng mà lui về phía sau đi mấy bước, chỉ lo sẽ bị hai cái lực lượng cho lan đến gần tại chỗ nổ chết mà chết. Ầm ầm ầm. Đao quang kiếm ảnh bên dưới, bầu trời đột nhiên bị chém ra một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Gió mạnh mưa rào bao phủ tới, khiến cả tòa Bắc Lương thành đều theo chân động lên. Đang Bắc Lương thành biên cảnh anh dũng chiến đấu Bắc Mãng đại quân, và Bắc Lương tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt đều hiện đầy thần sắc kinh ngạc, nhất thời trố mắt ngất ngụm. Tựa hồ là bị này cố khí thế bàng bạc cho chấn nhiếp đến rồi, tất cả mọi người đồng thời ngừng công kích, đem ánh mắt ngưng tụ ở cửa thành trên đường chân trời. Bởi cửa thành cùng biên giới khoảng cách khá xa, nay chút tướng sĩ đều chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ không rõ thân ảnh sừng sững ở bên trong đất trời. Nhìn thấy hai người chính bay lên không đối chiến, thi triển cực kỳ kinh người chiêu thức, bộc phát ra lực lượng càng là vô cùng đáng sợ. Đám người trong lòng mãnh kinh, con ngươi cũng thuận theo trừng lớn, càng không thể tin tưởng. Bắc Lương thành, lúc nào xuất hiện hai vị này đáng sợ cao thủ võ đạo? In, một kiếm một đao đều có thể bùng nổ ra hung hãn vô cùng lực lượng, này hai cái gia hỏa thật là đáng sợ, khủng bố như vậy à? Dùng kiếm cái kia người, không phải là chủ soái nói Cố Thanh Phong chứ? Thằng nếu thật là tên kia, chỉ sợ chúng ta thật sự khó có thể chiếm lĩnh Bắc Lương a. T. Bắc Lương thành có như thế một vị cao thủ võ đạo tọa trấn, mặc dù quân ta lại vì dũng mãnh, cũng chưa chắc có thể thuận lợi công chiếm Bắc Lương. Không ít Bắc Mãng tướng sĩ mồm năm miệng mười nghị luận. Nhìn về chân trời bên trên người tản ra từng trận uy thế khủng bố thiếu niên, trong lòng bọn họ đều tràn đầy hoảng sợ. Mà ngồi trấn phía sau, chính quan sát lấy chiến cuộc Hòa Chính Thanh nghe được mọi người tiếng bàn luận, cũng là theo bản năng mà đem ánh mắt rời đi qua. Nhìn thấy Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa không ngừng bùng nổ ra rung trời động đất lực lượng, hắn ánh mắt cũng là đột nhiên chấn động lên. Thân là thiên nhân chi cảnh võ đạo cường giả, Hòa Chính Thanh tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra hai người bọn họ trong đó đối quyết đáng sợ đến mức nào. Mới chiến trường truyền đến một trận kịch liệt vô cùng lay động, khỏi đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì các chiến sĩ điên cuồng vô cùng chém giết, này mới hình thành lay động. Bây giờ nhìn thấy hai người đáng sợ như vậy quyết đấu, hắn chính là nháy mắt phản ứng lại. Hai vị dường như chân tiên một loại võ đạo cường giả đồng thời bộc phát ra lực lượng, đủ để lay động này toàn bộ đất trời a. Đồng thời, hắn cũng ngay lập tức nhận ra tên kia sử dụng kiếm thuật cao thủ chính là Cố Thanh Phong. Dù sao tại bây giờ này tòa Bắc Lương thành bên trong, trừ cái này vị kiếm đạo thiên phú kinh người thiếu niên, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Nhìn Cố Thanh Phong vung ra trường kiếm không ngừng xuyên qua hư không, Hòa Chính Thanh càng là trong lòng run rẩy dữ dội, lông mày nhíu chặt, tuy là hô hấp cũng đột nhiên biến được nặng nề. Không chỉ có như vậy, con mắt của hắn bên trong cũng là để lộ ra vẻ lo âu. Bởi vì lúc này Hòa Chính Thanh vẫn là không có thể biết rõ Cố Thanh Phong có hay không cũng muốn chiếm lĩnh Bắc Lương. Nếu hắn thật muốn đem Bắc Lương chiếm hữu thành của mình, vậy liền mang ý nghĩa Bắc Mãng cùng tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Mà Cố Thanh Phong lúc này bày ra thực lực đã đem tất cả Bắc Mãng tướng sĩ chấn nhiếp đến rồi, tự liền Hòa Chính Thanh cũng là này cảm thấy sợ hãi không ngớt. Hắn cũng không rõ ràng vị kia Bắc Mãng quân thần có hay không có thể đối phó được Cố Thanh Phong. Không khỏi hắn hít sâu một hơi, sau đó lắc lắc đầu, một mặt không thể tin tự nói một tiếng: đáng sợ như vậy lực lượng, nếu muốn cùng ta Bắc Mãng là địch, cái kia hắn tất nhiên sẽ là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Thầm than một tiếng phía sau, Hòa Chính Thanh lại đem ánh mắt chuyển đến Nam Cương phương hướng, trong lòng cầu khẩn vị kia quân thần đại nhân có thể sớm ngày đến biên cảnh, do đó xuất lĩnh Bắc Mãng đại quân một lần tóm lấy Bắc Lương thành. Cùng lúc đó, Đông Hải, Võ Đế thành, Vương Tiên Chi như thường ngày một dạng ngồi tại trên đá ngầm cảm ngộ thiên địa chi lực. Một lát phía sau, hắn chậm rãi chọn mở hai con mắt, sau đó lại lắc lắc đầu, than thở một tiếng. Kỳ thực hắn ở tại đây tĩnh tọa đã có sắp tới nửa ngày, nhưng vô luận hắn tu luyện như thế nào tâm pháp, nhưng cũng khó có thể để tâm cảnh trầm ổn hạ xuống. Sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước cùng Lý Thuần Cương gặp mặt thời gian, hắn nhìn thấy Cố Thanh Phong có thể dễ dàng như thế sử dụng tới kiếm khai thiên môn. Thân là đương thời võ đạo tiên phú tốt nhất cường giả, cứ việc biểu hiện được lại vì khiêm tốn, Vương Tiên Chỉ nội tâm cũng vẫn là cất giấu mấy phần cao ngạo. Thẳng đến hiện tại, hắn cũng không dám tin tưởng thế gian này lại vẫn có so với mình tiên phú tốt hơn võ đạo đại tài. Vừa nghĩ tới Cố Thanh Phong kiếm khai thiên môn cảnh tượng, nội tâm của hắn thì sẽ không nhịn được hơi rung động một cái. Chuyện này cũng như tâm ma một loại quấn quanh tại trên người hắn, khiến hắn tâm tư hỗn loạn, mỗi lần tu luyện thời gian thì sẽ nhớ tới vị này trình độ đem sẽ vượt xa thiếu niên của mình. Chính suy tư. Oeng. Trên đường chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận hơi yếu tiếng nổ vang. Đạo này tiếng nổ vang rền mặc dù cũng không lớn, nhưng Vương Tiên Tri nhưng có thể rõ ràng phát hiện đến. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt cũng là nhanh chóng nhìn phía Bắc Lương Thành phương hướng. Bắc Lương Thành cùng Võ Đế Thành khoảng cách rất xa, nhưng hắn thân là lúc đó võ đạo đứng trên tất cả cường giả một trong, tự nhiên có thể phân biệt ra được đạo này tiếng nổ vang rền mọn nguồn. Đồng thời, một luồng mãnh liệt khí tức từ bên trong tỏa ra mà đến, càng là để hắn nháy mắt ý thức được Bắc Lương Thành bên trong có hai vị võ đạo cường giả đang quyết đấu. Cảm thụ được này cố đập vào mặt khí tức, Vương Tiên Tri đầu lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt từ từ để lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt, sau đó không nhịn được tự nói một tiếng: "Tiểu tử kia, đã trưởng thành đến đáng sợ như vậy trình độ sao?" Dựa vào này cố khí tức gần chứa chất phát chân khí, hắn có thể không chút do dự mà xác nhận đang Bắc Lương Thành bên trong đại chiến một người trong đó chính là Cố Thanh Phong. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, trước đây không lâu Cố Thanh Phong rõ ràng còn chỉ có quan hải chỉ cảnh, có thể trong nháy mắt, dĩ nhiên đã bước chân vào thiên nhân cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn buộc phát ra lực lượng, thậm chí không thua ở mới vào lục địa thần tiên cường giả. Mặc dù xác thực thì không bằng Lý Tuần Cương loại này bước vào lục địa thần tiên cảnh nhiều năm cao thủ võ đạo, nhưng cũng đủ để cùng với luận bàn mấy chiêu. Vương Tiên Chỉ hô hấp biên được nặng nề mấy phần, một mặt bất khả tư nghị lắc lắc đầu. Hắn nguyên tưởng rằng, lấy Cố Thanh Phong hiện ra võ đạo thiên phú, đến cần nhiều hơn một năm nửa năm thời gian liền có thể từ quan hải bước vào thiên nhân chỉ cảnh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, tiểu tử kia liền đã tân thăng đến thiên nhân. Lần này, là thật là chính mình cách cục nhỏ a. Nhìn Bắc Lương Thành phía chân trời, Vương Tiên Chi lại thở dài một hơi nói, người này võ đạo lên cấp con đường đến cùng vẫn là quá thuận lợi, như không trải qua một ít kiếp nạn, chỉ sợ khó có thể đột phá lục địa thần tiên chi cảnh. Đợi xử lý xong Võ Đế Thành chuyện bên này, ta nhìn, ta cũng nên sẽ đi gặp tiểu tử kia. Hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay, chính là bởi vì hắn từng trải qua vô số lần đại bại. Nhưng thất bại phía sau, hắn cũng không được chí, trái lại chìm xuống tâm tiếp tục khắc khổ tu luyện. Vương Tiên Chi tự nhiên có thể nhìn ra Cố Thanh Phong chính là ngàn năm qua thiên phú tốt nhất võ đạo kỳ tài, nếu như không trải qua một ít thất bại, chỉ sợ tương lai sẽ khó có thể đột phá lục địa thần tiên. Bởi vậy, hắn dự định tự mình cùng Cố Thanh Phong luận bàn một phen, mai mai một cái Cố Thanh Phong tâm cảnh, vì là đem đến bước vào lục địa thần tiên chi cảnh đánh xuống càng cơ sở vững chắc. Ngoài ra, Vương Tiên Chi còn dự định mượn này cơ hội, đem Cố Thanh Phong thu làm đồ đệ của mình. Nếu Lý Thuần Cương ngăn cản, hắn sẽ không để ý cùng đại chiến một phen. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt biến được vô cùng kiên định, sau đó song quyền nắm chặt, tại trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Như có thể được Cố Thanh Phong một người, nhất định danh truyền ngàn lịch sử, hơn xa vạn cổ thánh hiển. Chương 161, tiên nhân quyết đấu, dung chuyển trời đất, khó giải khó phân. Tiểu tại Vương Tiên Chi dĩ nhiên hạ quyết tâm, phải không tiếc bất cứ giá nào đem Cố Thanh Phong thu làm đồ đệ thời gian. Bắc Lương Thành, trên đường chân trời. Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa giữa hai người đối quyết vẫn là không có kết thúc. Vài lần đấu hạ xuống, trên trán của bọn họ đều toát ra một tầng đầy mồ hôi hột, thở hổn hển, trên mặt cũng là để lộ ra vẻ vẻ bại vẻ mặt. Tề Liên Hoa ánh mắt ngưng tụ tại Cố Thanh Phong trên người, nội tâm ngạc nhiên không thôi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này chỉ có thiên nhân cảnh thiếu niên, thể nội lại ẩn chứa như vậy hùng hậu chân khí, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chính mình đã bùng nổ ra vô cùng đáng sợ lực lượng, lại cũng chỉ có thể từ từ đem đánh tới trường kiếm phá hoại, không cách nào làm được một đòn đem toàn bộ phá hủy. Nay cũng không chỉ có cấm để hắn hoài nghi lên Cố Thanh Phong có phải hay không thật sự chỉ có thiên nhân cảnh thực lực. Lấy lục địa thần tiên lực lượng đấu một tên thiên nhân cảnh cao thủ võ đạo, theo lý mà nói nên là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng bất luận hắn làm sao phát lực, đều chỉ có thể ứng với trước mắt chạy như bay tới kiếm bẩy, mà không cách nào tổn thương cùng Cố Thanh Phong nửa phần. Phát hiện đến trên người của đối phương như cũng tràn đầy bàng bạc vô cùng chân khí, Tế Liên Hoa nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một luồng linh cảm không lành. Bất quá, lúc này Cố Thanh Phong cũng không hơn gì. Dù sao Tề Liên Hoa đến cùng tới nói vẫn là chân thật lục địa thần tiên, mà từ hiến binh nhưng là lợi dụng tiêu đốt tình huyết, rồi mới miễn cưỡng bước vào lục địa thần tiên cảnh. Hai cái trong đó còn có khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, hắn nghĩ muốn đem vị này dĩ nhiên đến lục địa thần tiên chỉ cảnh nhiều năm cao thủ võ đạo đánh tan, hiển nhiên vẫn còn có chút chật vật. Hai người cứ như vậy sừng sững ở bên trong đất trời, điên cuồng triển khai chiêu thức. Mỗi một đạo đao quang, mỗi một vệt ánh kiếm, đều có thể bùng nổ ra vô cùng vô tận lực lượng. Động đất run rẩy không ngừng, dãy núi lay động không ngừng. Hư không đã sớm bị hai người lực lượng cho nghiêm trọng phá hoại, hiện ra vô số đạo rầm rạp chẳng chịt khe nứt. Toàn bộ đất trời, phản phất đều sẽ bị này cô cực kỳ kinh người lực lượng cho hủy diệt một loại. Trong lúc vô tình, Tề Liên Hoa càng đã chặn lại hàng ngàn hàng vạn thanh trường kiếm. Cố Thanh Phong cũng là nháy mắt ý thức được này một bộ đủ để lay động đất trời kiếm chiêu khó có thể đánh tan đối phương, bởi vậy đem phía sau tất cả trường kiếm vung lên đi ra ngoài phía sau, liền trực tiếp nhảy một cái mà đi, cầm trong tay cổ kiếm hung hực hướng về Tề Liên Hoa xung phong liều chết tới. Nhìn đến lượng lớn trường kiếm đột nhiên hướng về chính mình xông tập kích mà tới, Tề Liên Hoa ánh mắt lập tức đọc lại, bởi vì hắn có thể rõ ràng phát hiện đến, những trường kiếm này bên trong đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng. Đồng thời, hắn dư quang cũng liếc về chính liều chết xung phong Cố Thanh Phong. Một luồng mãnh liệt áp lực đột nhiên dâng lên trong lòng, cũng để hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Không chút do dự nào, chỉ thấy Tề Liên Hoa lấy tốc độ nhanh nhất thôi thúc chân khí trong cơ thể, cắn răng quát lên một tiếng lớn. Phá! Hắn mạnh mẽ đem trường đao trong tay vung ra. Trong phút chốc, một vệt mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng ánh đao tùy theo bắn ra. Khí thế như hồng, uy thế hết sức dọa người. Cuồng bạo đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát ra, cùng những sông tia tập kích mà đến trường kiếm trực tiếp va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Trên trời cao, truyền đến một đạo dường như sấm sét tiếng nổ vang rền. Đạo này tiếng nổ vang rền cực kỳ đứt tai, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy kinh tâm động phách, sợ hãi không ngớt. Tiếp theo, hai cỗ kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, cũng là tại bên trong đất trời sinh ra một trận kịch liệt vô cùng nổ tung. Hung mãnh khí sóng tự trên đường chân trời bao phủ mà xuống, điên cuồng cọ rửa đại địa. Nay cũng để nguyên bản tiểu chấn động không chỉ đại địa tăng lên lay động. Từng tầng dày nặng nham thạch tùy ý sụp xuống vỡ tan, tuy là bị Cố Thanh Phong một kiếm gọt bằng đỉnh núi Thanh Lương Sơn cũng là điên cuồng lắc lư, không ngừng đổ nát. Sơn hà chấn động, cắt bay đá chạy. Nồng nặc bụi mù bao trùm toàn bộ chiến trường, cắt vàng che kín bầu trời, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Cũng trong lúc đó, len ken cong, Tế Liên Hoa vung ra ánh đao trực tiếp đem chạy như bay tới trường kiếm từng cái đánh nát. Tất cả trường kiếm bị đáng sợ như vậy lực lượng nghiền ép mà qua, nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Giải quyết rồi trước mắt trường kiếm phía sau, Tế Liên Hoa ngay lập tức liền là đối với sắp đến trước mặt Cố Thanh Phong vung ra một đao. Mà Cố Thanh Phong cũng là trực tiếp đem cổ kiếm hung lực nặng nề chém xuống. Hai thanh tràn ngập hung mãnh lực lượng thần binh nháy mắt đụng vào nhau, lại lần nữa bạo phát ra một trận hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng hai người lực lượng hầu như ngang hàng, bởi vậy cũng không có người nào có thể chiếm được một chút chỗ tốt. Tiếp theo, bọn họ lại điên cuồng chém vào đối phương, đồng thời bộc phát vô cùng đáng sợ lực lượng. Hai người cứ như vậy từ trời trên đánh tới mặt đất, sau đó lại từ mặt đất đánh tới trên núi cao. Bóng người của bọn họ qua lại tại vùng thế giới này trong đó, đến chỗ, tất thảo không sinh. Không tới trong nháy mắt, Bắc Lương Thành liền đã bị hai người bộc phát ra lực lượng cho nghiêm trọng phá hoại. Nấp ở phía xa quan chiến mọi người thấy tình cảnh này, không một người không vì là này khiếp sợ không ngừng, tâm sinh kính sợ. Võ Ngưng Nguyệt nhìn thấy hai người đánh được khó giải khó phân, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, trong ánh mắt cũng là dâng lên một vệt mãnh liệt lo lắng, không nhịn được ở trong lòng tự nói một tiếng. Tế Liên Hoa chính là lục địa thần tiên, hiện tại hiện ra lực lượng hoàn toàn không thua gì năm đó đỉnh. Cố công tử, thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Chương 162, khá lắm, ngươi không nói võ được a. Oanh oanh oanh. Cố Thanh Phong cùng Tế Liên Hoa thân ảnh không ngừng tại bên trong đất trời xuyên qua, dường như hai đạo bóng đen một loại lấp lóe không ngừng, khiến người khó có thể dùng mắt thường bắt giữ. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy hai người đáng sợ như vậy quyết đấu, trên mặt đều là che kín sợ hãi vẻ mặt. Tiên nhân cuộc chiến, từng chiêu từng thức đều có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa giống như hiệu quả. Bọn họ cũng là lần đầu thấy đến như vậy thật lớn tràn diện, nội tâm cũng không khỏi nhấc lên một trận vô cùng mãnh liệt sóng to gió lớn, thân thể càng là không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Giao chiến chốc lát phía sau, hai người thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ gặp bọn họ đứng tại một chỗ phía trên ngọn núi, trên trán đều bốc lên một tầng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thở hổn hển, nghiêm nhiên một bộ vẻ vải không chịu nổi răng rớp. Tế Liên Hoa tận lực cấp tốc bình phục hô hấp của mình, ánh mắt bên trong cũng tiết lộ ra một vệt mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng Cố Thanh Phong dựa vào là những uy lực kia bất phàm kiếm pháp, chính mình chỉ cần cùng hắn kéo khoảng cách gần, liền có thể lấy cận chiến ưu thế đem đánh tan. Nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, mặc dù là cận chiến, Cố Thanh Phong như cũ thần dũng cực kỳ, mỗi chém ra một kiếm đều có thể bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng lực lượng. Tuy là đối mặt hắn hung mãnh vô cùng thế tiên công, cũng có thể ung dung không đội chặn lại, thành thạo điêu luyện. Chỉ là mê hiệp, hắn liền ý thức được chính mình cực có thể sắp rơi vào hạ phong. Cũng bởi vì như vậy, Tế Liên Hoa này mới không thể không đội vàng đem công kích khoảng cách kéo ra, ngừng tại phía trên ngọn núi này, định cho chính mình tranh thủ một ít thở dốc cơ hội. Kỳ thực nếu là hắn thời kỳ tuổi cùng, chưa chắc sẽ biểu hiện được như vậy vất vả. Nhưng dù sao lúc này hắn dĩ nhiên tuổi già, bất luận là chân khí vẫn là lực lượng đều đã không còn nữa năm đó, đã sớm bị suy yếu rất nhiều. Mà Cố Thanh Phong tuy rằng cảnh giới trước mắt xác thực chỉ đi đến thiên nhân, nhưng hắn lĩnh ngộ kiếm đạo trình độ và thi triển ra kiếm chiêu đều là lục địa thần tiên cấp bậc. Bởi vậy, đối mặt một tên chân chính lục địa thần tiên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ là muốn một lần đem Tế Liên Hoa đánh tan, hiển nhiên vẫn là khó có thể làm được. Cố Thanh Phong lúc này ánh mắt cũng là ngưng tụ tại vị này tuổi già lục địa thần tiên trên người, vẻ mặt từ từ biến được nghiêm túc. Hắn biết lấy Tế Liên Hoa trước mắt trạng thái đến nhìn, nghĩ muốn một đòn giết là tuyệt đối không cách nào làm được, duy nhất có thể đem đánh tan phương thức chính là không ngừng tiêu hao đối phương, từ bên trong tìm kiếm kẽ hở. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra đối phương trạng thái đã bắt đầu trượt. Nếu như thừa dịp này cái cơ hội phát động thế tiến công, không chừng có nhiều hơn cơ hội tìm được sơ hở của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó nắm chặt trong tay chính hiện ra từng tia kim quang cổ kiếm hung lực. Không có lại có chút do dự, chỉ thấy Cố Thanh Phong khẽ quát một tiếng, lập tức đột nhiên cầm kiếm lao ra. Một cước bước ra, sơn băng địa liệt, đại địa rung bần bật. Vô số dày nặng tầng nham thạch trong nháy mắt nứt toác ra, điên cuồng lăn xuống mặt đất, nhấc lên từng trận cát bụi. Hung mãnh vô cùng khí sóng tùy theo bao phủ tới, cũng là để đại địa run rẩy được kịch liệt hơn. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ chỉ cảm thấy được dưới đất truyền đến một trận cực kỳ mãnh liệt lay động, thậm chí không khống chế được chính mình thân thể, trực tiếp nặng nề ngã nhào trên đất. Trong đó cũng không có thiếu tướng sĩ bỗng nhiên rơi vào dạng nứt ra trong đất, nháy mắt liền bị dày nặng bụi bặm tươi sống vùi lấp. Tiếp theo, Cố Thanh Phong sắp tới đem vọt tới Tế Liên Hoa trước mặt thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Hai tay hắn nắm chặt cổ kiếm hung lực, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn đối phương, sau đó chính là hung hăng vung ra một kiếm. Bạch! Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió đột nhiên từ lưỡi kiếm bên trên bạo phát ra. Thoáng qua trong đó, một vệt hoa mỹ ánh kiếm tùy theo bắn ra, đột nhiên xẹt qua chân trời. Kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bạo phát, nháy mắt xuyên qua hư không, đánh nứt đại địa. Uy thế của một kiếm, phá toái hư không. Khủng bố như vậy. Nhìn thấy Cố Thanh Phong vung ra chiêu kiếm này so với vừa nãy lực lượng càng cường hắn hơn. Tế Liên Hoa ánh mắt lập tức đọc lại, trong lòng cũng là đột nhiên dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, Cố Thanh Phong tốc độ càng là nhanh như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền có thể vọt tới trước mặt chính mình, đồng thời còn tại vọt tới trong quá trình thôi thúc tốt rồi chân khí, đem ngưng tụ tại trên trường kiếm, lập tức liền hướng về tự chỉ huy đến một kiếm. Không chỉ có như vậy, Tế Liên Hoa còn có thể rõ ràng phát hiện đến, chiêu kiếm này ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, chân khí chất phát đến cực điểm. Mấu chốt nhất là, này một ánh kiếm sát thương phạm vi cực kỳ rộng lớn, trực tiếp đem mảnh này đỉnh núi bao vây. Hắn vô cùng rõ ràng, lúc này tránh né nhất định là không còn kịp rồi, không chừng còn không có chờ chính mình bước mở bộ pháp, đạo kiếm quang kia liền đã xuyên thủng chính mình sau lưng. Trước mắt duy nhất có thể giảm thiểu tổn thương chính là gắng chống đỡ chiêu kiếm này. Nhìn đạo kiếm quang kia cách mình càng ngày càng gần, Tế Liên Hoa cũng là vội vàng thôi thúc chân khí trong cơ thể, tiếp theo chính là đột nhiên giơ lên trường đao trong tay. Cong, bá đạo mà hung mãnh lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Cái kia nói rực rỡ vô cùng ánh kiếm nháy mắt cùng trường đao trong tay của hắn va chạm vào nhau. Một trận thanh thúy tranh hót tiếng tùy theo truyền ra. Mãnh liệt khí sóng từ phía trên ngọn núi bao phủ mà xuống, làm cho dãy núi kịch liệt lay động, nham thạch điên cuồng sụp xuống. Chính ra sức chống lại ánh kiếm lực lượng Tề Liên Hoa vẻ mặt biến được vô cùng nghiêm túc, thậm chí cắn chặt răng hàm. Khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, nay một ánh kiếm chỉ là thanh thế to lớn, cũng không có ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Chính mình thậm chí không cần vận dụng bao nhiêu lực lượng liền có thể dễ dàng chống đỡ đỡ được. Cảm nhận được ánh kiếm lực lượng đang nhanh chóng tiêu tan, một luồng bất an mãnh liệt cũng bỗng nhiên xông lên Tề Liên Hoa trong lòng. Tựa hồ là ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu kiểm tra Cố Thanh Phong lúc này hướng đi. Có thể khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thời gian, nhưng phát hiện Cố Thanh Phong chẳng biết lúc nào, sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt không có một bóng người, Tề Liên Hoa con người đột nhiên trừng lớn, trái tim cũng điên cuồng gia tốc bắt đầu nhảy lên. Không dám có một tia lơ biếng, hắn vội vàng một mặt hoảng sợ xoay người. Nhưng khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, liền có một đạo uy thế kinh người kiếm khí trực tiếp liều chết xung phong lại đây. Này một đạo kiếm khí ẩn chứa 10 phần đáng sợ lực lượng, tuyệt đối so với mới vừa cái kia một ánh kiếm khủng bố gấp trăm lần. Chỉ thấy tia kiếm khí này cọ rửa mà đến trong nháy mắt đó, hư không nháy mắt nghiêm trọng vỡ tan, không khí cũng biến được hết sức vặn mèo. Trên trời cao truyền đến từng trận khiến người rụt rè tiếng hí, phảng phất cũng tại sợ hãi này cỗ lực lượng một loại. Không chỉ có như vậy, kiếm khí sẽ qua, còn nhấc lên một trận mãnh liệt đến cực điểm khí sóng. Khí sóng dường như gọn sóng một loại hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán ra, lại như một con rắn độc trên mặt đất điên cuồng bò làm, đến chỗ đều là bụi bặm bay tán loạn, khắp nơi bừa bộn. Trên ngọn núi cây cối bị mãnh liệt như vậy khí sóng thổi qua, cũng là bị nháy mắt hất bay ra ngoài. Thổ nhưỡng không ngừng tăng lên vỡ tan, hình thành vô số rậm rạp chẳng chịt khe nứt. Tiêu kiếm khí này ẩn chứa lực lượng dâng trào xuyên thạch, phá nát vạn vật, uy thế khủng bố. Đồng thời, kiếm khí đánh tới tốc độ cũng là cực kỳ kinh khủng, căn bản không có cho Tề Liên Hoa bất kỳ phản ứng thời gian. Chỉ là tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, cái kia nói mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng kiếm khí liền đã cọ rửa đến rồi trước mặt hắn. Mặc dù hắn thôi thúc chân khí lực liên kết lượng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Tề Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi, hướng về Cố Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng. "Tiểu tử, ngươi sao có thể như vậy không nói võ được a?" Vừa dứt lời, cái kia nói hung mãnh đến cực điểm kiếm khí liền đã từ trên người hắn cọ rửa mà qua, nháy mắt đem hắn bao vây. Chương 163, chó cùng rứt dậu. Lục địa thần tiên càng bị thiên nhân áp chế hoàn toàn. Hung mãnh kiếm khí đột nhiên cọ rửa mà đến, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt đem Tề Liên Hoa nháy mắt bao vây. Bàng bạc vô cùng kiếm ý từ bên trong tản ra, vô số kiếm ảnh cũng là vào đúng lúc này trùng điệp tại bên trong. Tề Liên Hoa làm sao cũng không nghĩ đến, Cố Thanh Phong lúc trước vung ra ánh kiếm chỉ là dụ địch cách, vì là gắng chống đỡ đạo kiếm quang kia, hắn thúc dục thể nội đại lượng chân khí, sự chú ý cũng tất cả đều tập trung ở đây kiếm bên trên. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, kiếm này đi qua tập kích mới là đáng sợ nhất sát chiêu. Chỉ là trong nháy mắt, Tề Liên Hoa liền bị to lớn kiếm khí toàn bộ bao trùm. Một luồng nồng nặc màu vàng khí thể đem hắn bao phủ tại bên trong, từng sợi kinh khủng lực lượng như sắc bén đao nhỏ tại trên người hắn xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể bùng nổ ra cực kỳ kinh người lực lượng. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất là bị vây ở một cái bịt kín không gian bên trong, không chỉ có hành động bị thật lớn ràng buộc, tuy là lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều. Mang theo cuồng mãnh lực lượng kiếm khí từ bốn phương tám hướng cọ rửa mà đến, nhất thời để hắn trong lòng rung động một cái, trên trán cũng thuận theo bước lên một tầng lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng vung động trường đao trong tay, dự định đem những kiếm khí này từng cái chém gãy. Mặc dù phản ứng của hắn nhanh hơn nữa, bộc phát ra lực lượng lại vì hung mãnh, càng cũng khó có thể đem những kiếm khí này toàn bộ chống đỡ đỡ được. Kiếm khí tùy ý xẹt qua thân thể của hắn, không tới một lát, áo của hắn liền đã bị cắt ra. Chốc lát phía sau, trên người hắn càng là xuất hiện mây đạo tỉ mỉ kiếm thương. Đừng nhìn này chút kiếm thương phi thường nhỏ bé, muốn biết, Tề Liên Hoa nhưng là chân thật lục địa thần tiên a. Hắn thể phách hầu như đi đến cứng rắn không thể phá vỡ trình độ, dù cho là thiên nhân cảnh võ đạo cường giả cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho cùng hắn nửa phần. Mà những kiếm khí này có thể đem hắn thân thể vẽ ra mấy đạo vết thương, cũng đủ để thuyết minh những kiếm khí này ẩn chứa đáng sợ đến mức nào lực lượng. Huống chi, chỉ cần Tề Liên Hoa vẫn bị khốn ở đây cái không gian bên trong, như vậy kiếm khí thì sẽ ùn ùn không ngừng thả ra ngoài. Không tốn thời gian dài, hắn trên người thì sẽ che kín miệng vết thương. Mà lúc này, Cố Thanh Phong cầm trong tay cổ kiếm hung ức lạnh lùng nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng cũng là không khỏi phát họa ra vẻ đắc ý tiêu dung. Lấy hắn thực lực trước mắt, là hoàn toàn có thể cùng Tề Liên Hoa chống lại. Nhưng Cố Thanh Phong cũng vô cùng rõ ràng, Tề Liên Hoa chính là chân chính lục địa thần tiên, thể phách cực kỳ cứng rắn, chân khí càng là bàng bạc đến cực điểm. Nếu vẫn cùng hắn lôi kéo tiêu hao, dù cho chiến trên 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể đánh chết. Hắn có thể không nghĩ ở đây lão đầu trên người lãng phí qua nhiều thời giờ, bởi vậy chỉ có thể ra hạ sách này, tại lớn nhất trong trình độ tiêu hao mất Tề Liên Hoa lực lượng. Xoạt xoạt xoạt. Kinh khủng kiếm khí nhưng đang điên cuồng xẹt qua Tề Liên Hoa thân thể. Không bao lâu, trên người hắn liền đã xuất hiện đại lượng miệng vết thương. Dòng máu đỏ thắm không ngừng từ miệng vết thương bên trong phun tung tóe mà ra, mười phần dọa người. Mà những qua lại kia không ngừng kiếm khí nhiễm đến dòng máu của hắn, cũng làm cho cả không gian xem ra đỏ sẫm cực kỳ. Bên dưới tất cả bắc cảnh tướng sĩ tuy rằng không thấy rõ không gian bên trong tình huống cụ thể, nhưng thông qua chảy ra huyết dịch, cũng có thể rõ ràng ý thức được cái gì. Ánh mắt của bọn hắn chuyển đến Cố Thanh Phong trên người, trên mặt đều là hiện đầy thần sắc kinh ngạc, nghiễm nhiên một bộ dáng không thể tin. Không thiếu tướng sĩ càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu, sau đó không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cố Thanh Phong rõ ràng cũng chỉ có thiên nhân cảnh thực lực, nhưng có thể đem một tên đến lục địa thần tiên chỉ cảnh nhiều năm võ đạo cường giả áp chế được như vậy thế thảm. Tế Liên Hoa phảng phất là một con bị khốn tại trong lòng mãnh thú, mặc dù lực lượng lại vì khủng bố, lại cũng chỉ có thể tại trong lòng làm chó cùng rứt dậu, không có thể phẫn nộ. Lúc này, Lý Thuần Cương ngồi tại một thanh trường kiếm bên trên, thảnh thơi nhìn trước mắt này hết thảy, trên mặt cũng là từ từ hiện ra một vẻ hài lòng vẻ mặt. Nghe Tề Liên Hoa vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, hắn chính là không nhịn cười được một tiếng. Tiểu tử này, đích thật là không nói võ đức, A Minh tốn thời gian mất công sức, thẳng thắn chơi lên âm. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng, trong giang hồ, hai lớn võ giả quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là đùa nghịch tâm chiêu. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này có thể chưa nói chính mình đạp nhập giang hồ nữa à? Tề Liên Hoa không có thể nghĩ đến Cố Thanh Phong sẽ dùng này chiêu, tự nhiên cũng không oán được người khác. Bất quá, Lý Thuần Cương cũng biết, Tề Liên Hoa dĩ nhiên bước vào lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, điểm ấy cho vật còn không đến mức đem đánh tan, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao hắn bộ phận chân khí. Cho tới Cố Thanh Phong phía sau định làm gì, hắn cũng không đoán ra được. Bởi vậy cũng chỉ có thể đem ánh mắt ngưng tụ tại hai người phía trên chiến trường, trong con ngươi nhưng là nhiều mấy phần thần sắc mong đợi. Tiêu tại tất cả mọi người thật lòng quan chiến thời gian. Ầm ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên tại khí trong cơ thể bạo phát ra. Trong phút chốc, thiên địa rung động, bầu trời hí lên. Chất phát đến cực điểm chân khí từ bên trong tản ra, uy hiếp thiên địa. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ cảm nhận được đáng sợ như vậy uy áp, trong ánh mắt đều tràn đầy vô tận sợ hãi, thân thể cũng theo kịch liệt bắt đầu run rẩy. Còn không chờ bọn hắn hoàn toàn phản ứng lại, cái kia đem Tề Liên Hoa bao quanh khí thể liền triệt để phá nát. Bàng bạc kiếm khí nháy mắt tiêu tan, hóa thành hư ảo. Mà Tề Liên Hoa thân ảnh dần dần bại lộ ở trong không khí, cũng là khiến người trợn mắt quát mồm, trong lòng lớn run rẩy. Bởi vì lúc này hắn, quần áo đã bị kiếm khí vẽ được rách tả tơi, toàn thân trên dưới đều rịn ra màu đỏ tươi vô cùng huyết dịch. Hai con mắt của hắn hiện ra được cực kỳ đỏ chót, trên mặt che kín vẻ giận dữ, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Phá vỡ tia kiếm khí này trận pháp phía sau, Tề Liên Hoa giận trợn mắt trước Cố Thanh Phong, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên một tiếng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể đánh lén được đến lão phu, liền có thể đem lão phu đánh giết sao?" Hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa vô cùng phẫn nộ mở miệng nói. "Điểm ấy cho vật tiểu muốn đem một tên lục địa thần tiên đánh tan, ngươi khó tránh cũng quá ngây thơ, quá buồn cười." Nói, một luồng sát ý ngút trời từ trên người hắn đột nhiên tản ra. Bá đạo đao ý cũng trong cùng một lúc từ đao trong tay của hắn nhận bên trong bắn ra. Thời khắc này hắn dĩ nhiên lâm vào bùng nổ trạng thái, sát khí khắp trời, khí tràng mở lớn. Như không tự tay giết Cố Thanh Phong, khó giải hắn trong lòng đại hận. Đối mặt Tề Liên Hoa tức giận như vậy lời nói, Cố Thanh Phong sắc mặt vẫn là hiện ra được vô cùng hờ hững, chỉ là khẽ cười một tiếng nói: "Ta tự nhiên rõ ràng lục địa thần tiên thể phách hạng gì cường đại, bởi vậy ta cũng chưa từng nghĩ qua có thể sử dụng này chiêu đem ngươi đánh giết. Mặc dù chỉ là tiêu hao ngươi bộ phận chân khí, nhưng cũng đủ rồi." Chương 164, đao giáp bạo phát toàn lực, Bắc Lương thành như hãm ngày tận thế. Nghe được Cố Thanh Phong theo như lời nói, Tề Liên Hoa trong con ngươi nhất thời bay lên một trận lửa giận, lúc này quát mắng một tiếng: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng tổn thương đến lão phu thể phách liền có thể đem lão phu đánh tan. Lục địa thần tiên cùng thiên nhân thể phách còn có lại trời, ngươi còn kém xa đây." Đối mặt Tề Liên Hoa tức giận như vậy quá mắng, Cố Thanh Phong sắc mặt vẫn là hờ hững cực kỳ, không chút nào vì là lay động. Hắn lạnh lùng mà nhìn trước mắt vị này dĩ nhiên đi đến lục địa thần tiên nhiều năm ông lão, giọng bình thản đáp lại một tiếng: "Lên một cái nói như vậy, đã bị ta một kiếm chém xuống đầu lâu. Ngươi tự nhận là lục địa thần tiên chính là thế gian này vô địch, có thể không có nghĩ qua tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là cảnh giới cũng bất quá chỉ là một hư vô mờ mịt đồ vật." Nghe này lời nói, Tề Liên Hoa đột nhiên đem trường đao nằm ngang ở trước ngực, cười lạnh một tiếng: "Khà, khẩu khí thật là lớn. Nếu ngươi như vậy không tự biết, lão phu kia liền một đao đem ngươi chém chết, để ngươi thấy rõ thiên nhân cùng lục địa thần tiên sự chênh lệch." Vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng lực lượng liền từ trên người hắn tản ra. Ánh đao lấp lóe, khí tức dọa người. Nhưng mà, giữa lúc hắn dự định thôi thúc chân khí trong cơ thể, ngưng tụ vào lưỡi đao bên trên thời gian, mãnh liệt cảm giác đau đớn bỗng nhiên dâng lên trong lòng, khiến hắn không nhịn được hộc ra một khẩu dòng máu đỏ thắm. Tề Liên Hoa một mặt kinh ngạc nhìn dưới chân huyết dịch, trong lòng kinh hãi, tuy là ánh mắt cũng không nhịn được run lên. Sao? Tại sao lại như vậy? Lúc này hắn chỉ cảm thấy được chân khí trong cơ thể chính đang điên cuồng tản mạn khắp nơi, tuy rằng còn có thể bùng nổ ra cường hãn vô cùng lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không lớn bằng lúc trước. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể rõ ràng phát hiện đến, trong cơ thể mình bộ phận gân mạch đã có gãy lìa dấu vết. Nếu hắn cường hành thôi thúc chân khí, chỉ sợ này chút gân mạch cũng sẽ tùy theo triệt để nứt toát. Cảm nhận được mình gân mạch nứt toát được càng ngày càng nghiêm trọng, Tề Liên Hoa trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ, càng không thể tin tưởng. Hắn nguyên tưởng rằng Cố Thanh Phong mới vung ra kiếm khí chỉ là thương tổn tới chính mình chút nào giá rẻ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, những kiếm khí kia lại có thể xuyên thấu qua khe hở, trực tiếp chui vào chính mình thể nội, từ mà chém nứt gân mạch. Khi thực tại kiếm khí tập kích lúc tới, hắn liền đã phát hiện đến thể nội truyền đến từng tia một cảm giác đau đớn, nhưng bởi Cố Thanh Phong vung ra kiếm khí thật sự là quá to lớn, lít nha lít nhít, căn bản là xử lý không xong. Hơn nữa, hắn đối với chính mình thể phách có không thể dung chuyển tự tin. Bởi vậy hắn phát hiện đến thể nội có khí thể chảy vào thời gian, cũng không chút nào lưu ý bây giờ gân mạch dần dần nứt ra, hắn này mới khắc sâu ý thức được Cố Thanh Phong vung ra những kiếm khí kia đáng sợ dường nào. Tề Liên Hoa con ngươi trừng được cực lớn, hô hấp cũng từ từ biến được trở nên dồn dập. Sau đó, hắn ánh mắt lại chuyển đến Cố Thanh Phong trên người, trong ánh mắt tiết lộ ra vô tận khiếp sợ, trong lòng cũng là đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không công thể phách, trái lại tập kích thể nội gân mạch, nhìn một chút liền có thể xuyên thủng chính mình cái họ, tiểu tử này, rốt cuộc từ đâu tới yêu người ta? Trên thực tế, Tề Liên Hoa thân là lục địa thần tiên cảnh võ đạo cường giả, hắn thể chất thật là cực kỳ cường hãn, tại hắn thời kỳ tuyệt cùng, cho dù là hai vị thiên nhân cảnh cao thủ cùng ra tay, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn thể phách nửa phần. Hơn nữa, hắn thể nội cũng là cực kỳ kiên cố, khó có thể phá hoại. Có thể trưởng thành theo tuổi tác, hắn thân thể cũng càng không bằng từ trước, cứ việc thân thể vẫn là cứng rắn không thể phá võ, nhưng kỳ thật thể nội từ lâu suy sụp. Mà Cố Thanh Phong chính là đang cùng hắn giao chiến trong quá trình phát hiện đến hắn thôi thúc chân khí cần phải hao phí một đoạn thời gian ngắn, lúc này mới ý thức được hắn thể nội có thể đã suy kiệt, bởi vậy này mới lợi dụng to lớn kiếm khí, thừa dịp bất ngờ, đánh vào hắn thể nội. Đương nhiên, nếu là thời kỳ tột cùng lục địa thần tiên, hắn là tuyệt đối không cách nào thương tổn được đối phương gân mạch. Dù sao, có thể đi đến loại cảnh giới này võ đạo cường giả, thể phách đều tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng tiếc là chính là, thể liên hoa già rồi. Lúc này hắn gân mạch đã rạn nứt, như không thôi thúc chân khí cũng còn tốt, chỉ cần hơi thêm khôi phục, những miệng vết thương kia liền có thể cấp tốc khép lại. Nhưng nếu là thôi thúc chân khí, như vậy hắn gân mạch thì sẽ triệt để nứt toác. Đến lúc đó, mặc dù cảnh giới của hắn vẫn là lục địa thần tiên, sức chiến đấu cũng sẽ nháy mắt rơi xuống tới thiên nhân cảnh bên dưới, thậm chí là quan hải cảnh cũng chưa chắc không có khả năng. Mà giờ khắc này, Cố Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, cũng là nháy mắt rõ ràng phát hiện đến tề liên hoa chân khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Sau đó, trên mặt của hắn lại đột nhiên để lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại chính là đem đánh tan hoàn toàn thời cơ tốt nhất, không có lại có một chút do dự. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đội vàng thôi thúc chân khí, trong phút chốc, chất phát đến cực điểm chân khí mạnh mẽ mà tuôn ra, một luồng bàng bạc lực lượng cũng thuận theo ngưng tụ ở trong tay cổ kiếm hung lực bên trên. Trong nháy mắt, cổ kiếm hung lực lưỡi kiếm bên trên liền nổi lên từng trận chói mắt kỳ quang, chỉnh thanh trường kiếm đều tản ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, kiếm ý thao thiên, khí thế mười phần dọa người. Tiếp theo, vô số kiếm ảnh cũng thuận theo bay tán loạn mà ra, cảm nhận được cổ kiếm hung lực bên trên truyền đến từng trận vô cùng đáng sợ lực lượng. Tề Liên Hoa ánh mắt nhất thời chấn động, trong lòng cũng đột nhiên bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn biết, lấy chính mình trước mắt trạng thái, nếu như không thôi thúc chân khí, tất nhiên là khó có thể chặn lại một kiếm này. Nhưng hôm nay trong cơ thể mình gân mạch đã tại bắt đầu nứt toác, cường hành thôi thúc chân khí, chỉ có thể gia tốc chính mình tử vong. Do dự một cái, Tề Liên Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên nổi giận, trong con ngươi cũng là tràn đầy vô tận tàn nhẫn. Đối mặt đáng sợ như vậy kiếm ý, kỳ thực hắn ngay từ đầu ý nghĩ cũng là trước tiên trốn đi. Dù sao hắn cũng vô cùng rõ ràng, trước mắt chính mình đã không còn là Cố Thanh Phong đối thủ. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, chờ triệt để khôi phục như cũ phía sau lại tìm hắn trả thù cũng không chậm. Có thể vừa nghĩ tới Bắc Lương Vương phủ cửa lớn bảng hiệu lên, treo cái kia hai viên đấm máu đầu lâu thời gian, hắn liền kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Vì là thủ hộ từ Phụng Niên an ổn trưởng thành, hắn không tiếp thả xuống tư thái, mai danh nhận tích, lẻn vào Bắc Lương Vương phủ bên trong làm một tên tầm thường nhất tam đẳng nô bộc. Vốn tưởng rằng chờ từ Phụng Niên trưởng thành sau, chính mình liền có thể làm lộ thân phận, cùng nhận quen biết. Có thể vạn vạn không có thể nghĩ đến, chính mình chẳng qua là xuất hành một chuyến, từ Phụng Niên liền đã bị Cố Thanh Phong chém giết. Đồng thời, tử trạng vẫn là thê thảm như thế. Bởi vậy, dù cho là chiến chết, hắn cũng muốn kéo Cố Thanh Phong lót lưng. Chỉ thấy Tề Liên Hoa trên người đột nhiên tỏa ra một luồng đáng sợ đến cực điểm sát khí, sau đó chọn lên giận dữ nhìn Cố Thanh Phong, vô cùng phẫn nộ gào gào nói: "Giết ta cháu yêu, diệt ta từ gia. Ngươi cho rằng đem lão phu gân mạch chém nước, lão phu liền không dám sẽ cùng ngươi đối kháng rồi sao? Lão phu đã bỏ lỡ một lần, không nghĩ lại sai lần thứ hai. Hôm nay, dù cho là đánh bạc này một cái mạng già, lão phu cũng muốn giết ngươi." Nói, hắn đột nhiên thôi thúc chân khí trong cơ thể, kinh khủng lực lượng nháy mắt bộc phát ra, chấn nhiếp đại địa. Đại địa kịch liệt run rẩy, mặt đất cũng là điên cuồng giãn nước, vô số khe nước đồng thời xuất hiện, đồng thời còn đang không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thiên tượng đột nhiên đại biến, tiếng sấm lấp lóe, truyền ra từng trận đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Hư không cũng trong nháy mắt này đột nhiên vỡ tan ra, phảng phất là bị đánh tan một loại. Bên dưới tất cả bắc cảnh tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đột nhiên đại biến, không một không vì là này kinh hồn bạt vía. Quần quần uy áp tự Tề Liên Hoa trên người bao phủ mà xuống, cũng để cho bọn họ cảm nhận được một luồng cực sự mãnh liệt lực áp bách. Trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi, dồn dập không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, toàn bộ Bắc Lương thành đều tựa như lâm vào ngày tận thế một loại. Chương 165, Tề Liên Hoa mất mạng, báo thủ kết thúc. Oanh. Theo Tề Liên Hoa uy áp bao phủ mà xuống, bầu trời đột nhiên truyền ra từng trận kinh người tiếng nổ vang rền. Vô số dường như cột nước giống như cường tráng lôi đỉnh tràn ra đến, lấp lóe tại trên đường chân trời, càng là để người cảm giác được tê cả da đầu. Đại địa kịch liệt run rẩy, cả ngọn núi cũng đang điên cuồng lung lay. Toàn bộ cảnh tượng cực kỳ khiếp người đáng sợ. Nấp ở phía xa quan chiến tất cả bắc cảnh tướng sĩ lúc này từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy được chính mình hiện tại thân nằm ở ngày tận thế bên trong, Tề Liên Hoa một đạo khí tức liền đủ để cho bọn họ sắp nứt cả tim gan. Mà Võ Ngưng Nguyệt nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, trong lòng cũng là không nhịn được dâng lên một luồng sợ hãi mãnh liệt. Tương đối với cái khác cảnh giới thấp hèn võ giả, nàng đã bước vào chỉ huyền cảnh giới nhiều năm, hơn nữa thở nhỏ liền đi theo trấn Bắc Vương Võ Thái Nguyên xuất trình, thấy qua vô số lớn chẳng diện. Nhưng lúc này Tề Liên Hoa bộc phát ra lực lượng thật sự là thật đáng sợ, mặc dù là nàng cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không ngớt. Tiếp theo, nàng lại đem ánh mắt chuyển đến Cố Thanh Phong trên người, trong ánh mắt cũng là không khỏi hiện ra lo lắng. Bởi vì nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tề Liên Hoa tiếp theo muốn bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, đây là muốn cầm tính mạng của chính mình đi theo Cố Thanh Phong đổi mệnh a. Đối mặt vị này lục địa thần tiên mãnh liệt như vậy thế tiên công, nàng cũng không biết Cố Thanh Phong có thể không ngăn cản được. Có thể nàng cũng biết, hai vị này đều là đương thời đứng trên tất cả cao thủ võ đạo, hai cái trong đó đối quyết, cũng không phải bọn họ những cảnh giới này thấp hèn võ giả có thể nhúng tay. Thời khắc này nàng cũng hy vọng chính mình có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh thực lực, cùng Cố Thanh Phong cùng chống lại Tề Liên Hoa. Cố công tử, ngươi nhất định muốn chiến thắng trở về mà về a. Võ Ngưng Nguyệt hai tay nắm thật chặt, nội tâm dĩ nhiên căng thẳng tới cực điểm. Thời khắc này, Bắc Lương thành bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại phía trên ngọn núi, trong ánh mắt không một không tràn ngập mong đợi. Bởi vì bọn họ đều biết, này một lần quyết đấu chính là hai người phân ra thắng bại then chốt. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tề Liên Hoa không để ý gân mạch giãn nứt, vẫn là thôi thúc chân khí trong cơ thể, dự định cùng mình đặc biệt chết một kích, lấy mạng đổi mạng. Cố Thanh Phong sắc mặt như cũ cực kỳ hờ hững, không hề lay động, nội tâm càng là không có chút nào sóng lớn. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Tề Liên Hoa trải qua mới vừa đại chiến phía sau, chân khí trong cơ thể từ lâu tiêu hao hơn nữa, mà chính mình lại lợi dụng tỉ mỉ kiếm khí thương tổn được hắn gân mạch, khiến cho thực lực giảm mạnh. Bởi vậy, mặc dù Tề Liên Hoa lúc này xem ra vẫn là hung mãnh cực kỳ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là nỏ hết đà. Cố Thanh Phong trên mặt tiết lộ ra một vẻ tự tin, đồng thời cũng tại khởi động chân khí, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại cổ kiếm hung lực bên trong. Dưới cái nhìn của hắn, Tề Liên Hoa một đao này thật là uy lực vô cùng, cực kỳ kinh người. Nhưng mình cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem hóa giải, đồng thời đem triệt để đánh giết. Hai vị đương thời cường hãn nhất cao thủ võ đạo đồng thời vung động vũ khí trong tay. Trong phút chốc, hai đạo rực rỡ mà kinh người hào quang đống nhiên hướng về đối phương bắn ra. Vành, vành, vành. Cực kỳ kinh khủng lực lượng trong cùng một lúc bạo phát ra, trực tiếp xuyên qua hư không, đập vỡ tan đại địa. Bọn họ buộc phát ra lực lượng còn không có đụng vào nhau, ngọn núi liền đung đưa kịch liệt lên. Vô số dày nặng nham thạch tẩm ẩm sụp xuống, nặng nghề đập trên mặt đất. Mãnh liệt khí sóng tùy theo nhấc lên, khắp trời cắt vàng trong phút chốc đem trọn cái Bắc Lương thành bao trùm. Còn không có chờ đám người từ to lớn trong khiếp sợ hòa dịu lại đây, cái kia hai đạo uy thế kinh người hào quang liền đã va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Cực kỳ kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, nhất thời bạo phát ra một đạo dường như sấm sét tiếng nổ vang. Thiên địa bỗng nhiên rung động, bầu trời điên cuồng hí lên. Vạn cân lôi đỉnh cùng nhau rơi rụng, bổ về phía đại địa. Nước biển nhận được này cố đáng sợ lực lượng xung kích, cũng là trong nháy mắt lật vào lên, bỗng nhiên mặt biển mãnh liệt, từng đạo bọt nước bốc lên mà lên, càng là nháy mắt tạo thành vô số đạo cao trăm trượng thông thiên của nước. Đồng thời, tại bọn họ lực lượng xung kích bên dưới, Bắc Lương thành tường thành cũng nháy mắt đổ nát, đột nhiên ngã xuống. Quanh mình cây cối bị đột nhiên hất bay ra ngoài, dù cho là lại vì cường tráng đại thụ cũng bị chặn ngang bẻ gãy. Hai người lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến hư không triệt để phá nát, toàn bộ tràng diện làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kinh tâm động phách, sợ hãi không ngớt. Chốc lát phía sau, trên chiến trường lực lượng dần dần biến mất, chỉ có hùng hậu chân khí nhưng ngừng lưu tại vùng thế giới này trong đó. Kịch liệt đung đưa đại địa hướng tới vút vàng, cái kia từng đạo cao trăm trượng cột nước cũng đột nhiên rơi rụng, nặng nề đập tại trên mặt biển, kích đáng xuất từng đạo gợn sóng. Tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa trở về đến phía trên ngọn núi, đều không kịp chờ đợi nghĩ biết cuộc tỷ thí này rốt cuộc ai thắng ai thua. Theo nồng nặc bụi mù chậm rãi tàn ra, hai bóng người cũng dần dần bại lộ ở trong không khí. Chỉ thấy Cố Thanh Phong cầm trong tay cổ kiếm hung lực, một mặt khó coi đứng tại phía trên ngọn núi. Hiển nhiên, tại thừa nhận rồi đáng sợ như vậy lực lượng phía sau, hắn cũng bị thương nặng không ít. Mà đối diện với hắn Tề Liên Hoa nhưng quỳ trên mặt đất, miệng nôn máu tươi, trên người càng là lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết kiếm. Đại lượng dòng máu đỏ thắm từ trên vết thương phun tung tóe đi ra, khiến hắn khó chịu không nhìn, trên mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Hắn chật vật bưng miệng vết thương, trong con ngươi che kín khiếp sợ, làm sao cũng không dám tin tưởng, toàn lực của chính mình một đòn không chỉ có không có thể đem Cố Thanh Phong giết chết, trái lại còn bị cắn trả. "Nhỏ, tiểu tử, cuộc tỷ thí này là ngươi thắng rồi, nhưng coi như là đi vào hoàn tuyển, hóa thành cô hồn, lão phu cũng sẽ quấn quanh trên người ngươi, để ngươi vĩnh sinh không được an ninh." Thế Liên Hoa một bên thổ huyết, một bên chật vật nói. Đối mặt hắn lời nói này, Cố Thanh Phong cũng là chật vật lộ ra một nụ cười gằn, lập tức lạnh nhạt nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi cô hồn dám xuất hiện tại ta bên người, ta cũng chắc chắn đem chém hết." Nghe được câu này, Tề Liên Hoa trong con người nhất thời xẹt qua một vệ phẫn nộ cùng không cam lòng. Có thể khi hắn còn muốn nói gì thời điểm, nhưng ngạc nhiên mà phát hiện đến thể nội gân mạch toàn bộ gãy vỡ, khí tức cũng đang điên cuồng tàn mạn khắp nơi. Hắn đỏ cả mặt nhìn Cố Thanh Phong, con ngươi trừng được cực lớn, nhưng lại cũng khó có thể mở miệng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, chờ đợi tử vong đến nơi. Một lát phía sau, Tề Liên Hoa khí tức hoàn toàn không có, toàn bộ người cũng đột nhiên co quắp đổ trên mặt đất. Đến đây, thế tử Từ Phụng Niên ông ngoại, Xuân Thu 13 giáp một chồng, đao giáp Tề Liên Hoa, triệt để mất mạng. Chương 166, Từ gia triệt để hủy diệt, đại thu được báo. Du lịch giang hồ. Giờ khắc này, nhìn thấy Tề Liên Hoa ngã quỵ ở mặt đất, nghiễm nhiên lại không một tia sinh khí. Trên mặt mọi người đều hiện đầy vẻ khiếp sợ, trận mắt ngất mồm, nội tâm cũng là tùy theo nhấc lên một trận vô cùng mãnh liệt sóng to gió lớn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Cố Thanh Phong thật sự đem Tề Liên Hoa chém giết. Trước đó, đám người cơ bản đều cho rằng trận này quyết đấu người thắng cuối cùng sẽ là Tề Liên Hoa. Dù sao Cố Thanh Phong cảnh giới chỉ đạt tới thiên nhân, mặc dù là kiếm đạo trình độ lại vì thâm hậu, thực lực lại vì cường hãn, cũng khó có thể thủ thắng. Muốn biết hắn đối mặt nhưng là một vị đã đi đến lục địa thần tiên chi cảnh nhiều năm võ đạo cường giả. Cho dù Bắc Mãng Vương triều quân thần Thác Bạt Bồ Tát đến, cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh tan. Mà Cố Thanh Phong từ đầu tới cuối đều bảo trì cực kỳ lạnh nhạt tư thế, phản phất đối mặt cũng không phải là một vị lục địa thần tiên, mà là một tên lại vì so với bình thường còn bình thường hơn võ giả. Đặc biệt là hắn mới chém ra cái kia một ánh kiếm, có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, ẩn chứa trong đó cực kỳ hùng hậu chân khí, bàng bạc lực lượng trải rộng toàn bộ Bắc Lương thành, uy áp dọa người, vô cùng đáng sợ. Bọn họ thậm chí cho rằng, mặc dù Cố Thanh Phong không có lợi dụng kiếm khí chém nứt Tề Liên Hoa gân mạch, cũng có thể dựa vào đạo này cực kỳ kinh khủng ánh kiếm đem đánh tan hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ tại cái kia vị tay cầm trường kiếm, áo bào tung bay, tiêu sái mà bá đạo trên người thiếu niên. Võ Ngưng Nguyệt nhìn Cố Thanh Phong, trong con ngươi cũng là xẹt qua một vệ mãnh liệt tái mộ tâm ý, như vậy anh dũng mới lang, như có thể gả cho hắn, kiếp này cũng hẳn là không tiếc. Đồng thời, trong lòng nàng cũng theo nhấc lên một trận sóng lớn. Thẳng đến hiện tại, nàng cũng không có thể từ mới cái kia một đạo đủ để đem vùng thế giới này chém mở trong kiếm quang hòa dịu lại đây, vẫn là chìm đắm tại to lớn trong kiếp sợ. Nàng vô cùng rõ ràng, Cố Thanh Phong lúc trước chém giết Trần Chỉ Báo, từ Yến binh trở từ tiêu giới chướng dụng mạnh nhất thuộc cấp, lúc này lại đem từ Phụng Niên ông ngoại của Tề Liên Hoa đánh tan hoàn toàn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thứ ra lại không một vị cao thủ võ đạo, triệt để hủy diệt. Không khỏi, Võ Ngưng Nguyệt ánh mắt khẽ run lên, hai tay nắm thật chặt, lấy bản thân lực lượng, đối kháng thế lực cực kỳ to lớn từ ra. Nếu như câu nói này thả lúc trước tới nói, vậy tất nhiên sẽ dẫn đi thiên hạ người cười nhạo. Nhưng hôm nay, hắn thật sự làm xong rồi. Từ gia bị đích thân hắn hủy diệt, thống trị Bắc Lương mười mấy năm từ gia cờ sĩ cũng rốt cục ngã xuống. Nấp ở phía xa quan chiến Lý Thuần Cương, nhìn thấy Cố Thanh Phong đem Tề Liên Hoa một kiếm chém giết, trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc vẻ tán thưởng, khoe miệng càng là phát họa ra vẻ đắc ý tiêu dung, lập tức tự nói một tiếng: lấy thiên nhân lực lượng, chém giết lục địa thần tiên, hạng gì vi phong. Tiểu tử này quả nhiên là này trăm ngàn năm qua võ đạo thiên phú tốt nhất kỳ tài, lão phu không có nhìn nhầm a. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng, đồng thời còn kèm theo một chút thần sắc kinh ngạc. Bởi vì tiểu liền hắn cũng không có thể nghĩ đến, Cố Thanh Phong thật sự có thể đem một tên lục địa thần tiên chém giết. Nếu đổi lại là hắn năm đó tại thiên nhân cảnh thời điểm, đừng nói là chém giết, tiểu liền cân sức ngang tài đều khó mà làm được. Cố Thanh Phong lấy thiên nhân lực lượng, chém giết dĩ nhiên bước vào lục địa thần tiên nhiều năm Tề Liên Hoa chém giết, hiển nhiên cũng là đổi mới hắn tăng quan. Nay cũng để hắn kiên định hơn cho rằng, Cố Thanh Phong tuyệt đối là từ trước tới nay võ đạo thiên phú kinh người nhất đại tài, không ai sánh bằng. Dù cho là bị thiên hạ người coi là kiếm đạo thiên phú cao nhất hắn, cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng. Cùng lúc đó, Bắc Lương thành, biên cảnh. Nguyên bản đang đại chiến Bắc Lương tướng sĩ cùng Bắc Mãng tướng sĩ giờ khắc này cũng là đình chỉ công kích, đem ánh mắt tập trung tại Cố Thanh Phong trên người. Mặc dù bọn hắn còn không có biết rõ nằm ở hắn mặt đối lập vị lão giả kia rốt cuộc người phương nào, nhưng từ trên thân vị lão giả kia tản mát ra mãnh liệt khí tức và hắn buộc phát ra lực lượng, đám người cũng có thể rõ ràng suy đoán ra ông lão kia tất nhiên là cái lục địa thần tiên. Có thể làm bọn họ khiếp sợ không thôi chính là như thế một vị lục địa thần tiên, lại cũng thua ở Cố Thanh Phong trên tay. Bọn họ cũng chính mắt thấy mới cái kia hạo đãng vô cùng, uy thế kinh người cảnh tượng, chỉ cảm thấy được chính mình lâm vào ngày tận thế bên trong, thân thể đều không nhịn được run lên. Bây giờ nhìn thấy Cố Thanh Phong trực tiếp đem một tên lục địa thần tiên chém giết, bọn họ càng là sắp nứt cả tim gan, đại não giảng ga. Mà Bác Mãng đại quân chủ soái Hòa Chính Thanh lúc này cũng là một mặt dáng dấp khiếp sợ, con ngươi trợn tròn lên, cằm đều kém một chút sợ rơi. Hắn làm sao đều không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Đây chính là một vị lục địa thần tiên a. Có thể Cố Thanh Phong tiểu tử kia cảnh giới rõ ràng cũng chỉ có thiên nhân, làm sao có khả năng đem sao một vị cường giả tuyệt thế đánh tan. Hòa Chính Thanh cảnh giới cũng đạt tới thiên nhân chi cảnh, nhưng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này phía sau, hắn nhưng hoài nghi mình có phải hay không tu luyện cái giả thiên nhân cảnh. Làm sao chính mình thiên nhân lực lượng cùng Cố Thanh Phong, cách biệt như vậy lớn. Hắn ánh mắt run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy được Cố Thanh Phong giờ khắc này chính là cái kia một tòa cao vút trong mây ngọn núi, đột nhiên ép tại chính mình trong lòng bên trên, khiến hắn khó có thể hô hấp. Một lát phía sau, Hòa Chính Thanh này mới từ trong khiếp sợ hòa dịu lại đây. Lúc này hắn lông mày nhíu chặt, gần như sắp muốn ngưng tụ thành một đoàn. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị, nội tâm cũng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Cố Thanh Phong xuất lĩnh Bắc Cảnh quân đã đem cửa thành và Bắc Lương Vương phủ loại này trọng địa chiếm lĩnh, mà bọn họ trước mắt còn chưa có thể đem biên cảnh công phá. Nếu Cố Thanh Phong thật muốn chiếm lấy cả tòa Bắc Lương thành, như vậy bọn họ lúc này tấn công biên cảnh cũng đã là không có chút ý nghĩa nào. Đáng sợ như vậy cường địch, chính mình sao có thể từ trong tay của hắn đoạt lấy Bắc Lương? Tuy rằng hắn mới liền đã phái người về Nam Cương mời Bắc Mãng quân thần thác bạt Bồ Tát đến đây tiếp viện, mà dù sao Nam Cương khoảng cách Bắc Lương còn có một đoạn lớn khoảng cách, không có 2-3 ngày, căn bản đuổi bất quá đen. Mấu chốt nhất là, chính mắt thấy đáng sợ như vậy lại chiến, lúc này Hòa Chính Thanh cảnh cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình ngưỡng mộ vị kia quân thần đại nhân, có thể hay không không địch lại vị thiếu niên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Hòa Chính Thanh cũng lâm vào mê man bên trong, không biết là nên tiếp tục công chiếm biên cảnh, hay là trước chế binh, gây quay trở lại. Mà lúc này, Cố Thanh Phong nhìn quỳ gối ở trước mặt mình Tề Liên Hoa, không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng muôn vàng cảm khái, hắn cũng biết Tề Liên Hoa liền là từ ra sau cùng một vị võ đạo cường giả, bây giờ chính mình đem chém giết cũng là mang ý nghĩa này chàng liên quan với hủy diệt từ ra báo thủ cũng cuối cùng kết thúc. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng Từ Tiêu còn có một trai một gái còn sống sót, nhưng Từ Mỡ Hổ cùng Từ Long Tượng lúc này đều không tại Bắc Lương thành bên trong, hơn nữa lấy bọn họ trước mắt lực lượng cũng đối với chính mình hoàn toàn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy hắn cũng chịu không suy nghĩ nữa, nhổ cỏ tận gốc, chỉ là dự định thuận theo tự nhiên. Nếu như Từ Mỡ Hổ cùng Từ Long Tượng vẫn là không tự biết trước tìm đến mình trả thù, vậy mình cũng tốt đưa bọn họ cùng nhau xóa đi. Sau đó, Cố Thanh Phong lại ngẩng đầu liếc mắt một cái Bắc Lương bầu trời. Trải qua một trận đại chiến phía sau, phía chân trời vạn dặm trời quang, mặt trời chói chang trên cao, đem một mảnh hỗn độn Bắc Lương thành chiếu được càng tàn bại không chịu nổi. Hắn đối với tòa thành trì này cũng không có cảm tình gì, bởi vậy cũng không thèm để ý cho tới Bắc Cảnh quân có hay không muốn chiếm lĩnh này tòa đã rách tả tơi Bắc Lương thành, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Dù sao Võ Ngưng Nguyệt và những Bắc Cảnh kia tướng sĩ rời đi Bắc Lương thành cửa, như cũng có thể trở lại Bắc Cảnh, chấn chỉnh lại Bắc Cảnh đại quân oai, cũng không cần ghi nhớ này một tòa tàn phá thành trì. Kỳ thực Cố Thanh Phong cũng biết, chính mình đem từ ra hủy diệt, đạt được lợi ích lớn nhất chính là Ly Dương hoàng thất. Hồ ở nữa, cái kia lão hoàng đế cũng mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng chính mình có thể diệt trừ Từ Tiêu. Nếu bọn họ như thế yêu thích ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy mình liền đem Bắc Mãng đại quân để thi khó này lưu cho bọn họ đi. Suy tư một cái, Cố Thanh Phong vỗ tới trên người các bụi, sau đó liền một mặt lạnh nhạt đạp không mà lên, hướng về Thanh Phong Nguyện phương hướng chạy như bay mà đi. Cùng Tế Liên Hoa loại này võ đạo cường giả quyết đấu một phen, hắn cũng bị thương tổn tới không ít, chân khí cũng thật lớn tiêu hao, bởi vậy hắn cũng dự định trở lại tu dưỡng một phen. Hơn nữa, Từ Gia bị diệt, đại thu được báo, tiếp theo hắn liền nên suy nghĩ du lịch chuyện giang hồ. Chương 167, sau 3 ngày xuất hành, đi 2 năm rưỡi ước hẹn. Cố Thanh Phong đạp không mà đi, một lát phía sau liền rơi tại Thanh Phong Nguyện. Lúc này, Nam Cung Phó Xạ đã tại ngoài phòng chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Cố Thanh Phong bình an vô sự, trên mặt của nàng nhất thời hiện ra vẻ vui sướng, nội tâm kích động không thôi. Kỳ thực nàng mới cũng nhìn thấy Cố Thanh Phong cùng Tề Liên Hoa đại chiến. Nhìn tại hai người bộc phát ra lực lượng ảnh hưởng hạ, thiên tượng chợt biến, thiên địa rung động, nàng cũng cảm thấy lo lắng cực kỳ. Nguyên bản nàng cũng muốn giơ đao lao ra, giúp đỡ một tay lực lượng, có thể vừa nghĩ tới chính mình mang có mang thai, nếu như mạo muội trước đi hiệp trợ, không chừng còn sẽ làm bị thương đến thai nhi. Hơn nữa, nàng đối với Cố Thanh Phong cũng là cực kỳ tín nhiệm, tin chắc hắn có thể đem Tề Liên Hoa đánh tan, bởi vậy này mới lựa chọn ở trong nhà chờ đợi. Không chỉ có là nàng vì là này cảm thấy kích động và phần. Tuy là trong chuồng ngựa nhỏ con ngựa mẹ giờ khắc này cũng là tung tăng bật đất lên, phát sinh từng đạo tràn ngập vui sướng tiếng hí. Phản phất cũng tại vì là Cố Thanh Phong đại thủ được báo cảm thấy cao hứng một loại. Trở lại trong nhà phía sau, Cố Thanh Phong cùng Nam Cung Phó Xạ đơn giản hàn huyên vài câu, liền bắt đầu đả tọa tu luyện, khôi phục chân khí. Trận đại chiến này, hầu như đem chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ tiêu hao hết, nếu lúc này lại có một tên lục địa thần tiên đánh tới, hắn cũng không dám hứa chắc mình là không có thể ứng phó được. Dù sao hắn cũng rõ ràng, tuy rằng lúc này Từ Gia cao thủ võ đạo đều đã bị hắn chém tận giết tuyệt, nhưng muốn biết, Từ Tiêu ở trong giang hồ nhưng là lưu lại rất nhiều người mạnh. Này chút giao thiệp có rất nhiều thế lực to lớn thế gia, có thì còn lại là thực lực cường hãn võ đạo cường giả. Nguyên bản này chút giao thiệp đều là vì là từ Phụng Niên mà lưu, nhưng tiếc là chính là, vị này còn chưa tiếp quản Bắc Lương Vương vị trí Bắc Lương thế tử, đã bị hắn chém giết. Cố Thanh Phong chém giết hai tên lục địa thần tiên tin tức rất nhanh thì sẽ truyền tới trong giang hồ, chấn động toàn bộ giang hồ, có lẽ có không ít nhân mạch sẽ nhờ đó sợ hãi mà lựa chọn tránh né, làm như không thấy, nhưng chưa chừng cũng có người sẽ vì giúp Từ Gia báo thù. Do đó cùng hắn nhất quyết cao thấp. Căn cứ hắn biết, Nô Gia kiếm chủng liền có một vị kiếm đạo cao thủ, người này tuy là vì thiên nhân, nhưng có thể dễ dàng chiến thắng lục địa thần tiên. Hơn nữa, vị này kiếm đạo cao thủ vẫn là Từ Phụng Niên cậu. Nếu hắn biết mình giết Từ Tiêu một nhà, cũng tất nhiên sẽ giận tím mặt, tìm chính mình trả thù. Cố Thanh Phong biết rõ chính mình chém giết hai tên lục địa thần tiên thực lực cũng không bằng vị kia kiếm đạo cao thủ, bởi vậy cũng không thể không cẩn thận. Dù sao, Từ Yến Minh là lợi dụng tiêu đốt tinh huyết, rồi mới miễn cưỡng bước vào lục địa thần tiên cảnh. Mà Tề Liên Hoa tuy rằng đã đi đến lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, nhưng dĩ nhiên tuổi già, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. So với lên hai người này, vị Tiêu kiếm đạo cao thủ mới là đáng được coi trọng tồn tại. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có quấy rầy, chỉ là ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là một mảnh thưởng thức cùng ái mộ. Rất lâu, màn đêm lặng yên giáng lâm, Bắc Lương bầu trời bị một khối to lớn tấm màn đen hoàn toàn bao trùm. Cố Thanh Phong chậm rãi trợn mở hai con mắt, sau đó lại phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chân khí còn không có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, thậm chí xem ra còn có chút hề bại. Tại hắn mới nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, hắn đặc biệt tại trong đầu gọi ra hệ thống tra liếc mắt nhìn cái tiếp theo đánh dấu địa điểm. Cứ việc lúc này hắn đã là đương thời thực lực cường hãn nhất cao thủ võ đạo một trong, nhưng so với lên Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chỉ này chút lao yêu quái, còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn vẫn là muốn tiếp tục tiến hành đánh dấu, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái tiếp theo đánh dấu địa điểm thời gian, nhưng nhất thời sửng sốt một cái. Bởi vì hắn cảm giác được hệ thống này phảng phất là biết chính mình muốn ly khai Bắc Lương thành giống như vậy, cho ra một cái cũng không nằm ở Bắc Lương đánh dấu địa điểm. Bất quá, này ngược lại là phù hợp tâm ý của hắn. Dù sao hắn tiếp theo chính là dự định đi ra Bắc Lương, du lịch giang hồ, cái này đánh dấu địa điểm, đúng là thật thích hợp hắn. Hơn nữa, tại trong ấn tượng của hắn, cái này đánh dấu địa điểm tựa hồ khoảng cách Lý Hàn Y Lý ở nơi Tuyết Nguyệt Thành cũng không tính xa xôi, vừa vặn sớm đi thời đó tại Tử Kim lâu bên trong hứa 2 năm rưỡi ước hẹn. Nghĩ tới đây, hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Nam Cung Phó Xạ trên người. Mà lúc này, vị này dung mạo cực tốt sơn đánh giá đầu bảng chính nằm úp sấp ở trên bàn ngủ đông. Tựa hồ là phát hiện đến Cố Thanh Phong nhìn mình, nàng nhất thời tỉnh lại. "Làm sao vậy?" Nàng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi nói. Nghe được Nam Cung Phó Xạ hỏi, Cố Thanh Phong lạnh nhạt nói, "Qua mấy ngày ta liền muốn ly khai Bắc Lương, ngươi muốn tiếp tục ở lại chỗ này, vẫn là theo ta cùng đi ra ngoài du lịch giang hồ." Hắn biết Nam Cung Phó Xạ lúc này mang có mang thai, nên chờ ở trong nhà cực kỳ tĩnh dưỡng, nhưng trong lòng vẫn là buông không được nàng, bởi vậy này mới mở miệng hỏi nói. Nghe này lời nói, Nam Cung Phó Xạ nhất thời sửng sốt một cái, theo bản năng mà hỏi, "Ngươi muốn ly khai Bắc Lương?" Cố Thanh Phong gật gật đầu, chậm rãi giải thích lên, "Ta đã đem Tử Gia hủy diệt, đại thu được báo, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý gì, vì lẽ đó dự định đi ra ngoài một chút." Nam Cung Phó Xạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó không chút do dự nào, lúc này đáp lại một tiếng. Người đi tới chỗ nào, ta tiểu cùng tới đó. Cố Thanh Phong nhìn nàng có chút ngạo kiểu dáng dấp, cũng là không nhịn được lắc lắc đầu cười một tiếng. Vậy ngươi liền cùng ta đồng thời ly khai đi. Nam Cung Phó Xạ lại lần nữa gật gật đầu, lại có chút ngạc nhiên hỏi nói. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Cố Thanh Phong châm trước một cái sau, từ tốn nói một tiếng. 3 ngày phía sau. Chương 168, đến chết không đổi. Cố Thanh Phong nhất định phải vào hướng làm quan, vì là chấp cống hiến. Tại Cố Thanh Phong tĩnh dưỡng khôi phục trong lúc, hắn lấy bản thân lực lượng tàn sát mấy chục nghìn Bắc Lương tướng sĩ, liên tiếp chém giết hai vị lục địa thần tiên Từ Yến Minh cùng Tề Liên Hoa, và hủy diệt toàn bộ Từ Gia tin tức cũng truyền đến trong giang hồ. Khi biết cái này tin tức thời gian, tất cả mọi người vì là này cảm thấy khiếp sợ không thôi, tê cả da đầu, đại não giảm ga. Bọn họ đều không dám tin tưởng, vị này từng bị Bắc Lương Vương Từ Tiêu coi là con rơi thiếu niên, cư nhiên trở thành tàn sát từ gia đình cấp cao thủ. Muốn biết, hắn tại hơn nửa tháng trước đây, vẫn chỉ là một tên chỉ có cựu phẩm tu vi vô dụng, đừng nói cùng từ gia chống lại, tiêu liên Bắc Lương Vương trong phủ một tên nô bộc cũng chưa chắc đánh thắng được. Nhưng mà, chính là một cái như vậy võ đạo vô dụng, dĩ nhiên có thể tại ngăn ngắn một tháng bên trong tổng cựu phẩm đột phá đến thiên nhân chi cảnh, một lần trở thành trên đời thực lực cường hãn nhất cao thủ võ đạo một trong. Không chỉ có như vậy, đi đến thiên nhân cảnh hắn, còn đem bước vào lục địa thần tiên cảnh từ Yến binh cùng Tề Liên Hoa cùng nhau chém giết. Kinh người như vậy võ đạo thiên phú, đơn giản là khiến người khó có thể tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chốn giang hồ tất cả mọi người bắt đầu nghị bàn về Cố Thanh Phong, không chỉ có là Ly Dương Vương Triều, tuy là phụ cận mấy cái vương triều cũng đối với danh tự này có nghe nói. Biết được việc này người, không một người không vì là này thán phục và phẫn, không thể tin tưởng. Mà Bắc Lương biên cảnh bên kia, Hòa Chính Thanh chính mắt thấy trận này có 102 cuộc chiến sau, cũng là khắc sâu ý thức được Bắc Mãng đại quân phải đối mặt là hạng nào nhân vật mạnh mẽ. Coi như có thể đem biên cảnh công chiếm hạ xuống, cũng tuyệt đối khó có thể từ Cố Thanh Phong trong tay đoạt lấy toàn bộ Bắc Lương. Trải qua hắn luôn mãi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trước bỏ qua tấn công biên cảnh, lùi về biên cảnh, chờ đợi Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát đến nơi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Thác Bạt Bồ Tát thực lực siêu phàm, thân kinh mạch chiến, dĩ nhiên bước vào lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, có hắn tại, Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ bé ngoan giao ra Bắc Lương. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Cố Thanh Phong đối với này tòa đổ nát thành trì ép căn không có hứng thú, hắn đối với Ly Dương Vương triều cùng Bắc Mãng Vương triều đấu tranh cũng là không để ý chút nào, át chủ bài một cái ăn dưa thái độ. Bất quá, Hòa Chính Thanh cái này quyết sách ngược lại cũng là một lựa chọn chính xác. Cố Thanh Phong từ trước đến giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Hòa Chính Thanh sốt ruột đánh vào Bắc Lương, quấy rầy hắn thanh tịnh, hắn sẽ không để ý đem Bắc Mãng đại quân cùng nhau tàn sát. Cùng lúc đó, Ly Dương Vương triều, Hoàng Thành. Khi biết Tử Gia bị Cố Thanh Phong hủy diệt phía sau, mấy ngày trước đột sinh bệnh nặng, chỉ có thể cả ngày nằm tại trên giường rồng hoàng đế Triệu Thuần vô cùng kích động, chỉ cảm thấy được cả người nhẹ nhõm, thậm chí không để ý hình tượng tại đám người quan chức trước mặt nhảy xuống giường, mặt mày hớn hở, mừng rỡ không thôi. Từ Tiêu từng càn quét sáu nước, ngựa đạp giang hồ, tay cầm quyền cao, dưới trướng càng là có 300,000 sau khi Bắc Lương thiết kỵ quân, có thể nói là công cao át chủ. Ly Dương ba đại hoàng đế mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem trong tay hắn binh quyền đoạt về, tốt nhất là đem Tử Gia trực tiếp hủy diệt. Bây giờ Cố Thanh Phong lấy bản thân lực lượng hủy diệt toàn bộ Tử Gia, Từ Tiêu cùng Từ Phụng Niên cũng chết vào trường kiếm của hắn bên dưới, cũng coi như là giúp hắn trừ một cái đại họa tâm phúc. Chỉ thấy lúc này Triệu Thuần hưng phấn không thôi, trên mặt vẻ vui mừng, làm sao cũng không che giấu nổi. Một lát phía sau, lúc này mới ý thức được trước mặt mình còn đứng rất nhiều văn võ ba quan. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình, nháy mắt biến thành một bộ nghiêm túc răng rắc, sau đó tại trên giường rồng ngồi xuống, hướng về bên dưới quần thần mở miệng nói: "Hào hào hào, Cố Thanh Phong tiểu tử này thật là cái đại tài, tiêu liền từ Yên Minh cùng Tề Liên Hoa hạng nhân vật này đều thua ở trên tay của hắn. Như vậy đại tài, nếu chỉ là chờ tại một cái nho nhỏ trong thành trì, chẳng phải là chỉ có thể lãng phí thiên phú của hắn mới có thế." Chấm suy nghĩ một chút, vẫn là muốn đem hắn gọi vào cung bên trong, vì là chấm tiếp tục đánh thiên hạ. Nói, trong mắt của hắn bên trong nhất thời để lộ ra một vẻ mãnh liệt thưởng thức, hiển nhiên là đã quyết định quyết tâm muốn đem Cố Thanh Phong gọi vào cung bên trong, để vào hướng làm quan. Dù sao Cố Thanh Phong động tác này đích thật là giúp hắn một đại ân. Từ Tiêu dưới trướng có số lượng như vậy to lớn Bắc Lương đại quân, nghĩ muốn dùng vũ lực đem binh quyền của hắn đoạt về, tất nhiên cũng sẽ trả giá giá thế thảm. Mà Bắc Mãng Vương Triều từ trước đến giờ đối với Ly Dương Vương Triều mắt nhìn chằm chằm, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới làm sao chiếm lĩnh Ly Dương. Nếu là thật cùng Từ Tiêu khai chiến, chưa chừng Bắc Mãng sẽ nhân cơ hội phái đại lượng tướng sĩ xâm lấn Ly Dương. Lúc này bọn họ mượn Cố Thanh Phong lực lượng, không phí một binh một tốt liền tiêu diệt Từ Tiêu cái này to lớn mầm họa, Triệu Thuần tự nhiên cũng đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhưng là, hắn muốn mượn Cố Thanh Phong lực lượng, tiếp tục vì là hắn chinh chiến xa trường, khuyết đại Ly Dương Vương Triều danh giới. Nghe được lời nói này, đứng tại bên dưới mọi người nhất thời phản ứng lại, vội vàng mở miệng cười nói: "Bệ hạ, Cố Thanh Phong xác thực không phải vật trong ao, hắn như có thể quy thuận triều đình, phụ trợ bệ hạ, như vậy ta Ly Dương tất nhiên có thể trở thành là rất nhiều vương triều bên trong, nhất là cường thịnh đại quốc." "Không sai. Bệ hạ, thần cũng cho là như vậy." Cố Thanh Phong thực lực phi phàm, thiên phú dị bẩm, mấu chốt là còn rất trẻ tuổi, tương lai còn không biết có thể trưởng thành đến hạng gì mức độ kinh người. Hắn có vô hạn tiềm lực, bệ hạ nhất định muốn đem hắn gọi vào trong triều a. Chém từ Yến binh, giết Tề Liên Hoa, hủy diệt toàn bộ Từ gia. Trong vương triều, người phương nào có thể hoàn thành cái này trắng cử? Hắn không vì là bệ hạ chinh chiến thiên hạ, thật sự là quá đáng tiếc. Cái kia Cố Thanh Phong sinh tại Ly Dương, nên vì là Ly Dương công hiến. Bệ hạ, thần cho rằng, chỉ cần một câu nói của ngươi, tiểu tử kia thì sẽ ngoan ngoãn đi kinh thành, vào hướng làm quan. Rất nhiều triều thần mồm năm miệng mười nghị luận, đều là cho rằng Cố Thanh Phong nên vào hướng làm quan, vì là Triệu Thuần công hiến, hoàn toàn quên mất ngày đó tại đại điện trên bị làm hướng tể tướng Trương Cự Lộc phản bắt ngữ. Mà lúc này, nghe đến mấy cái này, người đúng rồi Long Cố Thanh Phong vào hướng làm quan khá có tin tưởng, Trương Cự Lộc chỉ là lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Tựa hồ là phát hiện đến hắn cùng với quan lại khác ý kiến không hợp. Triệu Thuần ánh mắt bên trong nhất thời để lộ ra vẻ bất mãn, lập tức hướng về Trương Cự Lộc lạnh lùng mở miệng hỏi nói: "Trương tể tướng, ngươi cười cái gì? Ngươi là tại cười chấm động tác này sai lầm sao?" Trải qua lần trước nghị luận phía sau, lúc này Triệu Thuần đối với hắn càng ngày càng bất mãn, thậm chí còn lên từng tia một sát tâm. Đối mặt Triệu Thuần hỏi, Trương Cự Lộc hướng phía trước bước ra một bước, hơi khom người chắp tay một phen, sau đó hờ hững vô cùng giải thích nói: "Thần cũng không phải là cười bệ hạ lời nói, mà là tại cười những quan viên này ngây thơ, vô tri." Lời này vừa nói ra, một đám triều thần nhất thời giận dữ, dồn dập dùng bất mãn ánh mắt nhìn hắn. Như không là biết rõ vị này tể tướng ngồi ở vị trí cao, cầm trong tay quyền to, không có cho phép bọn họ đều đã mang lên. Bởi vậy, bọn họ cũng là dám giận mà không dám nói, trên mặt đều hiện đầy tức giận vẻ mặt. Trương Cự Lộc tự nhiên biết hắn phen này lời trực bạch sẽ chọc giận quần thần, nhưng hắn cũng không chút nào quan tâm. Chỉ thấy hắn nuốt nuốt râu bạc trắng, không chút nào khiếp chẳng nói. Cố Thanh Phong hủy diệt Từ gia, đây đối với bệ hạ tới nói, tự nhiên là một cái chuyện tốt to lớn. Nhưng đối với Ly Dương Vương triều bách tính tới nói, chính là một hồi to lớn tai nạn. Bệ hạ, ngươi thử nghĩ xem, vì sao Bắc Mãng Vương triều đối với ta Ly Dương mắt nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không dám xuất quân liều lĩnh? Bọn họ đơn giản là sợ hãi Từ Tiêu dưới trướng 300,000 Bắc Lương thiết kỵ, do đó còn kiêng kỵ Ly Dương. Bây giờ Từ Tiêu bị diệt, không người có thể lại ngăn cản bọn họ tiến quân Ly Dương. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, toàn bộ Ly Dương Vương triều cũng sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Mà tạo thành cục diện này chính là Cố Thanh Phong. Như không là hắn diệt Từ gia, bệ hạ cảm giác được Bắc Mãng Vương triều còn có cơ hội xâm lấn Ly Dương sao? Đến lúc đó, dân chúng cừu hận đều sẽ rơi tại Cố Thanh Phong trên người. Bệ hạ nếu như cho đòi hắn vào hướng làm quan, chẳng phải là tại vì là Ly Dương gây thù hằn? Dừng một chút, hắn lại thở dài một hơi nói: Tiểu tử kia thật là cái đại tài, nhưng vào hướng làm quan, vạn vạn không có thể. Nghe này lời nói, mọi người nhất thời trở nên trầm mặc, bởi vì Trương Cự Lộc nói được xác thực có đạo lý. Bắc Mãng Vương triều sợ hãi Từ Tiêu Bắc Lương thiết kỵ, này mới chậm chạp không dám tấn công Bắc Lương, xâm lấn Ly Dương. Nhưng hôm nay hắn đã bị chém giết, như vậy Bắc Mãng Vương triều cũng tất nhiên sẽ phái binh tấn công. Đến lúc đó, Ly Dương bách tính cả ngày nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Quan trọng nhất là, bọn họ đều sẽ đem trong lòng oán khí thả tại Cố Thanh Phong trên người, đau trách hắn đem dân chúng thần bảo hộ giết đi, bằng không cũng sẽ không để cho bọn họ hãm sâu ở trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà, giữa lúc Trương Cự Lộc cho rằng hắn lời nói này sẽ gõ tỉnh Triệu Thuần thời gian, Triệu Thuần nhưng khoát tay háo một cái, mặt coi thường nói: "Chỉ là Bắc Mãng, không đáng gì. Đừng quên, Từ Tiêu có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, cũng là chấm ban cho. Hắn đã chết, chấm liền tái tạo ra một cái Bắc Lương Vương. Tóm lại, Cố Thanh Phong nhất định phải vào hướng làm quan, vì là chấm cống hiến." Chương 169, Thế tử bỏ mình tin tức truyền ra, Hoa Đào kiếm thần kinh hãi. Nghe được hoàng đế Triệu Thuần theo như lời nói, Trương Cự Lộc nhất thời sững sờ, ánh mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy, vì là này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn bị Triệu Thuần lời nói này cho tức đến cả người hơi run, thậm chí kém một chút chửi ầm lên. Thời khắc này hắn cỡ nào nghĩ trực tiếp quát mắng Triệu Thuần vì là hôn quân. Có thể vừa nghĩ tới trước mắt vị này đến cùng vẫn là Ly Dương Vương triều hoàng đế, mặc dù tâm có giận dữ, cũng không thể không đem cơn tức giận này áp chế trong lòng đáy. Còn không có chờ Trương Cự Lộc hoàn toàn phản ứng lại, những cái được gọi là đối với Triệu Thuần trung thành cảnh Triệu Thần cũng dồn dập tiến vào lời nói. Bệ hạ nói rất có lý, như không là tiên đế ban tặng Từ Tiêu quyền lợi, hắn lại sao có thể trở thành là Ly Dương phiên vương, bàn tay quyền to. Mất đi Từ Tiêu, bệ hạ như thường có thể lại phong một cái Bắc Lương vương, chỉ phải có đầy đủ binh mã, Bắc Mãng sao lại dám xâm lấn ta Ly Dương? Cố Thanh Phong một người vượt qua 100,000 binh mã, hắn như vào hướng làm quan, không cần kiêng kỵ Bắc Mãng cái kia bảy màn gì. Không sai, thần tin tưởng Cố Thanh Phong hủy diệt Từ gia thủ đoạn đã đủ để chấn nhiếp Bắc Mãng vương triều, nhưng Bắc Mãng kia tướng sĩ cũng tất nhiên sẽ sợ hai hắn tồn tại, do đó không dám xâm lấn Ly Dương nửa phần. Nói, những quan viên này còn hướng Trương Cự Lộc ném một cái khinh thường ánh mắt, trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh trân trọng. Nghe được một đám triều thần đều tán thành quyết sách của mình, Triệu Thuần hài lòng gật gật đầu, khoe miệng phát họa ra một nụ cười, sau đó không nhịn được mở miệng cười nói: Cố Thanh Phong trên người có to lớn tiềm lực, hơn nữa còn thân mang mạc đại khí vận, hắn đến phụ trợ chấm, Ly Dương Vương triều mới có thể càng huy hoàng. Cho tới những bách tính kia, chờ Cố Thanh Phong đem Bắc Mãng đại quân đánh được quân lính tan rã, bọn họ thì sẽ triệt để quên Từ Tiêu. Lúc này Triệu Thuần đã lâm vào tốt đẹp chính là trong ảo tưởng, cho là mình định có thể thuyết phục Cố Thanh Phong để vào hướng làm quan, vì là chính mình cống hiến. Vừa nghĩ tới Cố Thanh Phong có thể cho Ly Dương Vương triều mang đến thiên đại kinh hỉ, đem Ly Dương danh giới lại lần nữa khuyết đại, thậm chí là đi đến một hướng chấn áp thiên hạ trình độ, hắn liền không nhịn được lại lần nữa bắt đầu cười lớn. Nhìn Triệu Thuần như vậy ngoan cố, Trương Cự Lộc tâm tư cực kỳ phức tạp, hắn còn nghĩ nói thêm gì nữa, khuyên can Triệu Thuần có thể do dự một cái, vẫn là buông xuống túi đầu, trầm mặc không nói. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng Triệu Thuần đã đối với chính mình động sát tâm, nhưng vì là Ly Dương dân chúng thái bình, hắn không có thể thoái vị, cũng không có thể lý khai. Cùng lúc đó, một tòa cũ nát nhỏ trong thành trì, quán rượu bên trong, một vị tóc đã có chút hiện da trắng, tướng mạo nhưng cực kỳ tuấn lãng, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên ngồi ở trong góc, một thân một mình uống rượu vàng. Đồng thời, trên bàn rượu còn thả một căn tươi đẹp hoa đào cảnh. Ra vào quán rượu khách quan nối liền không dứt, có thể cũng không một người phát hiện đến hắn tồn tại. Mặc dù thấy được hắn, cũng sẽ dửng dưng như không xem nhẹ. Nhưng mà, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ sơ sót vị nam tử này, chính là đương thời đứng trên tất cả kiếm đạo cao thủ một trong, càng có hoa đào kiếm thần danh xưng Đặng Thái A. Kỳ thực này chút người không nhận thức hắn cũng rất bình thường, dù sao trang phục của hắn xác thực mười phần đơn giản, thật là không vào mắt. Hơn nữa, danh tiếng của hắn tuy rằng cũng là phi thường lớn, có thể so với lên Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chỉ hạng nhân vật này, vẫn là phải kém hơn một ít. Mu chốt nhất là, Đặng Thái A từ trước đến giờ không bị ràng buộc, thích nhất thích cơi chính mình con lừa nhỏ chung quanh cất bước, du hành thiên hạ, vất vả khoái hoạt. Lúc này tiểu liền hắn cũng không biết mình đi tới nơi nào, chỉ là đi mệt liền tùy ý tìm một nhà quán rượu nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn đích thật là tiêu sái tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn luôn có một phần lo lắng. Đó chính là Bắc Lương Thế Tử, Từ Phụng Nghiên. Kỳ thực Đặng Thái A vốn là Ngô gia kiếm chúng con riêng, lúc còn tâm bé bị phát hiện mới về đến kiếm sơn trên tập võ. Nhưng cũng chính là con riêng tầng này thân phận, để hắn chịu đủ khuất nhục, hơn nữa lúc đó thiên phú của hắn còn không có bày ra, này cũng để kiếm chủng bên trong trưởng bối trách phạt ở hắn, cho rằng hắn làm mất đi cái tên này môn thế gia mặt mũi. Mỗi khi hắn luyện không hảo kiếm thời gian, trưởng bối thì sẽ phạt hắn không cho phép ăn cơm, thậm chí sẽ còn quất ở hắn. Hắn nguyên coi chính mình cả đời này cũng sẽ là cái không có mới có thể vô dụng, có thể thẳng đến từ Phụng Niên mẹ đẻ Ngô Tố xuất hiện, này mới để hắn tối tăm vô cùng nhân sinh, nên đón ánh sáng lúc rạng đông. Lúc đó Ngô Tố cũng thường tại kiếm son trên luyện kiếm, nhìn thấy hắn như vậy sa sút răng rắc, liền động lòng thương hại, không chỉ sẽ cho hắn ăn, còn sẽ truyền thụ một ít kiếm pháp. Lâu dần, hắn kiếm pháp càng ngày càng cao siêu, thiên phú cũng dần dần thi triển lộ ra. Bởi vậy, Đặng Hải A đối với chính mình vị này chị họ xa, thu nghiệp ân sư là cực kỳ cảm kích. Đến sau Ngô Tố chết bệnh, hắn cũng chỉ có thể đem phần ân tình này bảo lưu tại Từ Phụng Niên trên người. Lúc này, hắn chính uống rượu vàng, trên mặt một mảnh hờ hững. Dưới cái nhìn của hắn, chính hắn một cháu ngoại trai thân mang mạc đại khí vận, bây giờ lại chạy đến trên võ đương sơn tập võ, chiếm được võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu công pháp, không lâu phía sau tất nhiên có thể trở thành là một tên cao thủ võ đạo, căn bản không cần hắn bận tâm. Có thể giữa lúc hắn uống được chính hăng say thời gian, bên cạnh vài tên khách quan tiếng bàn luận nhưng truyền vào trong thai của hắn. Nguyên bản Đặng Thái A là không thèm để ý chút nào, chỉ là muốn uống xong một điểm cuối cùng rượu liền cưỡi con lừa nhỏ tiến về phía trước trạm tiếp theo. Nhưng nghe những khách quan kia tiếng bàn luận, hắn nhưng càng không đúng, đầu lông mày dần dần mà nhăn lại, trên gương mặt cũng nổi lên vẻ khiếp sợ. Tiếp theo, hắn đột nhiên đứng lên, một mặt không thể tin nhìn vài tên khách quan, khiếp sợ không thôi, ánh mắt run rẩy hỏi: "Các ngươi mới vừa nói, có thể là thật?" Mà hắn sở dĩ sẽ khiếp sợ như vậy, là bởi vì những khách quan kia thảo luận chính là Từ gia bị diệt, Từ Phụng Niên bị giết việc. Chương 170, Đặng Thái A tập kích bất ngờ Bắc Lương, thể vì là thế tử báo thù rửa hận. Năm đó, Từ Tiêu xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ quét ngang sáu nước, đạp khắp giang hồ, uy danh chấn động tứ phương, chỉ cần nhắc lên tên của hắn, không một người không cảm thấy kính nể không ngớt. Bây giờ hắn bị Cố Thanh Phong chém giết, tiêu liền hắn dành cho kỳ vọng cao nhi tử Từ Phụng Niên cũng không có thể từ trong trận kiếp nạn này tiếp tục sống sót. Việc này một khi truyền ra, tự nhiên là chấn động giang hồ, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Đặng Thái A khoảng thời gian này vẫn luôn tại du hành, đối với này chút tin tức hoàn toàn không biết. Lúc này nghe được bên cạnh khách quan chính nghị luận Từ gia bị diệt sự tình, hắn nguyên bản hờ hững như thường sắc mặt nhất thời biến được vô cùng khiếp sợ, ánh mắt cũng đang kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy hắn kích động như thế, phản phất cùng Từ gia có nhiều liên quan, một tên trong đó khách quan không khỏi nhăn lại đầu lông mày, trong con ngươi hiện ra một vẻ mặt nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi nói: "Từ gia bị diệt đã là 3 ngày trước sự tình, hiện tại toàn bộ Ly Dương Vương triều cơ bản cũng giải việc này, làm sao? Ngươi vẫn chưa nghe nói sao?" Nghe được câu này, Đặng Thái A trong lòng run lên bần bật, sắc mặt cũng thuận theo biến được sợ hãi lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy được trái tim đang điên cuồng nhúc nhích, thân thể càng cũng không bị khống chế hơi run. Mặc dù là đã từng chỉ có thiên nhân cảnh hắn, đối mặt lục địa thần tiên cảnh võ đạo cường giả, cũng chưa từng có qua như vậy khác thường biểu hiện. Vì là xác nhận bọn họ trong miệng nói Từ gia đến cùng là đúng hay không Bắc Lương Vương một nhà, Đặng Thái A nỗ lực bình phục chính mình khiếp sợ cảm xúc, lập tức lại mở miệng hỏi nói: "Xin hỏi bị phúc diệt Từ gia, nhưng là Bắc Lương Vương một nhà?" Nghe được câu hỏi của hắn, thiên địa khách quan hơi nhíu lại đầu lông mày, hỏi ngược lại một tiếng: "Ở đây Ly Dương Vương triều bên trong, có thể đáng được đám người nghị luận Từ gia, không là Bắc Lương Vương một nhà còn có thể là cái kia danh môn thế gia?" Lời này vừa nói ra, Đặng Thái A con ngươi đột nhiên trợn lớn, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, như bị sấm sét giữa trời quang. "Sao? Làm sao có thể có thể?" Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mình nghe được hết thảy. Dù sao Từ Tiêu dưới trướng có thể là có thêm 300,000 Bắc Lương tướng sĩ, hơn nữa hắn thuộc hạ còn có rất nhiều thực lực phi phàm cao thủ võ đạo, thí dụ như Trần Chi Báo, Từ Hiến binh đám người, này chút đều có thể lấy một địch 100, thậm chí còn có thể lấy bản thân lực lượng tàn sát hàng ngàn hàng vạn sĩ tốt. Đồng thời, liên quan với Cố Thanh Phong nhân vật này hắn chính là có hiểu biết. Căn cứ hắn biết, Từ Tiêu từng có một vị tên là Cố Nguyên Khôi dũng tướng, từ hắn xuất quân xuất chinh tới nay liền đi theo hắn xuất sinh nhập tử, còn thay hắn chặn qua mấy đạo vết thương chí mạng. Phía sau, Cố Nguyên Khôi trước khi chết khẩn cầu Từ Tiêu đem thứ hai nữ tử vị hùng gả cho con hắn, vì là báo đáp hắn mấy lần ân cứu mạng, Từ Tiêu cuối cùng cũng đồng ý việc hôn sự này. Bất quá, Đặng Thái A biết đến cũng là chỉ có này chút, bởi vì hắn người này từ trước đến giờ đều là không ràng buộc, ngoại trừ Từ Phụng Niên, liền lại không một tia tạp niệm. Khiến hắn không nghĩ tới là, vị này sắp bước vào Bắc Lương Vương phủ Từ gia con rể, lại sẽ vong ân phụ nghĩa, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Bao nhiêu người sẽ rách đầu đều nghĩ bước vào Bắc Lương Vương phủ, tiểu tử kiếp nhưng bởi vì cha khẩn cầu mà có thể cưới vợ nhị quận chúa Từ vị hùng. Nhưng là hắn đâu? Không chỉ có không cảm ơn ở Từ Tiêu ân trọng, còn tàn nhẫn như vậy đem Từ gia bị diệt. Nghĩ tới đây, Đặng Thái An nội tâm nhất thời dâng lên một luồng căm giận ngút trời, không có lại tiếp tục nghe cái kia vài tên khách quan đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, liền trực tiếp cầm lên trên bàn rượu hoa đào cảnh, sau đó lại củ gãy lên con lừa nhỏ, khí thế hung hăng hướng về Bắc Lương thành phương hướng tập kích bất ngờ mà đi. Trên người hắn tản ra cực kỳ kinh người sát ý, mãnh liệt khí tức càng là trải rộng bốn phía, khiến tại chỗ tất cả khách quan một trận sợ hãi, trong lòng nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Bởi vì bọn họ đều có thể từ này cố mãnh liệt sát ý bên trong cảm nhận được bàng bạc đến cực điểm kiếm ý. Trực giác nói cho bọn họ biết, vị này cầm trong tay hoa đào cảnh người đàn ông trung niên thân phận tất nhiên không đơn giản. Nhìn Đặng Thái A càng đi càng xa thân ảnh, một tên trong đó khách quan hai mắt sáng, rốt cục nhớ lên. Chỉ thấy hắn chỉ vào Đặng Thái A cách xa thân ảnh, vội vàng mở miệng nói: "Vị kia chính là Hoa Đào kiếm thần, Đặng Thái A." Nghe này lời nói, mọi người nhất thời kinh sợ. "Đạo? Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A? Hắn chính là kiếm đạo chỉ tại Lão kiếm thần Lý Thuần Cương bên dưới Đặng Thái A?" "T. Một tôn tiên nhân mới liền đứng trước mặt ta dĩ nhiên không có ngay lập tức nhận ra đến. Ta thật đáng chết a." "Chờ chút, ta nhớ được mẫu thân của Từ Phụng Niên, Bắc Lương Vương phi là Đặng Thái A chị họ xa, hơn nữa Đặng Thái A còn giống như được qua Vương phi tri ân, lúc này hắn biết được Từ gia bị diệt tin tức, chẳng phải là muốn trực tiếp phóng đi Bắc Lương tìm cái kia Cố Thanh Phong tính sổ. Không nghĩ tới Cố Thanh Phong mới kết thúc một trận đại chiến không lâu, trong trốn giang hồ lại muốn nên đón một hồi có 102 cuộc chiến. cũng không biết hắn hay không còn có thể lại chế kỳ tích, lực áp đặng thái à, dù sao vị này Hoa Đào kiếm thần tuy rằng chỉ có thiên nhân chi cảnh, có thể thực lực nhưng không thua ở bất kỳ một tên lục địa thần tiên a. Không sai. Lần này lại có trò hay nhìn, chúng ta cũng đừng ở chỗ này phiền phiền nhiễu nhiễu, đuổi theo sát, đồng thời thưởng thức này chẳng có một không hai cuộc chiến mới là a. Vài tên khách quan nhận ra đặng thái a phía sau, trên mặt đều là để lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, mới đứng ở trước mặt mình vị kia bình thường không có gì lạ người đàn ông trung niên, chính là thế gian này đứng trên tất cả kiếm đạo cao thủ một trong, Hoa Đào kiếm thần đặng thái a. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên một luồng tò mò mãnh liệt. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng đặng thái a ở từ gia quan hệ, đặc biệt là hắn cùng với Bắc Lương Vương Phi, càng là còn giống như thầy trò. Nhìn hắn khí thế hung hăng lao ra, không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định là tiến về phía trước Bắc Lương, tìm Cố Thanh Phong trả thù. Nghĩ đến đây sẽ là một hồi kinh thiên động địa, làm cả giang hồ đều rung động một phen có một không hai đại chiến, nội tâm của bọn họ cũng kích động. Không chút do dự nào, đám người lập tức lên đường, đuổi tới đặng thái a, đều nghĩ chứng kiến hai người đại chiến. Mà lúc này, đặng thái a chính hướng về Bắc Lương thành phương hướng chạy đi. Cứ việc nơi này khoảng cách Bắc Lương còn có mấy ngày lộ trình, hắn cũng không để ý chút nào, bởi vì lúc này hắn chỉ nghĩ tự tay đem Cố Thanh Phong trên cổ đầu người chém xuống, lấy này báo đáp năm đó Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố chi ngộ cùng thụ nghiệp tri ân. Như không là Ngô Tố năm đó vì là hắn đưa ăn và truyền thụ kiếm pháp, không chừng hiện tại hắn vẫn chỉ là chờ tại Ngô gia kiếm chúng kiếm sơn lên, không có chút nào tiếng tăm kiếm khách, thậm chí chết đói ở kiếm sơn bên trên cũng chưa chắc không có khả năng. Những năm gần đây, hắn đều nghĩ đến làm sao báo đáp Ngô Tố ân tình, bây giờ từ Phụng Niên bị chém giết, hắn tự nhiên cũng muốn báo thù cho hắn tuyết hận. Chỉ thấy đặng thái a trên mặt che kín chấn nộ vẻ mặt, tức đến cả người run, đồng thời hắn ánh mắt vô cùng kiên định, trong con ngươi càng là để lộ ra sát ý vô tận. Tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm Cố Thanh Phong rốt cuộc làm sao lấy bản thân lực lượng hủy diệt thế lực to lớn, đồng thời còn có rất nhiều cao thủ võ đạo tỏa chấn từ ra, nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù Cố Thanh Phong vì là lục địa thần tiên cảnh cường giả, cũng hoặc là phía sau có cường hãn vô cùng thao thiên thế lực, hắn cũng không chút nào sợ. Đặng thái a ánh mắt hung ác nhìn Bắc Lương thành phương hướng, đột nhiên giống giận một tiếng. Cố Thanh Phong, không tự tay giết ngươi, ta đặng thái a thể không là người. Chương 171, chúng Bắc cảnh tướng sĩ đưa tiễn, Bắc Mãng quân thần giáng lâm Bắc Lương. To lớn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, khiến người cảm thấy một trận tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía. Cùng sau lưng đặng thái a đám người cũng là bị tiếng giống giận dữ của hắn kinh động đến, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, dù bọn hắn dưới háng con ngựa đều bị kinh hãi được tê vang lên. Bất quá, trên mặt bọn họ vẻ chờ mong nhưng càng mãnh liệt lên. Bởi vì bọn họ đều có thể từ đặng thái a này một đạo hung ác trong tiếng giống giận dữ nghe ra, Cố Thanh Phong đầu người, hắn không phải chém xuống không thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chờ đặng thái a đến Bắc Lương, cùng Cố Thanh Phong đụng mặt thời gian, liền sẽ trực tiếp bùng nổ ra cường hãn nhất lực lượng. Như vậy khó gặp đại chiến, nếu như kiếp này có thể mắt thấy một lần, cũng nên cho là chết cũng không tiếc à. Chính khi bọn hắn coi chính mình có thể tận mắt nhìn trận này có một không hai cuộc chiến thời gian. Không biết, lúc này Cố Thanh Phong từ lâu thu thập xong bao vây, đang định mang theo Nam Cung Phó Xạ ly khai Bắc Lương thành. Chỉ thấy hắn vác lấy một cái đơn giản bao vây, cầm trong tay cổ kiếm hung lực, nằm mến yêu nhỏ con ngựa mẹ, chậm rãi đi tới Bắc Lương thành cửa thành. Cùng sau lưng hắn, tự nhiên là Sơn đánh giá đầu bảng Nam Cung Phó Xạ. Nhìn thấy Cố Thanh Phong chuẩn bị ly khai Bắc Lương, đóng giữ tại cửa thành nơi rất nhiều Bắc cảnh tướng sĩ đều không khỏi sửng sốt một cái, không thiếu tướng sĩ càng là lo lắng mở miệng hỏi nói: "Cố công tử, ngươi này định rời đi sao? Cố công tử ngươi xuất lĩnh chúng ta công hạ Bắc Lương, thủy diệt từ gia, này Bắc Lương thành tựu nên là thuộc về ngươi, làm sao còn phải ly khai đâu?" "Đúng đây, chúng ta còn nghĩ để ngươi tiếp tục dẫn dắt chúng ta chỉnh chiến thiên hạ đây, hơn nữa trấn Bắc Vương dĩ nhiên thân chết, chúng ta hiện tại có thể nói là rắn mất đầu, ngươi nếu như liền như vậy ly khai, chúng ta lại nên muốn đi đường nào đâu? Bằng không chúng ta cùng nhau đi theo Cố công tử ly khai chứ?" Dù sao cũng tòa thành trì này đã biên được tàn tạ không chịu nổi, chiếm lĩnh nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ mồm năm miệng mười nghị luận, đều là Cố Thanh Phong ly khai cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng có không ít người dự định theo Cố Thanh Phong cùng ly khai Bắc Lương, tiếp tục đuổi theo hắn chinh chiến thiên hạ. Nghe được đám người theo như lời nói, Cố Thanh Phong sắc mặt lạnh nhạt lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Ta cứu các ngươi, là bởi vì ta cũng cần các ngươi cùng ta cùng đối kháng Từ gia, bây giờ Từ gia dĩ nhiên hủy diệt, ta tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có bao nhiêu ý tứ, hơn nữa ta cũng không có chinh chiến thiên hạ dự định, các ngươi cũng không nhất định lại theo ta." Huống hồ Trấn Bắc Vương chết rồi, không là còn có Võ Ngưng Nguyệt sao? Ta cảm thấy cho nàng đúng là thật thích hợp xuất dẫn các ngươi. Hắn lần này xuất hành là dự định tự do du lịch giang hồ. Nếu mang theo này một đám Bắc cảnh tướng sĩ, mặt mũi đúng là đủ, có thể phiền phức cũng sẽ tùy theo tăng cường. Hơn nữa, hắn đối với chinh chiến thiên hạ gì gì đó xác thực cũng không có hứng thú, bao quát này tòa Bắc Lương thành, hắn càng là không nhắc lên được một tia hứng thú. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp cự tuyệt này chút Bắc cảnh tướng sĩ. Mà nghe được Cố Thanh Phong theo như lời nói sau, những có chút kia kích động Bắc cảnh tướng sĩ nhất thời cảm giác được có chút mất mát, nội tâm cũng cảm thấy mê man. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau mặt ngắm nhìn Võ Ngưng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nhìn Cố Thanh Phong sắp ly khai Bắc Lương thành, cũng là cảm thấy có chút thất lạc. Nàng vốn là dự định theo Cố Thanh Phong cùng du lịch giang hồ, có thể nghĩ đến những thứ này, Bắc cảnh tướng sĩ vẫn không hề có mục đích đợi ở chỗ này, không người trưởng quản, nàng cũng là không khỏi xoắn xuýt lên. Suy tư chốc lát phía sau, nàng này mới hướng về đám người mở miệng nói: "Cố công tử chính là ta Bắc cảnh đại ân nhân, bây giờ hắn sắp ly khai Bắc Lương, chúng ta sao có thể không vì là hắn đưa tiễn?" Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bày trận cung tiễn Cố công tử ra thành. Nghe được Võ Ngưng Nguyệt mệnh lệnh, một đám Bắc cảnh tướng sĩ nhanh chóng phản ứng lại. Bọn họ vội vàng liệt tốt trận hình, ánh mắt ngưng tụ tại Cố Thanh Phong trên người, sau đó cùng nhau hô to một tiếng: "Cung tiễn Cố công tử ra thành!" Hùng dũng tiếng kêu gào vang vọng tại bên trong đất trời, đỉnh hai nhức óc, không dứt bên hai. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Thanh Phong trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể, trong lòng đều tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy tất cả Bắc cảnh tướng sĩ đều đang vì mình đưa tiễn, Cố Thanh Phong trên mặt cũng là nổi lên vẻ vui mừng, sau đó hài lòng hướng về Võ Ngưng Nguyệt gật gật đầu nói: "Bắc Mãng đại quân tuy rằng đã không lại tấn công biên cảnh, nhưng vì là chiếm lĩnh Ly Dương Vương triều, bọn họ tất nhiên còn sẽ kéo nhau trở lại. Hơn nữa, ta rời đi Bắc Lương phía sau, lấy các ngươi trước mắt binh mã, chỉ sợ khó có thể chống lại. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi dẫn theo quân ly khai Bắc Lương, chờ trở lại Bắc cảnh trưởng quản quyền to phía sau, lại tính toán sau." Nghe được câu này, Võ Ngưng Nguyệt gật gật đầu, cười một tiếng nói: "Cố công tử, không dối gạt ngươi nói, ta chính có ý đó. Công chiếm Bắc Lương là phụ thân ta ý nghĩ, hắn xuất quân vào thành, để quân ta tổn thất nặng nề, lấy đại quân trước mắt trạng thái đến nhìn, xác thực không thích hợp lại trải qua một trận đại chiến. Vì lẽ đó, ta cũng dự định để cho bọn họ nghỉ ngơi lại đây sau liền lì khai Bắc Lương." Cố Thanh Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ừm." Nói xong phía sau, hắn liền nắm nhỏ con ngựa mẹ, cùng Nam Cung Phó Xạ cùng đi ra Bắc Lương thành. Nhưng khi hắn mới vừa bước ra khỏi cửa thành thời gian, Võ Ngưng Nguyệt âm thanh lại từ phía sau truyền tới: "Cố công tử, tiểu nữ tử đối với binh gia việc cũng không có hứng thú, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có khả năng đem chút tướng sĩ mang về Bắc cảnh sau, cùng ngươi cùng du lịch giang hồ, vân du thiên hạ." Nói, nàng mặt cười nhất thời nổi lên lúc thì đỏ ngắt. Cố Thanh Phong nghe nói, cũng không có xoay người, mà là vác lấy hắn cười một tiếng nói: "Được, vậy ta tiểu chờ ngươi tìm đến ta." Nghe được Cố Thanh Phong đáp lại, Võ Ngưng Nguyệt trên gương mặt đỏ ửng càng rõ ràng hơn, chỉ cảm thấy được hô hấp biến được trở nên dồn dập, như mai vàng ngơ ngác, thích thú và phần. Ánh mắt của nàng ngưng tụ tại Cố Thanh Phong bóng lưng lên, nội tâm dâng lên một luồng mãnh liệt tái mộ chỉ tình, dĩ nhiên hạ quyết tâm muốn tại dẫn dắt Bắc cảnh tướng sĩ trở lại Bắc cảnh sau đi ra ngoài tìm tìm hắn. Đúng lúc này, thiên tượng chợt biến, một đạo lôi đình ầm ầm hướng về đại địa rơi xuống. Ầm ầm ầm, tiếng nổ thật to vang vọng mây xanh, khiến đại địa đột nhiên run rẩy một cái. Tiếp theo, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng mãnh liệt mà đáng sợ khí tức. Còn không có chờ đám người hoàn toàn phản ứng lại, trên đường chân trời liền nhiều một đạo uy vũ thân ảnh. Từng trận uy áp từ trên trời cao bao phủ mà xuống, chấn động thiên địa, khiến người sợ hãi không ngớt. Ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ trên người đạo thân ảnh kia, đồng thời cũng dồn dập rút ra bên hông trên vũ khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Thấy rõ người tới dáng dấp, Võ Ngưng Nguyệt ánh mắt nhất thời chấn động, theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Bắc Mãng quân thần, Thác Bạt Bồ Tát." Chương 172, Bắc Mãng quân thần thả xuống tư thái, thân mời Cố Thanh Phong. Trong phút chốc, thiên tượng chợt biến, cuồng phong gào thét. Mãnh liệt cương phong đột nhiên từ trên đường chân trời bao phủ mà xuống, nhấc lên một đạo cực kỳ kinh người khí sóng. Đại địa rung động dữ dội lên, nguyên bản tiểu tàn tạ không chịu nổi mặt đất lại lần nữa rạn nứt ra, sản sinh vô số rậm rạp chẳng chịt khe nứt, cả vùng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp xuống một loại. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ cùng Võ Ngưng Nguyệt ánh mắt đều ngưng tụ tại trên đường chân trời, nhìn sừng sững ở trong thiên địa bóng người kia, không một người không vì là này cảm thấy một trận sợ hãi, trong lòng đột nhiên rung động. Bởi vì bọn họ đều có thể nhận ra thân phận của người nọ. Không nghi ngờ chút nào, vị này toàn thân trên dưới đều tản ra mãnh liệt khí tức, uy áp chấn động bầu trời nam tử, đương nhiên đó là Bắc Mãng Vương triều sức chiến đấu cao nhất cao thủ võ đạo, được khen là Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát. Hắn ăn mặc một bộ dính đầy lông chồn khôi giáp, giữ lại một đống hắc đồ, bên ngoài dường như anh nông dân một loại. Chỉ dựa vào vẻ ngoài đến nhìn, có lẽ khó có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn, không chừng thật vẫn sẽ đem hắn coi như nông phu một loại đối đãi. Nhưng hắn trên người mỗi giờ mỗi khắc không đang phát tán ra khiến người sợ hãi không dứt khí tức, đáng sợ đến cực điểm lực áp bách không ngừng. Bắn ra, một đạo hô hấp liền có thể làm cho người kinh hãi sợ hãi, sắp nứt cả tim gan. Mọi người thấy Thác Bạt Bồ Tát, trên mặt đều để lộ ra một vẻ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ cũng rõ ràng, từ gia dĩ nhiên hủy diệt, Bắc Mãng Vương triều tuyệt đối sẽ không buông tha một cái như vậy chiếm lĩnh Bắc Lương thời cơ tốt. Bởi vậy, phái ra Thác Bạt Bồ Tát đến đây tiếp viện, tự nhiên cũng là chuyện trong dự liệu. Có thể làm bọn họ không có nghĩ tới là, cái tên này lại sẽ đến nhanh như vậy. Bọn họ mới công hạ Bắc Lương thành cửa thành không lâu, vị này Bắc Mỹ Ảng quân thần liền chạy tới nơi này. Hơn nữa, lúc này Thác Bạt Bồ Tát ánh mắt chính nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, tuy rằng sắc mặt không giận không mừng, nhưng đám người cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn tuyệt đối là hướng về phía vị thiếu niên này mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đồng thời ngừng thở, sắc mặt cũng thuận theo biến được nghiêm túc. Rất nhiều Bắc cảnh tướng sĩ trực tiếp từ bên hông trên rút vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón địch, thời khắc chuẩn bị tác chiến. Dù sao Cố Thanh Phong là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, cứ việc còn không rõ ràng lắm Thác Bạt Bồ Tát tại sao lại hiện thân ở đây, nhưng chỉ cần hắn dám động thủ, như vậy tất cả mọi người thì sẽ cùng chống lại. Võ Ngưng Nguyệt chặt chẽ nhìn chăm chú Thác Bạt Bồ Tát một lát phía sau, lại quay đầu liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, trong ánh mắt từ từ hiện ra vẻ lo âu. Dù sao nàng cũng vô cùng rõ ràng, Thác Bạt Bồ Tát nhưng là Bắc Mãng Vương triều sức chiến đấu cao nhất cao thủ tuyệt thế, hắn lực lượng cũng không phải là từ Yến binh cùng Tề Liên Hoa loại này người có thể so sánh. Cố Thanh Phong tuy rằng thực lực cũng là siêu phàm, có thể cùng tùy ý một tên lục địa thần tiên cảnh cao thủ tranh tài. Nhưng đối mặt cường đại như vậy đối thủ, nàng cũng không biết Cố Thanh Phong có hay không có thể ứng phó được. Làm Võ Ngưng Nguyệt ánh mắt chuyển đến Cố Thanh Phong trên người thời gian, nhưng ngạc nhiên mà phát hiện vị thiếu niên này sắc mặt cực kỳ hờ hững, không chút nào vì là lay động. Phản phất vị kia sừng sững ở trong thiên địa Bắc Mãng quân thần cũng không phải là thực lực cường hãn lục địa thần tiên, mà là một tên lại vì so với bình thường còn bình thường hơn võ giả. Nay cũng không khỏi để Võ Ngưng Nguyệt trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn, có chút ngạc nhiên. Cùng Cố Thanh Phong ở chung mây hồi, nàng cũng phát hiện vị thiếu niên này bất kể là đối mặt dạng gì cường giả, đều là vẫn duy trì cực kỳ ung dung lạnh nhạt tư thế, phản phất hết thảy đều không đáng sợ một loại. Đúng lúc này, Thác Bạt Bồ Tát đống nhiên quay về Cố Thanh Phong lạnh lùng mở miệng, nói: "Ngươi chính là Cố Thanh Phong?" Nghe được câu hỏi của hắn, Cố Thanh Phong sắc mặt hờ hững, hơi gật đầu đáp lại nói: "Chính là." Nghe này lời nói, Thác Bạt Bồ Tát nhất thời cười một tiếng, trên mặt cũng nổi lên một tia thưởng thức vẻ mặt nói: "Không sai, có thể lấy thiên nhân lực lượng liên tục chém giết hai tên lục địa thần tiên cảnh cao thủ võ đạo, ta Thác Bạt Bồ Tát tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, ngược lại cũng đúng là đầu một hồi nhìn thấy ngươi như vậy ngạc nhiên võ đạo đại tài." Đối mặt vị này Bắc Mãng quân thần khen, Cố Thanh Phong như cũng không hề bị lay động, sắc mặt không hề lay động, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ngươi nếu như lên chiến, vậy liền động thủ đi. Ta không rảnh cùng ngươi ở đây kéo con bê." Hắn đối với Thác Bạt Bồ Tát xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, cũng không để ý vị này Bắc Mãng quân thần rốt cuộc vì sao mà tới. Nhưng nếu đối phương là đến cùng mình đấu, cái kia hắn liền phụng bồi đến cùng. Nghe được câu này, Thác Bạt Bồ Tát khẽ cười một tiếng, lập tức lắc lắc đầu nói: "Ngươi trẻ tuổi, tâm tính quá táo bạo đối với tu luyện có thể không là một chuyện tốt." Giữa lúc hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì thời gian, một bóng người bỗng nhiên cưỡi chiến mã đánh tới chớp nhoáng. Chỉ thấy người này ánh mắt hung ác, giữ lại cong lên râu dê, bên hông trên còn chớ một thanh trường đao. Chính là Bắc Mãng đại quân cử binh áp sát lúc Bắc Mãng chủ soái, Hòa Chính Thanh. Đến cửa thành xử chỉ sau, hắn giơ lên đầu nhìn phía Thác Bạt Bồ Tát, một mực cung kính nói: "Mặt tướng Hòa Chính Thanh, bái kiến quân thần đại nhân." Hắn từng theo hầu Thác Bạt Bồ Tát một quãng thời gian, đối với vị này quân thần đại nhân lực lượng kính nể không thôi. Mặc dù lúc này hắn đã đạt đến thiên nhân chỉ cảnh, nhưng đối đãi nhân vật như vậy, vẫn là cực kỳ tôn kính, sùng bái đến cực điểm. Thác Bạt Bồ Tát nhìn thấy Hòa Chính Thanh tới rồi, trên mặt lò mò để lộ ra vẻ bất mãn vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn rất ghét người khác tại hắn trò chuyện thời gian quấy rối chính mình. Nhưng xen vào Hòa Chính Thanh từng đi theo chính mình, hiện tại lại là Bắc Mãng biên cảnh quân chủ soái, hắn này mới đưa trong lòng dâng lên vẻ bất mãn bị đè nén đi xuống, lập tức lạnh lùng mở miệng hỏi nói: "Ta không là để cho các ngươi tại biên cảnh chờ đợi sao? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này?" Nghe được Thác Bạt Bồ Tát hỏi, Hòa Chính Thanh vội vàng chắp tay đáp lại nói: "Về quân thần đại nhân, mặt tướng là cho rằng này chút Bắc cảnh quân nhìn thấy ngài đến nơi, tất nhiên sẽ lựa chọn hòa đàm, mặt tướng chỉ lo quân thần đại nhân bị bọn họ đầu độc, này mới đổi tới nhắc nhở." "Còn có." Nói, Hòa Chính Thanh ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến Cố Thanh Phong trên người, trong con ngươi xẹt qua một vẻ sát cơ mãnh liệt, theo sau kế tục nói: "Tiểu tử này thân mang mạc đại khí vận, thực lực bất phàm, hơn nữa còn có cực tốt tiềm lực, hắn sinh vì là Ly Dương Vương triều người, ngày sau chúng ta Bắc Mãng cùng Ly Dương bạo phát đại chiến, hắn cũng tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vậy, mặt tướng khẩn cầu quân thần đại nhân cần phải nhân lúc tiểu tử này còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, đem chu diện, lấy này miễn tuyệt ta Bắc Mãng chi hậu hoạn." Lời này vừa nói ra, một đám Bắc cảnh tướng sĩ nhất thời chấn động, vội vàng gom lại ở cùng nhau, hộ tại cửa thành nơi. Bởi vì bọn họ đều có thể từ Hòa Chính Thanh lời nói bên trong nghe ra, Bắc Mãng Vương triều dĩ nhiên đem Cố Thanh Phong nhìn là đại địch, nỗ lực ở tại đây nổ cỏ tận gốc, miễn tuyệt hậu hoạn. Võ Ngưng Nguyệt cũng là không chút do dự rút ra trường kiếm, một mặt nghiêm túc nhìn hai người. Mà đứng sau lưng Cố Thanh Phong Nam Cung Phó Xạ giờ khắc này cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hai tay thả tại bên hông trên vỏ đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đao đối phó với địch. Vào giờ phút này, Bắc Lương thành cửa thành nơi, hoàn toàn yên tĩnh, không một người phát ra tiếng, bầu không khí cũng hiện ra được đặc biệt quỷ dị. Hòa Chính Thanh nhìn thấy một đám Bắc cảnh tướng sĩ đều làm xong tác chiến chuẩn bị, nhất thời mở miệng cười nói: "Quân thần đại nhân, ngươi có thể yên tâm đi giải quyết tiểu tử kia, này chút Bắc cảnh tướng sĩ trước đây không lâu mới trải qua xong một trận đại chiến, hơn nữa võ đạo cảnh giới cực kỳ hạ thấp, đối với ta mà nói, bọn họ chính là một bầy kiến hôi. Nơi này ngươi liền yên tâm giao cho ta tốt rồi." Nói, hắn liền nhấc lên trường đao, tác động chiến mã, chuẩn bị hướng về rất nhiều Bắc cảnh tướng sĩ xung phong mà đi. Còn không có chờ Hòa Chính Thanh giết tới, Thác Bạt Bồ Tát liền trực tiếp quát hắn: "Thứ hỗn trướng, ai nói với ngươi ta là tới đối phó này chút Bắc cảnh tướng sĩ cùng Cố Thanh Phong?" Thác Bạt Bồ Tát một câu nói này, nháy mắt phá vỡ hiện trường khẩn trương bầu không khí. Một đám Bắc cảnh tướng sĩ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt đều hiện đầy vẻ mặt nghi hoặc. Cái tên này, không là tới giết chính mình cùng Cố công tử? Bất quá, bọn họ như cũng không có buông lòng cảnh giác, vẫn là tay cầm vũ khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng vị này Bắc Mãng quân thần trô đáng sợ, đối mặt như vậy cao thủ tuyệt thế, tuyệt không thể khinh thường, tuyệt không có thể có chút xem thường. Mà Hòa Chính Thanh nghe được nhà mình tướng quân một câu nói này, cũng là nháy mắt bối rối. Hắn nghi hoặc mà nhìn Thác Bạt Bồ Tát, mười phần không hiểu mở miệng hỏi nói: "Quân thần đại nhân, ngươi từ Nam Cương xa xăm đánh tới chấp đoán, không chính là vì đem này chút Bắc cảnh quân toàn bộ hủy diệt sạch sẽ, sau đó chiếm lĩnh Bắc Lương sao?" Nghe được Hòa Chính Thanh hỏi, Thác Bạt Bồ Tát bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại cho hắn ném một cái nhìn kẻ ngu xỉ một loại ánh mắt, sau đó hơi không kiên nhẫn mở miệng nói: "Bắc Lương chính là Bắc Mãng cùng Ly Dương giới, vì là nhất định được nơi, chúng ta Bắc Mãng đương nhiên phải đem chiếm lĩnh. Nhưng, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra này chút Bắc cảnh quân đối với khối này tàn phá thành trì căn bản không có hứng thú sao? Nếu này cũng không nhìn ra, ta ngược lại thật ra cảm giác được ngươi người cầm đầu này, xem như là chẳng làm." Lời nói này, nhất thời hận Hòa Chính Thanh câm ngữ, trên mặt cũng thuận theo hiện đầy thần sắc khó xử. Kỳ thực cẩn thận nghĩ nghĩ liền biết rồi, nếu Bắc cảnh thật sự có ý định muốn chiếm lĩnh khối này thành trì lời, tại bọn họ rút quân về thủ biên giới thời điểm, Bắc cảnh quân nên phái binh bố phòng. Có thể Bắc cảnh quân này mấy ngày đều đang trú đóng cửa thành, cũng không có bất kỳ hành động, hiển nhiên chính là đã bỏ đi này một tòa thành trì. Nhưng có lẽ là sợ hãi Cố Thanh Phong lực lượng, vừa nghĩ tới cái kia ngày chính mắt thấy có 102 đại chiến liền lòng mang bất an, này mới để đầu óc hắn hỗn loạn, lầm tưởng Bắc cảnh quân là muốn cùng Bắc Mãng tranh cướp tòa thành trì này. Bây giờ Thác Bạt Bồ Tát lời nói này giống như một búa lớn giống như vậy, nặng nề đập tại trên đầu của hắn, cũng là để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hòa Chính Thanh một mặt lúng túng nhìn Thác Bạt Bồ Tát, có chút chột dạ đáp lại một tiếng: "Quân thần đại nhân dạy phải." Mặt tướng xác thực bị hồ đồ rồi. Bị Thác Bạt Bồ Tát gỡ trách một phen phía sau, Hòa Chính Thanh cũng không dám lại tùy ý mở miệng nói chuyện, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm Thác Bạt Bồ Tát, trong lòng dâng lên một luồng bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn trong ánh mắt cũng tiết lộ ra vẻ nghi ngờ, vẫn là không nghĩ ra, nếu quân thần đại nhân cũng không phải là vì giết diệt Bắc Cảnh quân mà đến, lại vì sao xa xăm chạy tới nơi này. Hơn nữa, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn ra, Thác Bạt Bồ Tát đối với cô Thanh Phong cũng không có vẻ để ý, trái lại còn biểu hiện mười phần hữu hảo. Nay để Hòa Chính Thanh càng là nghi hoặc cực kỳ, đầu lông mày cũng không khỏi chăm chú nhíu lại. Khiển trách xong Hòa Chính Thanh phía sau, Thác Bạt Bồ Tát ánh mắt lại lần nữa trở về đến cô Thanh Phong trên người. Chỉ thấy hắn khỏe miệng phát họa ra một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cố công tử tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ mãnh liệt như vậy kiếm pháp, thiên phú càng là kinh diễm thế gian, chính là này trăm ngàn năm qua nhất giai. Đều nói Bắc Lương Vương từ Tiêu Tuệ nhãn thức châu, có thể phân rõ người khác mới, bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế." Cố Thanh Phong nghe vị này Bắc Mãng quân thần khen, cũng là hơi không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đối phương, không chút lưu tình nói: "Có chuyện nói thẳng, không cần ở đây vòng vo." Nhìn thấy Cố Thanh Phong trên mặt đã hiện ra vẻ bất mãn vẻ mặt, Thác Bạt Bồ Tát cười một tiếng, gật gật đầu nói: "Nếu Cố công tử như vậy thẳng thắn, vậy ta cũng không nhất định lại giấu giấu diếm diếm, che che giấu giấu. Thật không dám giấu giếm, ta nhìn chúng ngươi võ đạo thiên phú, nhận định ngươi sẽ là vượt qua Lý Thuần Cương mới một đời kiếm thần, vì lẽ đó ta muốn đem ngươi nhét vào Bắc Mãng, trở thành ta dưới trướng đại tướng, cùng ta cùng chỉnh chiến xa trường, thịnh hành thiên hạ. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chịu nương nhờ vào ta Bắc Mãng, ngươi chức quan tất nhiên chỉ tại ta bên dưới." Nghe được Thác Bạt Bồ Tát câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời kinh sợ. Khá lắm, hóa ra cái tên này là tới lôi kéo Cố Thanh Phong a. Bất quá, bọn họ cũng có thể nhìn ra Thác Bạt Bồ Tát đích thật là mang theo thành ý mà đến. Dù sao, hắn thân là Bắc Mãng quân thần, quyền cao chức trọng, một người liền có thể hiệu lệnh tam quân, vô cùng uy nghiêm. Nhưng hôm nay lại vì Cố Thanh Phong mà tự mình đến đây Bắc Lương, không tiếp thả xuống chính mình tư thái, tốt lời nói khuyên bảo. Mà nghe được Thác Bạt Bồ Tát lời nói này phía sau, Hòa Chính Thanh cũng là nháy mắt phản ứng lại. Trên mặt của hắn cũng không khỏi thấu lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ đến nhà mình tướng quân càng là tới lôi kéo Cố Thanh Phong đưa về Bắc Mãng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ liền biến mất. Dù sao hắn cũng có thể nghĩ minh bạch, Cố Thanh Phong thực lực đáng sợ như thế, hơn nữa còn có vô hạn tiềm lực, tương lai tất nhiên có thể trở thành là so với lão kiếm thần Lý Thuần Cương càng cường hãn hơn kiếm đạo cao thủ. Như có thể được hắn, chỉ là Ly Dương Vương triều lại đáng là gì? Hắn chịu nương nhờ vào Bắc Mãng, như vậy Bắc Mãng liền có thể trở thành là này trên đời thực lực cường hãn nhất vương triều. Nghĩ tới đây, Hòa Chính Thanh nhìn về phía Thác Bạt Bồ Tát trong ánh mắt lại thêm mấy phần kính nể, tựa hồ là cảm giác được chính mình đòi điều kiện còn chưa đủ lấy đánh động Cố Thanh Phong. Thác Bạt Bồ Tát châm trước một cái, sau đó lại lần nữa mở miệng nói: "Ngoài ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tiểu có thể cho ngươi cái gì. Ta không cần ngươi dẫn theo quân xuất chinh, cũng không cần ngươi tại Bắc Mãng sinh hoạt, chỉ cần ngươi nói cho thiên hạ người, ngươi sau này về ta Bắc Mãng liền có thể hưởng này công danh lợi lộc." Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì Cố Thanh Phong danh tiếng từ lâu tại các đại vương trong triều truyền ra. Nếu hắn thật sự sáp nhập vào Bắc Mãng, mặc dù hắn không ra tay, bất kỳ vương triều đều sẽ bởi vì một mình hắn mà sợ hai toàn bộ Bắc Mãng vương triều, do đó không dám đối với Bắc Mãng vương triều ra tay, thậm chí càng cùng bọn họ giao hảo. Thác Bạt Bồ Tát cũng chính là vừa ý Cố Thanh Phong trên người có cường đại như vậy lực trấn nhiếp, lần này không tiếp thả xuống tư thái, tự mình đến đây Bắc Lương mời Cố Thanh Phong. Lúc này hắn, ánh mắt bên trong tiết lộ ra một luồng mãnh liệt mong đợi. Chỉ cần có thể kéo long đến Cố Thanh Phong, như vậy này thiên hạ, Bắc Mãng dễ như trở bàn tay. Mà những người khác cũng đồng dạng là tò mò nhìn Cố Thanh Phong, đều nghĩ biết hắn đến tột cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Dù sao, Thác Bạt Bồ Tát mở ra điều kiện, sát thực mười phần mê người. Không chỉ có không cần tự mình xuất quân đánh trận, còn có thể tiêu giao tự tại du hành thiên hạ, không vì là vương triều bên trong giáo điều cứng nhắc trói buộc, liền có thể hưởng thụ này vô số người đều không ngừng hâm mộ vinh hoa phú quý. Đúng lúc này, Cố Thanh Phong nhưng trực tiếp tác động nhỏ con ngựa mẹ, xoay người lại, nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Không được, ta không có hứng thú." Chương 173, lực lượng va chạm, thủy thiên diệt địa, Hòa Chính Thanh triệt để tuyệt vọng. "Không được, ta không có hứng thú." Cố Thanh Phong sắc mặt lãnh đạm nói xong câu đó ngựa phía sau, liền cũng không quay đầu lại nắm nhỏ con ngựa mẹ đi về phía trước. Hắn sở dĩ sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt Thác Bạt Bồ Tát, là bởi vì đối phương cho ra điều kiện, hắn căn bản cũng không cần. Công danh lợi lộc gì gì đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ cần hắn nghĩ muốn, chỉ là giơ tay lên một cái, này chút tự nhiên sẽ rơi trên tay hắn. Tuy rằng Thác Bạt Bồ Tát cũng không cần hắn tự mình xuất quân đánh trận, chỉ là để hắn tại Bắc Mãng treo cái tên mà thôi. Nhưng Cố Thanh Phong cũng vô cùng rõ ràng, đối phương chỉ là muốn lợi dụng chính mình bây giờ ở trên giang hồ uy danh, chấn nhiếp thiên hạ, do đó để Bắc Mãng vương triều tốt hơn xưng bá thiên hạ thôi. Lên một cái lợi dụng hắn, đã bị hắn chém xuống đầu lâu treo ở Bắc Lương vương phủ cửa lớn bảng hiệu lên. Hắn không ngại để cái này cái gọi là Bắc Mãng quân thần cũng cùng Từ Tiêu hưởng thụ đối đãi giống vậy. Nhìn thấy hắn như vậy ngạ mạn, Hòa Chính Thanh trong lòng nhất thời dâng lên một luồng mãnh liệt lửa giận, lúc này hướng về bóng lưng của hắn giận quát một tiếng: "Cố Thanh Phong, ngươi thật là to gan. Quân thần đại nhân chịu đích thân tới Bắc Lương mời ngươi đưa về Bắc Mãng, đã là ngươi mấy trăm đòi đều tu không đến phúc khí, ngươi lại còn dám tại quân thần đại nhân trước mặt sĩ diện. Ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần." Thác Bạt Bồ Tát chính là Hòa Chính Thanh sùng bái nhiều năm thần tượng, nhìn thấy chính mình thần tượng bị Cố Thanh Phong không chút lưu tình cự tuyệt, hắn tự nhiên cảm thấy rất là bất mãn. Một luồng mãnh liệt sát ý từ trên người hắn tản ra, con mắt của hắn cũng nháy mắt trở nên hoi thông đỏ lên. Lên vừa nghe thấy Thác Bạt Bồ Tát phân tích ra Cố Thanh Phong cũng không có cùng Bắc Mãng Vương Triệu là địch dự định thời gian, Hòa Chính Thanh cũng sẽ không đem hắn nhìn làm uy hiếp. Nhưng nhìn thấy Thác Bạt Bồ Tát đối với coi trọng như thế, thậm chí không tiếc thả xuống tư thái tự mình đến đây Bắc Lương mời Cố Thanh Phong gia nhập Bắc Mãng, hắn ấy lòng liền dâng lên một luồng đố kỵ. Hắn đi theo vị này Bắc Mãng quân thần nhiều năm, chưa bao giờ từng chiếm được hắn coi trọng, thậm chí ngay cả khen đều không có. Có thể tiểu tử này chiếm được quân thần đại nhân khích lệ, nhưng dám không biết phải trái cự tuyệt. Cái này không khỏi để Hòa Chính Thanh một trận căm tức, nghiễm nhiên quên chính mình hoàn toàn không là vị kia tuân tú thiếu niên đối thủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Thanh Phong gảy nhẹ một chỉ. Bạch. Một đạo vô cùng mãnh liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếp theo, chính là một vệt sắc bén chói mắt ánh kiếm từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Mang theo lực lượng kinh khủng kiếm khí nháy mắt đem quanh mình không khí cọ rửa được vô cùng bặm mẻo, tuy là hư không cũng vỡ tan ra từng đạo tỉ mỉ khe nứt. Nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm khí hướng về chính mình kéo tới, Hòa Chính Thanh trong lòng run lên bần bật, con ngươi cũng là đột nhiên trừng lớn, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết Cố Thanh Phong lực lượng vô cùng đáng sợ, tự liền đã đi đến lục địa thần tiên chi cảnh, từ Yến binh cùng Tề Liên Hoa đều thua ở trên tay của hắn. Nhưng cái này cũng là hắn đầu một hồi cùng giao thủ, chỉ là hơi hợt bắn ra một đạo kiếm khí, liền đã sợ được hắn tâm sinh ra sợ hãi sợ, kinh hãi đến biến sắc. Này kiếm khí, tốc độ sao sẽ nhanh như vậy? Hòa Chính Thanh trên mặt viết đầy khó coi vẻ mặt, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đối mặt đạo này đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, cả người hắn đều tựa như là bị giam lại giống như vậy, mặc dù là sử dụng tất cả vốn liêng, càng cũng khó có thể động đậy nửa phần. Kiếm khí khoảng cách lồng ngực của hắn càng ngày càng gần, cũng để hắn cảm nhận được một luồng tuyệt vọng. Lúc này hắn đã hối hận mới đối với Cố Thanh Phong theo như lời nói, vô tận hối hận dâng lên trong lòng, càng là khiến hắn hối hận không thôi, tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng là tại tia kiếm khí kia sắp đánh tới trên người hắn thời gian, vành chỉ thấy sừng sững giữa trời Thác Bạt Bồ Tát nhẹ nhàng phất phất tay, một luồng bá đạo lực lượng liền đã bạo phát ra, lập tức cùng tia kiếm khí kia tàn nhẫn mà va chạm vào nhau. Hai cỗ mười phần kinh người lực lượng đụng vào nhau, đồng nhiên để thiên địa đều rung động một cái. To lớn vang trầm tiếng từ bên trong truyền ra, đỉnh hai nhức óc, khiến người nhút nhát. Vô cùng đáng sợ lực lượng đột nhiên bạo phát, trực tiếp để đại địa nháy mắt dạn nước đi ra, hình thành vô số vết rách. Vô cùng mãnh liệt khí sóng tùy theo bao phủ tới, điên cuồng cọ rửa mặt đất, để vốn là tàn tạ không chịu nổi Bắc Lương thành biến được càng rách nát. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sợ hãi. Trong ánh mắt của bọn họ đều viết đầy hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ ra hai cái vẹn vẹn chỉ là hời hợt một lần giao chiến, liền có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy lực lượng. Nhìn trong hư không khe nứt, bọn họ càng là đại não giảm ga, sắp nứt cả tim gan. Bọn họ thậm chí cho rằng, nếu hai người giờ khắc này đều bùng nổ ra cường hãn nhất lực lượng, chỉ sợ vùng thế giới này đều sẽ bị bọn họ bộc phát ra lực lượng cho nháy mắt phá hủy. Một trận hủy thiên diệt địa giống như va chạm sau đó, Cố Thanh Phong bắn ra tia kiếm khí kia cũng dần dần biến mất, mà Thác Bạt Bồ Tát lực lượng cũng tiêu tán theo. Trên người của hai người đều không bị thương thế, hiển nhiên là cân sức ngang tài. Liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong, Thác Bạt Bồ Tát chậm rãi mở miệng nói: "Dưới quyền ta thuộc cấp, ta sẽ đích thân xử lý, này liền không làm phiền Cố công tử ra tay rồi." Dừng một chút, hắn ngữ khí ung dung cười nói: "Liên quan với đưa về Bắc Mãng một chuyện, ta cũng không ép Cố công tử hiện tại tiểu đáp lại, như Cố công tử lúc nào suy nghĩ minh bạch, sẽ cùng ta nói một tiếng liền có thể." Cố Thanh Phong gật gật đầu, không có trả lời, lập tức liền trực tiếp xoay người ly khai. Đối với hắn mà nói, lập tức có hứng thú nhất, đó chính là du lịch giang hồ. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn phương xa, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ một tiếng: "Này một lần xuất hành, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện thú vị gì đây."